Chương 64, Thành Lục Thủy chương 64, Thành Lục Thủy xe chạy chậm lại theo nhịp của dòng người. Không ai chặn họ, không còi báo động, không vũ khí chia ra. Nhưng Thường Sinh nhận ra rất rõ có trật tự. Một trật tự không cần nói ra, chỉ cần phá là sẽ bị nhìn thấy ngay. Ở ngã tư phía trước, có người ngồi trên mái nhà ba tầng, không cầm súng, chỉ dựa lưng vào lan can, tay cầm ống nhòm cũ. Ánh mắt lướt qua xe họ đúng một lần, rồi rời đi. Có canh gác. Lâm Thanh Mục nói rất khẽ. Ừ, Thường Sinh đáp. Xe dừng lại ở một bãi đất trống sát mép khu dân cư. Không có biển cấm, nhưng những chiếc xe khác cũng dừng ở đó, xếp ngay ngắn. Có người xuống xe, khóa cửa, rồi đi bộ vào trong. Thường Sinh làm theo. Vừa bước ra khỏi xe, hắn cảm nhận được sự khác biệt rất rõ. Không phải áp lực tinh thần, mà là nhịp sống những người ở đây không sống trong trạng thái chờ chết. Họ có việc để làm, có nơi để đi, có quy tắc để tuân theo. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi ngang qua, tay bế thùng nước, thấy họ thì dừng lại nửa nhịp. Người mới, nàng hỏi. Đi ngang. Thường Sinh đáp. Người phụ nữ nhìn thanh kiếm sau hông hắn, rồi nhìn Lâm Thanh Mục nhưng rất nhanh. Qua đêm thì được, nàng nói. Nhưng đừng gây chuyện. Có chỗ đổi vật tư không? Lâm Thanh Mục hỏi. Có người phụ nữ chỉ tay về phía cuối phố, khu nhà ga cũ. Nhưng hỏi ra trước. Nói xong, nàng đi tiếp, không chờ câu trả lời, hai người bước sâu vào thành phố. Càng đi, cảm giác sai lệch càng rõ. Không phải là vì quá an toàn, mà vì ai cũng biết mình đang sống trên một ranh giới nào đó. Nụ cười có, nhưng không hề kéo dài quá lâu. Tiếng nói chuyện có, nhưng vẫn luôn không nói lớn, chỉ đủ nghe thấy. Ở quảng trường nhỏ trung tâm, có một tấm bảng gỗ lớn, treo nhiều mảnh giấy viết tay, tuyển người sửa máy phát đổi tin lấy thuốc. Thường Sinh dừng lại trước bảng một chút. Không có tên quản lý. Lâm Thanh Mục nhận ra. Ừ, hắn nói. Vì nơi này không do một người giữ. Họ đi tiếp về phía nhà ga cũ, lần này là ga thật, không phải đống đổ nát. Mái tre còn nguyên, đường ray được dọn sạch. Dưới mái, có người ngồi trao đổi đồ, có kẻ kiểm tra ba lô người khác. Một người đàn ông tóc hoa râm ngẩng đầu khi họ đến gần. Muốn gì? Ông ta hỏi. Bản đồ. Thường Sinh đáp. Thường Sinh lấy ra một con dao đã được xử lý sạch, lưỡi còn sắc, cán cuốn vải. Người đàn ông nhìn dao, ánh mắt sáng lên một chút. Người đi săn, ông ta nói. Không hỏi, chỉ kết luận. Được. Nhưng bản đồ không có miễn phí. Giá. Người đàn ông nhìn hắn, rồi nhìn Lâm Thanh Mục. Ở lại bao lâu? Ông ta hỏi. Thường Sinh hơi khựng lại một nhịp. Chưa biết hắn đáp. Người đàn ông khẽ cười, nụ cười không hề thân thiện. Vậy thì bản đồ này không chỉ là giấy. Ông ta kéo từ dưới quầy lên một tấm giấy, trên đó không chỉ có đường phố, mà còn có những ký hiệu khác nhau, được vẽ bằng mực đậm nhạt khác biệt. Lục Thủy không phải một trạm, ông ta nói, là một thành phố sống sót. Thường Sinh không nói, nhưng ánh mắt đã dừng lại ở ba ký hiệu lớn nhất trên bản đồ. Người đàn ông dùng ngón tay gõ nhẹ. Phía đông khu dân, người sống đông nhất, bang hội mọc lên từ đó. Phía nam khu công nghiệp, vật tư, máy móc, điện. Còn phía bắc, ông ta dừng lại. Quân đội. Thường Sinh nhắm mắt, hắn gật đầu. Vậy giá là gì? Người đàn ông nhìn thẳng vào hắn. Ngươi mà sống được ở đây, đừng ngu mà đứng nhầm phe. Ông ta đẩy tấm bản đồ qua. Giao đủ trả cho bản đồ. Nhưng lời khuyên này ta cho không? Thường Sinh nhận lấy. Khi hai người rời khỏi nhà ga, bầu không khí bên ngoài mỗi con đường đều được người trông coi, mỗi khu đều như thể có luật lệ riêng. Đường phố không đông, nhưng cũng không trống. Vài chiếc xe tải cũng chạy chậm qua giao lộ, bánh xe nghiền lên lớp bụi mỏng. Người đi bộ rải rác hai bên đường, mang ba lô, đeo vũ khí thô sơ, không ai tỏ ra hoảng loạn. Mỗi con đường đều có người đứng ở đầu ngã rẽ. Không chặn đường, không hỏi han, chỉ đứng đó, dựa tường hoặc ngồi trên thùng gỗ, ánh mắt lướt qua những kẻ đi ngang. Lâm Thanh Mục khẽ liếc sang một người đàn ông cầm súng ngắn dựa cột đèn. Họ đi thêm một đoạn. Một khu chợ nhỏ mở ngay giữa quảng trường cũ. Không ồn ào, không giao bán, chỉ là vài tấm bạt trải xuống đất. Đạn dược đổi lương khô, tin đổi thuốc, có người mang cả linh kiện xe máy ra bày. Có người nhìn Thường Sinh và Lâm Thanh Mục lâu hơn một chút, nhất là khi thấy kiếm sau lưng hắn, nhưng rồi cũng bay đi. Không giống trạm trung chuyển. Lâm Thanh Mục nói. Ừ, giống nơi người ta sẽ ở lại. Họ tìm được một nhà trọ cũ cải tạo từ khu tập thể. Người thu phòng chỉ hỏi đúng một câu, ở mấy người, trả trước bao nhiêu ngày. Không hỏi lai lịch. Lên phòng, Thường Sinh mở tấm bản đồ ra, đặt lên bàn. Hắn không nói gì, chỉ dùng tay đánh dấu mấy khu vực lớn. Ánh mắt dừng lại ở phía bắc bản đồ một nhịp lâu hơn, rồi rời đi. Lâm Thanh Mục không hỏi, nàng đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Dưới kia, hai nhóm người gặp nhau, gật đầu, đổi vài câu ngắn rồi tách ra. Ít nhất, đêm nay ngủ được. Thường Sinh gật đầu. Ngày mai đi dạo quanh, hắn nói. Không đổi. Buổi chiều hôm đó, Lâm Thanh Mục xuống tầng dưới một mình. Không phải vì tò mò, mà vì nàng có thói quen như vậy. Ở những nơi có người sống đông, nàng luôn muốn nghe cách họ nói chuyện trước, xem họ nói gì, dùng từ ra sao. Trước nhà trọ là một quán nước nhỏ, dựng tạm bằng tôn và gỗ. Một người phụ nữ trung niên đang đun nước, bên cạnh là hai thiếu niên chừng 14, 15 tuổi, tay lau cốc, động tác quen thuộc. Uống không? Người phụ nữ hỏi, giọng bình thản. Dạ có. Lâm Thanh Mục đáp. Nàng đặt xuống một gói muối tinh khiết, loại đã được lọc. Người phụ nữ nhìn thoáng qua, gật đầu, rót cho nàng một bát nước ấm. Ở ngoài tới, bà hỏi thêm. Ừ vậy chắc đi đường mệt. Lâm Thanh Mục ngồi xuống ghế gỗ thấp. Một lúc sau, có hai người đàn ông khác tới, nói chuyện về việc đổi tin lấy xăng, giọng không thấp, cũng không tránh né nàng. Khu phía đông tuần này điên hơn, vì quân đội vừa quét một vòng. Cách họ nói rất khác, không phải sợ hãi, mà là quen thuộc với việc sống chung với nguy hiểm. Lâm Thanh Mục uống xong nước, đứng dậy cảm ơn, rồi quay về hướng nhà trọ. Cùng lúc đó, ở bên kia con đường, Thường Sinh đang đứng tựa vào lan can tầng 2, ánh mắt nhìn xuống dòng người thưa thớt. Hắn không tìm gì cả, chỉ là thói quen quan sát. Rồi hắn khựng lại giữa đám người đi ngang qua giao lộ, có một bóng lưng lướt qua rất nhanh, không rõ mặt, chỉ là dáng đi hơi khom vai, tay phải luôn ép sát thân người. Một cảm giác quen thuộc, rất mơ hồ, như một mảnh ký ức cũ bị kéo ra khỏi đáy nước. Thường Sinh nhíu mắt, bóng người đó rẽ vào một con hẻm, biến mất sau bức tường xi măng nước gãy. Chỉ trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh rất cũ hiện lên trong đầu hắn, hành lang trường học, mùi máu chưa tan, tiếng hét hỗn loạn và ánh mắt của vài kẻ đứng xa, nhìn hắn như nhìn thứ gì đó không nên tồn tại. Thường Sinh đưa tay lên xoa nhẹ vai phải vết thương bị cắn lúc đó, mặc dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn còn vết sẹo. Lâm Thanh Mục vừa lên tới cầu thang. "Ngươi không xuống à?" nàng hỏi. Không cần hắn đáp, ánh mắt đã rời khỏi con hẻm kia. Hắn quay người vào phòng, đóng cửa lại, nhưng trong đầu, bóng lưng kia vẫn chưa tan hẳn. Ở một nơi như Lục Thủy, nơi quá nhiều người sống sót tụ lại, việc gặp lại người quen có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Sáng hôm sau, sương còn chưa tan hẳn. Lâm Thanh Mục vừa mở cửa thì đã dừng lại nửa bước. Ba người đứng dưới chân cầu thang, không che mặt, không mang vũ khí lộ liễu, quần áo gọn gàng, sạch hơn mức cần thiết. Cách họ đứng tản ra rất tự nhiên, nhưng vừa đủ để chặn lối đi. Chào buổi sáng, người đứng giữa lên tiếng trước, giọng ôn hòa. "Xin lỗi vì làm phiền sớm." Thường Sinh đã đứng phía sau nàng từ lúc nào. Hắn liếc qua ba người kia một lượt, ánh mắt dừng lại ở cổ tay và giày của họ không bùn, không máu, bước chân nhẹ. "Có chuyện?" hắn hỏi. Có người kia gật đầu. "Hai vị là người mới. Vào thành hôm qua, nghỉ ở nhà trọ phía bắc, không treo dấu hiệu bang hội, cũng không đăng ký khu vực bảo hộ. Thông tin khá đầy đủ." Thường Sinh nói. Người kia cười nhẹ, "Ở Lục Thủy, hai mắt nhiều là chuyện bình thường." Một người bên trái tiến lên nửa bước, "Và hai vị không đơn giản." Không hỏi, không nghi ngờ mà là khẳng định. Thường Sinh không phủ nhận, cũng không gật đầu. "Muốn gì?" hắn hỏi thẳng. Ngỏ lời người đứng giữa đáp. "Gia nhập." Không khí yên tĩnh một nhịp. "Chúng ta đến từ hội đinh thạch," người kia nói tiếp, như thể đã chờ câu hỏi này từ trước. "Một trong ba tổ chức lớn ở Lục Thủy." Thường Sinh nhíu mắt rất nhẹ. "Ba?" hắn hỏi. "Ừ." Người kia giơ ba ngón tay, không khoa trương. "Hội đinh thạch kiểm soát vận tải, vật tư, đường ra vào thành. Liên minh thanh tuyến tập hợp dị năng giả, quản lý khu dân cư phía nam. Và đồn Lục Thủy." Người kia dừng lại nửa nhịp. "Quân đội." Thường Sinh hơi nghiêng đầu. "Không ngạc nhiên, nhưng chú ý ba thế lực." Thường Sinh lặp lại. "Không đánh nhau công khai, không hòa thuận tuyệt đối, nhưng giữ được thành này sống." Hắn nhìn thẳng Thường Sinh. "Người ngoài muốn ở lâu, phải đứng vào một bên. Còn nếu không?" Thường Sinh hỏi. Tên kia không còn nụ cười trên mặt nữa, giọng hạ thấp đi một chút, "Không đe dọa, thì ngươi vẫn có thể đi, có thể ở, có thể giao dịch." Chỉ là hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thường Sinh. "Không ai bảo đảm lúc xảy ra chuyện, sẽ có người đứng ra nhận là người của mình." Không khí im lặng trùng xuống. Thường Sinh không đáp lại hắn. Hắn chi nhìn người kia, ánh mắt bình tĩnh, không có vẻ gấp gáp. "Nghe như ép buộc." Lâm Thanh Mục nói. "Không." Tên kia lắc đầu. "Là quy tắc sống sót." Hắn nhìn Thường Sinh, nói rất rõ, "Không chọn cũng được, nhưng đừng mong được xem như người trong thành." Thường Sinh gật đầu rất khẽ. "Ta hiểu." Câu trả lời quá ngắn, khiến tên kia hơi nhíu mày. "Vậy quyết định của ngươi?" "Chưa." Thường Sinh nói. "Ta mới tới, còn nhiều thứ chưa nhìn xong." Tên kia nhìn hắn vài giây, như muốn đọc thêm điều gì đó sau vẻ bình thản kia, rồi chậm rãi gật đầu. "Ba ngày." "Trong ba ngày, không ai làm khó hai người." Hắn quay người rời đi, trước khi đi để lại một câu, "Nhưng ở Lục Thủy có những thứ không cần đứng phe cũng sẽ tự tìm tới." Ba người hòa vào dòng người buổi sáng, biến mất giữa các con phố có trật tự đến mức khác thường. Lâm Thanh Mục thở nhẹ ra một hơi. Hắn nhìn về hướng khác của thành, nơi những lá cờ khác màu treo trên mái nhà xa xa, mỗi màu đại diện cho một khu. Thường Sinh quay người. "Đi thôi." "Đi đâu?" "Đi nhìn xem." Hắn đáp, "Lục Thủy thực sự là thành phố của ai?" Chương 65, ranh giới giữa các bang hội. Chương 65, ranh giới giữa các bang hội. Hai người quay về nhà trọ khi trời chưa xế chiều. Trong sảnh tầng dưới, mấy người đang đổi pin lấy nước sạch, nói chuyện nhỏ nhưng không tránh né. Khi thấy họ đi qua, ánh mắt chỉ lướt một cái rồi thôi. Lên phòng, Lâm Thanh Mục đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa. "Vậy tiếp theo làm gì?" nàng hỏi. Thường Sinh đặt thanh kiếm dựa sát tường, ngồi xuống ghế. Chọn phe hắn nói. Sáng hôm sau, hai người rời nhà trọ khá sớm. Sương vẫn còn vương trên mái tôn và các khung cửa sắt cũ. Đường phố bắt đầu có người qua lại. Lâm Thanh Mục để ý thấy hôm nay ánh mắt người khác dừng lâu hơn một chút. Nàng kéo nhẹ tay áo Thường Sinh. "Chúng ta đi hỏi thẳng." nàng hỏi nhỏ. "Ừ." hắn đáp. Họ dừng lại trước một quầy bán linh kiện cũ. Người bán là một lão giả, tay dính dầu mỡ, cổ tay quấn một sợi chỉ đen mờ, rất kín. "Muốn ở lại Lục Thủy lâu?" Thường Sinh nói thẳng. "Phải đi đâu?" Lão giả không ngẩng đầu, chỉ lật một miếng kim loại trong tay. "Ba phe thì ai cũng biết. Ngươi hỏi thế này?" lão cười khẽ, "là đang tìm phe đen." Lâm Thanh Mục hơi xiết tay. "Đi đâu?" nàng hỏi. Lão giả lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn tuổi thật. "Ra khỏi khu buôn bán, đi về phía xưởng lọc nước cũ bên rìa thành. Thấy tường bê tông đổ, sơn đen một nửa, không treo cờ. Đúng chỗ đó." "Nhưng ta nói trước." Giọng lão trầm xuống. "Bên đó không nhận kẻ yếu, cũng không che người." Thường Sinh gật đầu. "Đủ rồi." Lão giả nhìn hắn thêm một nhịp, rồi quay đi, coi như chuyện chưa từng xảy ra. Xưởng lọc nước cũ nằm ngoài khu dân cư chính, xung quanh là nhà xưởng bỏ hoang và đường ống bị sét. Không có lính gác lộ liễu, không bảng hiệu, không người đứng chặn, chỉ có những dấu đen rải rác. Hai người bước vào sân xưởng. Bên trong có khoảng hơn chục người. Họ không giống lính chính quy của Lục Thủy, cũng chẳng giống đám lưu manh hội đinh thạch. Mỗi người đứng một vị trí, kẻ ngồi trên buồn lọc nước vỡ, kẻ đứng tựa cột, tay mài dao hay kiểm tra súng đạn. Tuyệt nhiên không ai cho chuyện. Một sự im lặng đáng sợ, nhưng là kiểu im lặng của những con thú săn mồi đã quá hiểu luật chơi. Một người đàn ông đứng tựa vào buồn lọc, tay khoanh trước ngực, giọng nói khàn khàn phá vỡ khoảng lặng, "Người mới?" "Ừ, Thường Sinh đáp." "Muốn treo dấu?" "Muốn ở lại." Thường Sinh nói. Người kia nhìn thẳng vào mắt Thường Sinh, như muốn xuyên thấu vào tâm tư hắn, "Ở đây không có bảo kê, không có cấp bậc, không ai đứng ra thay ngươi chịu trách nhiệm. Nếu ngươi chết ở xó xỉnh nào đó, chúng ta sẽ không nhặt xác. Ngược lại, nếu ngươi gây họa, chúng ta cũng không dọn đẹp." Hắn giơ cổ tay lên, sợi chỉ đen cũ kỹ nhưng bền chắc lộ rõ dưới ánh sáng mờ đục, chỉ có một quy tắc, không phản bội, không bắn người, không kéo phe vào việc riêng của mình. "Làm được không?" Thường Sinh hỏi, "Còn sống chết?" Người kia cười rất nhẹ. "Cái đó tự lo." Thường Sinh không do dự. "Được." Người đàn ông nhìn hắn vài giây, rồi không biết lấy từ đâu ra hai sợi dây đen rồi ném qua. Thường Sinh chụp được một cái, rồi đưa cho Lâm Thanh Mục một cái. "Buộc đi." Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đều buộc gọn quanh cổ tay áo. Lâm Thanh Mục nhìn sợi dây đen trên tay hắn, nhìn tên kia, "Vậy là xong." "Đúng, từ giờ hai người không còn là vô danh nữa. Không ai bảo vệ, không ai truy trách nhiệm, nhưng cũng không ai được phép động vào các ngươi chỉ vì các ngươi yếu." Hắn quay người, giọng bình thản như đang nói một điều hiển nhiên, "Ở Lục Thủy, phe đen không cần chứng minh trung thành, chỉ cần chứng minh mình đáng để tồn tại." Những người trong sân sưởng tiếp tục việc của họ như cũ, chẳng ai quay đầu nhìn thêm. Như thể hai người chỉ vừa bước vào một bóng dâm vốn đã ở đó từ trước. Thường Sinh cử động cổ tay, cảm nhận sợi dây đen rất nhẹ. Người đàn ông quay người định đi, nhưng Thường Sinh chợt lên tiếng, "Có thể tìm người không?" Người đàn ông quay lại ngay, ánh mắt sắc hơn một chút. "Có. Ngươi nên biết, ở Lục Thủy này, nếu tính về hai mắt ba phe kia nhìn nhau, còn chúng ta, nhìn tất cả." Thường Sinh gật đầu. "Ta tìm một người." Hắn không dài dòng. "Phụ nữ, khoảng tầm 10-19, 20 tuổi. Dị năng trị liệu. Tên Trần Tuyết." Không khí trong xưởng lọc nước đống chốc đặc quấn lại. Một vài gã đang mài dao chợt dừng tay, liếc nhìn về phía Thường Sinh. Dị năng trị liệu là tài sản quý giá nhất trong tận thế, bất cứ đâu có họ, ở đó có tranh giành. Người đàn ông nhíu mày. "Ngươi chắc?" "Ừ, ở Lục Thủy." Hắn hỏi tiếp. "Có thể." Thường Sinh đáp. Lâm Thanh Mục đứng bên cạnh, ánh mắt hơi sững lại. "Phụ nữ, dị năng trị liệu, hắn chủ động tìm." Trong đầu nàng bắt đầu hiện lên hàng loạt ý nghĩ không kiểm soát được, người cũ, người quen trước tận thế, hay là người hắn muốn bảo vệ. Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp, dù gương mặt vẫn giữ bình tĩnh. Người đàn ông không hỏi thêm. "Coi như ngươi là thành viên mới, ta sẽ không thu phí tin tức." Thường Sinh gật đầu. "Cảm ơn." Hắn xoay người rời khỏi xưởng, Lâm Thanh Mục theo sau. Ra khỏi khu xưởng lọc nước cũ, không khí như nhẹ hơn, nhưng trong đầu Lâm Thanh Mục thì ngược lại. Nàng đi bên cạnh hắn một đoạn khá lâu mà không nói gì. Rất lâu, cuối cùng nàng không chịu nổi nữa. "Trần Tuyết." Nàng gọi tên đó khẽ khàng, như thử xem âm thanh của nó có nặng hay không. "Thường Sinh ư?" "Là ai?" nàng hỏi. Câu hỏi rất bình thường, nhưng trong lòng nàng thì vắt nát óc. Nếu là người yêu thì sao? Nếu là người hắn muốn tìm từ lâu thì sao? Vậy mình là gì? Thường Sinh im lặng vài bước. "Người từng đi cùng hắn," nói ngắn. Lâm Thanh Mục khựng lại nửa nhịp. "Trước đây." "Ừ." Nàng hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình thường. "Thân không?" Thường Sinh suy nghĩ một chút. "Không hẳn." Câu trả lời đó chẳng khiến nàng nhẹ lòng hơn. "Vậy sao ngươi lại tìm?" nàng hỏi, giọng chậm hơn. Thường Sinh nhìn thẳng phía trước. "Vì nàng ta còn sống, và ta cần tìm một vài người liên quan." Lâm Thanh Mục mím môi. "Chỉ vậy thôi sao? Nếu chỉ là vậy, tại sao mình lại khó chịu thế này?" Nàng do dự một chút, rồi hỏi thẳng, "Ngươi từng nói ở trường học, ngươi gặp một nhóm người sống sót, có liên quan tới nàng ta?" Thường Sinh gật đầu. "Có." Hắn dừng bước, dựa vào lan can gỉ xét bên đường. "Lúc đó ta đi cùng họ, gặp một con zombie biến dị cấp thấp, đánh nhau và ta bị cắn." Lâm Thanh Mục quay phát sang hắn, nàng nhìn chằm chằm. "Ngươi bị cắn thật hả?" Câu hỏi bật ra nhanh hơn hắn nghĩ. Thường Sinh thực lại. "Một giây, hai giây." Hắn nhận ra mình lỡ lời, trong mắt người thường bị cắn khác gì phán mức án tử hình cho người đó. "Không," hắn đáp ngay, giọng ngắn hơn thường lệ. "Không phải cắn." Lâm Thanh Mục nhìn hắn không chớp mắt, "Vậy là gì?" "Móng," hắn sửa lại. "Bị móng vuốt của chúng, rách thịt nên không nhiễm." Hắn nói rất gọn, rất dứt khoát, không để lại kẽ hở cho câu hỏi tiếp theo. Lâm Thanh Mục nhìn hắn vài giây, nàng không nốc, nhưng cũng không ép. "Vậy họ bỏ ngươi lại?" nàng hỏi nhỏ hơn. "Ừ, vì sợ. Vì cho rằng ta sẽ không qua được." Thường Sinh nói. "Ta cũng không giữ." Lâm Thanh Mục im lặng. Một lúc lâu sau, nàng nói rất khẽ, "Ngươi không giận?" "Có," hắn đáp, "nhưng không quan trọng." "Đi thôi," hắn nói, giọng trầm nhưng không còn lạnh lẽo như trước. "Trời sắp tối rồi." Lâm Thanh Mục nhìn bóng lưng hắn, trong lòng nàng lúc này không còn cái nữa, chỉ còn một cảm giác rất rõ, người trước mặt nàng đã từng bị bỏ lại, và hắn nhớ rất rõ. Ánh hoàng hôn bao trùm lên hai cái bóng đổ dài trên mặt đường. Sợi chỉ đen trên cổ tay họ lấp lánh dưới ánh sáng tàn, như một sự liên kết mới giữa hai linh hồn vốn đã quá quen với việc bị lãng quên. Chương 66, huyết khí nghịch chuyển. Chương 66, huyết khí nghịch chuyển. Buổi chiều trôi chậm. Thường Sinh không quay về phòng ngay. Hắn đi bộ cùng Lâm Thanh Mục, cố ý chọn những con đường mà lúc sáng họ đã tránh. Kho hàng phía bắc, một dãy nhà xưởng thấp, cửa sắt hé mở. Xe kéo ra vào đều đặn, người của hội đinh thạch đứng rải rác, tay khoang trước ngực, ánh mắt quét người qua lại rất kỹ. Khi Thường Sinh bước tới, ánh mắt một người lướt xuống cổ tay hắn, dừng lại một chút rồi rời mắt ý, không hỏi, không gọi lại. Lâm Thanh Mục nhận ra, Nàng không nói gì, chỉ bước chậm lại một nhịp theo phản xạ. Hai người bắt đầu đi về nhà trọ, khi bước vào người phụ nữ trung niên chủ trọ, nhìn họ rồi liếc xuống tay của hai người rồi cười không nói gì. Lâm Thanh Một cũng nhìn gật đầu lại cũng không nói gì, cứ thế hai người quay trở lại phòng. Khi đóng cửa lại nàng mới thở phào. Đúng là khác thật. Ừ, Thường Sinh đáp lại. Ngươi định ở lại đây bao lâu? Ta chưa biết. Thường Sinh kéo ghế ngồi xuống, dựa lưng vào đằng sau. Cho tới khi nơi này không còn hợp nữa hắn nói ngắn gọn. Lâm Thanh Một im lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn ra cửa sổ ánh chiều đang tắt dần. Ít nhất nàng nói chậm. Ở đây, người ta không nhìn chúng ta như mục tiêu. Ừ, hắn thao kiếm đặt sang một bên, động tác rất tự nhiên. Chỉ là người chưa thuộc về đâu. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, rồi xa dần. Không ai dừng lại trước cửa họ. Lâm Thanh Mục nhìn sợi chỉ đèn trên cổ tay mình một lần nữa, ánh mắt bất căng hơn lúc sáng. Vậy tối nay làm gì? Thường Sinh nhắm mắt lại, giọng bình thản, ngủ. Hắn và Lâm Thanh Mục đem không ít đồ, đủ cho hai người trả tiền phòng có thể cho một tuần. Hắn cần kế hoạch ở đây, nếu như tiếp tục ở đây. Sáng mai chúng ta sẽ tới phe đen kia, để xem có nhiệm vụ gì không? Ừ, nàng đáp lại. Cứ thế một ngày lại trôi qua. Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ phòng kính hiện lên rõ những vết nứt của tường bê tông. Trên phố lúc này cũng có vài người qua lại. Lúc này Thường Sinh ở trong phòng đối diện hắn là vài bình máu hắn đã lấy trước đó. Hắn vẫn đang chưa thoát khỏi vận chuyển trạch huyết hủ tâm huyết. Các đường vân màu đen sống động nổi lên chẳng chị khắp người của hắn và bên trong hắn lúc này như có hai dòng chảy đang va vào nhau. Một dòng là huyết, nóng, đặc, mang theo cảm giác đặc sệt quen thuộc, như thể mỗi giọt đều có trọng lượng riêng. Trạch huyết hủ tâm huyết vận chuyển không nhanh, nhưng nó liên tục giống như một vết thương chưa bao giờ được để yên. Huyết khi bị kéo dọc theo kinh mạch, qua tim, rồi bị ép quay về, mỗi vòng đều mang theo cảm giác nặng nề khó chịu. Dòng còn lại là ý thức của hắn, lạnh, rõ ràng, không hề bị cuốn theo, hắn không để tâm trí bị trôi đi. Hắn quen với việc đứng tách khỏi cảm giác của chính mình, quan sát từng biến đổi nhỏ. Khi huyết khí dâng lên quá mức, hắn ép chậm lại, để khi mà nó có xu hướng lan rộng, hắn sẽ thu hẹp phạm vi lại. Những đường vân đen nổi lên rồi lặn xuống dưới da, như dấu vết của thứ gì đó sống, nhưng bị nhốt vào trong lồng. Mỗi lần như vậy, tim hắn lại đập nặng hơn bình thường, không đau, chỉ là nó rõ ràng. Hắn biết rõ cảm giác này không phải là đột phá, cũng chẳng phải là tiến hóa, mà là tích tụ. Bên ngoài, tiếng bước chân dưới phố vang lên rồi xa dần. Ở tầng trệt quán trọ, bà chủ đang nấu đồ ăn cho bọn họ và con của bà ta. Thường Sinh hít vào một hơi thật sâu, huyết khí ép xuống, co lại, tụ lại một điểm quen thuộc. Một lúc sau, mọi thứ lắng xuống, hắn mở mắt. Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, rơi trên sàn nhà bê tông nứt vỡ. Lâm Thanh Mục lúc này vẫn còn ngủ, hơi thở đều, không bị quấy nhiễu bởi khí tức vừa rồi, điều đó có nghĩa là hắn đã giữ rất tốt. Thường Sinh đứng dậy khoác áo, ánh mắt khẽ dừng lại nơi nàng đang nằm. Có lẽ vì hành trình gian khổ đã lâu không được đặt lưng lên một tấm nệm, nên khi có được chiếc giường này, nàng mới có thể ngủ sâu đến vậy. Hắn mau chóng lấy ra một tờ ghi chú, viết lên trên đó để lại trên bàn, lặng lẽ ra ngoài. Hắn đi xuống cầu thang dẫn đến tầng trệt, thấy bà chủ trọ đang cho hai đứa con nhỏ ăn và tất bật làm việc. Khi thấy hắn, bà chủ trọ cũng cười nhìn hắn. Hắn gật đầu, rồi đi ra ngoài, di qua những con phố đi theo con đường cũ hôm qua quay lại xưởng lọc nước cũ, lúc này cũng có lác đác vài người ở đây, thấy hắn cũng không nói gì. Hắn cứ thế đi tới ở góc tối bên phải đứng im, quan sát xung quanh, lúc này có vài người đẩy một cái bảng to đi ra, trên đó là những nhiệm vụ của tổ chức, mọi người mới bắt đầu đi tới nhìn xem. Thường Sinh bước tới, tiến lại gần tấm bảng, những tờ giấy được ghim lộn xộn, chữ viết thô ráp, có cái còn dính vết máu khô chưa lau sạch. Hộ tống, đổi nước, tìm linh kiện, thu xác. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tờ nằm hơi lệch sang mép bảng. Dọn dẹp dọn bị khu hàng rào phía tây, cách trạm nước cũ khoảng 10 cây số yêu cầu, tự trang bị thù lao, lương thực. Tin Thường Sinh nhìn thêm vài giây, rồi đưa tay giật tờ giấy xuống, xung quanh có tiếng động nhỏ, hai ba người lướt sang. Không bất ngờ, nhưng cũng không thờ ơ có kẻ nhìn cổ tay hắn lâu hơn một chút, thấy sợi chỉ đen liền rời mắt đi. Một người trẻ tuổi khác cũng cầm tờ giấy khác liền tới chỗ góc ngoài, đưa cho một gã đàn ông đang ngồi dựa vào tường, miệng ngậm thuốc lá. Gã kia không nói gì, chỉ nhận lấy, dùng bút chỉ đánh dấu một chút rồi hất cầm ra hiệu đi. Người kia rời đi ngay. Thường Sinh cầm nhiệm vụ trong tay, bước theo lối đó. Khi hắn đưa tờ giấy ra, gã đàn ông ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt đầu tiên là nhìn mặt, ánh mắt thứ hai là nhìn tay sợi chỉ đen, ánh mắt thứ ba là nhìn bên ngang hông nhìn thanh kiếm được cuốn vải trắng. Gã ta khựng lại một chút, rồi nhận lấy tờ giấy. Đi một mình, giọng khàn, không mấy quan tâm. Ừ, Thường Sinh đáp ngắn gọn như thường ngày. Gã ta đánh dấu, xé một mảnh nhỏ từ góc giấy, đẩy lại. Trở về trước trời tối. Thường Sinh gật đầu, quay người rời đi. Sau lưng hắn, có vài ánh mắt vẫn còn theo dõi hắn thêm, không phải là vì nhiệm vụ, mà vì một kẻ mới đến, mang dấu đen, chọn dọn dòm bí ngay lần đầu. Hắn bước ra khỏi khu xưởng. Cứ thế hắn đi tiếp, rời khỏi khu xưởng lọc nước, men theo con đường bê tông hướng về phía tây. Càng đi xa khu trung tâm lục thủy, dấu vết sinh hoạt của con người càng thưa thớt dần, và sau khi hắn đi qua khu vực hàng rào chắn lại, những gian quầy đổi đồ biến mất, thay vào đó là nhà dân sụp mái, cửa sổ bị bịt kín bằng tôn và gỗ. Trên mặt đường còn in những vết dấu bánh xe. Thường Sinh bước không nhanh không chậm. Hắn không cần gấp, mỗi bước đều đạp đúng nhịp, huyết khí vận chuyển chậm rãi dưới da, không lộ ra ngoài. Trạch huyết hủ tâm quyết lúc này như một dòng nước đục lặng lẽ chạy ngược trong kinh mạch, không hung bạo, chỉ nặng nề và bền bỉ. Hắn cảm nhận rất rõ, gió mang theo mùi tanh nhẹ nhẹ, không hẳn là mùi máu mới, mà là thứ mùi quen thuộc của xác thịt phân rã đã lâu. Ở xa xa, có tiếng kim loại va vào nhau, giống như có thứ gì đó bị gió đẩy, đập vào khung cửa sắt. Hắn dừng lại. Trước mặt là một khu dân cư nhỏ, khoảng mười mấy căn nhà, xây sát nhau, tường ngoài bong chóc, nhiều chỗ còn vết cháy đen. Con đường chính bị chắn ngang bởi một chiếc xe buýt lật nghiêng, cửa kính vỡ hết, bên trong trống rỗng. Thường Sinh liếc nhìn xung quanh, không thấy người, nhưng không có nghĩa là không có gì. Hắn bước vòng qua thân xe, dẫm lên mảnh kính vỡ nhưng không phát ra tiếng động. Huyết khí ép xuống lòng bàn chân, thân thể nhẹ hơn bình thường một chút. Rồi hắn nghe thấy tiếng kéo chân, rất chậm. Từ một con hẻm hẹp bên trái, một bóng người lảo đảo bước ra. Da sáng bệnh, cậu nghiêng hẳn sang một bên, nửa vai bị gắm mất, xương trắng lộ ra. Hai mắt đục ngầu nhưng vẫn khóa chặt lấy hắn. Thường Sinh không rút vũ khí, hắn đứng yên, quan sát. Con giòm bị gầm khẽ một tiếng, lao tới, tốc độ không nhanh nhưng rất trực tiếp. Ngay khi khoảng cách chỉ còn 3 bước, Thường Sinh mới động. Một bước tiến lên, một tay chụp lấy cổ đối phương, chân khí mang theo huyết khí bùng ra trong chớp mắt, không tràn lan ra mà tụ lại nơi bàn tay. Huyết độc ăn mòn với tốc độ chóng mặt, cứ thế chỉ mất 2 giây cổ bị hắn chạm vào bị ăn mòn nhanh chóng. Đầu và thân tách biệt, thân thể nó ngã sập xuống bất động, Thường Sinh thở ra một hơi, buông tay, hắn không nhìn sát lâu. Ánh mắt chuyển sang hướng khác của dân cư. Có tiếng động, lần này không phải là một, từ cửa sổ tầng 1 của căn nhà đối diện, một bóng đen trèo ra, thân thể gầy nhưng nhanh hơn hẳn con vừa rồi. Cùng lúc, phía sau chiếc xe buýt, một con lão đảo xuất hiện, tay vẫn còn đeo nửa đoạn xích sắt. Ba con. Thường Sinh thở ra một hơi. Đủ rồi. Hắn tiến lên, bước chân nhanh hơn, trong huyết quản, chân khí mang theo kịch độc bắt đầu nghịch chuyển, trộn lẫn vào huyết khí đang sôi sùng sục. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang chạy dọc theo kinh mạch, trái tim hắn thắt lại một chút đau nhói vì sự ăn mòn ngược từ công pháp. Một sự đánh đổi. Hắn đổi lấy sự đau đớn để có được sức mạnh hủy diệt trong chớp mắt. Con đầu tiên vừa lao tới đã bị hắn đã gãy đầu gối, thân hình đổ khuỵu xuống, chưa kịp chạm đất thì bàn tay Thường Sinh đã ấn xuống đỉnh đầu nó. Hắn cố ý không dùng kiếm từ đầu. Ngón tay chạm vào da đầu lạnh ngắt, huyết khí lập tức tràn ra, không phóng thích ra ngoài mà thẩm thấu chạy huyết hộ tâm quyết vận chuyển đến cực hạn trong khoảnh khắc đó, huyết độc như mực đổ vào nước, lan ngược vào não zombie. Không có tiếng nổ, chỉ có tiếng xì xì rất nhỏ, như nước nhỏ lên sắt đung. Đầu con zombie mềm ra thấy rõ, xương sọ bị ăn mòn từ bên trong, cả thân thể run lên một cái rồi tắt hẳn. Thường Sinh thu tay lại, huyết khí lập tức ép xuống, nhưng cơn đau phản vệ trong tim vẫn còn đó, âm ỉ nhắc nhở hắn rằng thứ sức mạnh này không miễn phí. Con thứ hai đã lao tới, thân thể nó gầy, tốc độ nhanh hơn hẳn, móng tay quét ngang không khí mang theo tiếng rít sắc bén. Hắn không lùi, một bước tiến lên, khuỷu tay đánh thẳng vào ngực đối phương, không phải là đánh mạnh, mà là tiếp xúc. Huyết độc theo khuỷu tay truyền vào, lan dọc theo lồng ngực zombie, ăn mòn nội tạng nhanh đến mức thân thể nó khựng lại giữa không trung. Hai mắt đục ngầu trợn lên, miệng há ra chưa kịp gào thì lồng ngực đã sụp xuống, cả người ngã ra đất như một cái túi rách. Con thứ ba đã tới rất gần, xích sắt trên tay nó có tới, lần này không hề vụ bè. Thường Sinh không né, hắn đưa tay ra, nắm lấy sợi xích, kim loại lạnh bước, rung mạnh, huyết khí tràn vào cánh tay, da thịt hắn tê dần vì phản lực, nhưng hắn siết chặt hơn. Huyết độc men theo sợi xích lan thẳng lên cánh tay zombie, ăn mòn từng chút một. Con zombie gào lên, Thường Sinh kéo mạnh, một bước áp sát, chán hai bên gần như chạm nhau. Quá chậm, giọng hắn thấp và ngắn, một quyền đánh thẳng vào cổ họng. Không cần thêm gì nữa, cổ zombie lom xuống, khí quản và cổ sống bị ăn mòn cùng lúc. Sợi xích rơi xuống đất kêu leng keng, thân thể nó đổ sập, co giật vài cái rồi bất động. Khu dân cư lại chìm vào im lặng. Thường Sinh đứng yên vài giây, hắn nhắm mắt, ép công pháp chậm lại, từng vòng huyết khí thu về, dập tắt sự sôi sục trong kinh mạch. Cơn đau trong tim dần rút xuống, để lại cảm giác nặng nề quen thuộc. Hắn mở mắt, liếc nhìn ba cái xác dưới chân, ánh mắt không có gợn sóng. Thử nghiệm kết thúc, không dùng kiếm, không bộc phát toàn lực, chỉ hoàn toàn dựa vào trạch huyết hủ tâm quyết. Kết luận rất rõ ràng, nếu chỉ là zombie cấp thấp, chúng không đủ tư cách ép hắn phải nghiêm túc. Thường Sinh quay người, tiếp tục đi sâu hơn về phía tây, nơi mùi tanh vẫn chưa tan hết. Chương 67, sức mạnh tà môn. Chương 67, sức mạnh tà môn. Thường Sinh cứ thế đi dạo xung quanh, giết đa phần toàn là dọn bị cấp thấp lãng vãng. Hắn đi thêm một chút, không gian dần mở ra, khu dân cư thưa thớt chuyển thành bãi đất xen lẫn nhà kho sập nửa mái. Ở đây, mùi tanh không còn là lác đác mà đậm đặc. Hắn dừng lại, ba con dọn bị bước ra từ phía sau một bức tường sập. Khác hẳn lần trước, cơ thể chúng cao lớn hơn, cơ bắp phồng cứng, da xám sẫm pha đen, khớp xương chuyển động chân chu đến gần như còn ý thức. Một con trong đó, móng vuốt đã biến dạng thành sừng cong, cào xuống dưới mặt nền bê tông tạo ra tiếng rì rì rõ rệt. Zombie cấp trung. Thường Sinh hắn không rút kiếm, thở ra một hơi. Trạch huyết hủ tâm quyết vận chuyển sâu hơn một tầng. Huyết khí không còn chỉ bám dưới da mà ăn xuống cơ bắp, ép chặt từng sợi gân. Con đầu tiên gầm lên lao tới. Thường Sinh bước chéo sang trái, tránh cú vồ trực diện, bàn tay vỗ nhẹ lên sườn đối phương. Chỉ một cái chạm, huyết độc lập tức thẩm thấu, nhưng lần này không tan rã ngay. Zombie cấp trung gầm lên, xoay người phản công. Ừm. Thường Sinh gật nhẹ. Hắn xoay cổ tay, huyết khí bỗng chuyển, từ thẩm thấu chuyển sang kéo giật. Nội tạng con giòm bị như bị bóp ngược từ bên trong, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, thân thể nó khựng lại nửa nhịp. Đủ rồi. Một trường ấn thẳng vào ngực. Lần này không phải ăn mòn từ từ, mà là bạo phát. Lồng ngực nổ tung từ trong ra, con giòm bị đổ gục, không còn nhúc đích. Hai con còn lại không lùi. Chúng lao lên cùng lúc, phối hợp vụng về nhưng hung hãn. Thường Sinh hạ thấp trọng tâm, thân hình lướt đi giữa hai đòn công kích, huyết khí bọc kín hai cẳng tay. Một con bị hắn khóa cổ từ phía sau. Không bẻ, hắn siết. Huyết độc theo động mạch cổ tràn thẳng lên não, lần này mất gần 3 giây, lâu hơn giòm bị cấp thấp, nhưng kết cục vẫn như nhau. Con giòm bị mềm ra trong tay hắn. Con cuối cùng gào lên, nhảy bổ tới. Thường Sinh xoay người, dùng vai đỡ, lực va chạm làm hắn trượt lùi nửa bước, bàn chân rít trên nền xi măng. Hắn không phản công ngay, mà để huyết khí ăn mòn dần qua điểm tiếp xúc. Zombie cấp trung run lên, thân thể co giật, rồi ngã sắp xuống. Yên tĩnh trở lại. Ở một mái nhà đổ cách đó không xa, một kẻ nấp sau tấm tôn nghỉ, nín thở từ đầu đến cuối. Hắn đã theo dõi từ lúc Thường Sinh bước vào khu này. Không dùng súng, không hề dùng dị năng, chỉ dùng một loại lực rất tà môn. Ánh mắt hắn tối lại khi nhìn những xác zombie cấp trung nằm rải rác. Rồi đất dưới chân khẽ rung, không mạnh, nhưng đều. Kẻ ẩn nấp kia lập tức ngẩng đầu. Từ phía sâu trong bãi đất trống, một bóng trắng bước ra, là một con chó. Nhưng không còn là chó bình thường. Lông trắng sáng bết máu, thân hình cao gần bằng một con bò nhỏ, cơ bắp nổi rõ dưới da. Cột sống gồ lên dị dạng, hai mắt đỏ sẫm, đuôi dài quét nhẹ xuống đất để lại vết hằn sâu. Zombie biến dị cấp trung. Hắn siết chặt hàm răng, chính là nó. Con quái vật đã giết hơn 10 người của hội hắn. 6 dị năng giả. Chỉ còn hai kẻ sống sót bỏ chạy về báo tin. Con chó ngẩng đầu, ánh mắt nó khóa chặt Thường Sinh, không lao vào tấn công ngay. Nó cúi thấp thân hình, như đang đánh giá con mồi. Thường Sinh lần đầu tiên ngược lại, hắn cảm nhận được. Thứ này khác. Phiền phức. Hắn đưa tay ra sau rút thanh kiếm sau hông, băng vải trắng từ từ trượt xuống, ngay khoảng khắc đó, con chó trắng lao tới, nhanh, khá nhanh. Thường Sinh vừa kịp nghiêng người thì cái đuôi roi thép đã quất tới. Ầm. Thân thể hắn bị đánh văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường bê tông, bụi tung mù. Huyết khí đang được vận chuyển tự động. Ngưng huyết chú ý hiện hình máu chăn trước người, ngưng tự thành một lớp phòng ngự đặc. Đòn quật thứ hai nên lên, lớp khí vỡ ra từng mảnh nhưng cũng đã chặn được lực chí mạng. Thường Sinh hạ chân, đứng vững. Mắt hắn tối lại. Hắn di chuyển, thân hình hắn mở đi như bóng ma. Quỷ ảnh mê tung trong mắt con chó trắng, Thường Sinh biến thành hai, rồi ba bóng. Kiếm quang lóe lên, không phải chém thẳng, mà là cắt xiên, mang theo huyết khí ăn mòn. Con chó gầm lên, móng vuốt quét ngang, đánh tan hai ảo ảnh, nhưng bóng thứ ba đã ở trên cao. Kiếm phong một nhát chém rơi xuống, gió kiếm rít lên bén ngót, huyết khí bám dọc lưỡi kiếm như rắn độc. Lông trắng bị xé toạc, da thịt cháy xém. Nhưng chưa đủ, con chó biến dị chu lên, bật ngược lại, cơ bắp phồng lên lần nữa. Thường Sinh không cho nó cơ hội, hắn buông tay. Kiếm bay lên, ngự kiếm thuật, thanh phong biến đi. Kiếm lao đi, đổi hướng liên tục giữa không trung, mỗi lần chuyển hướng đều để lại một vệt gió mỏng sắc lẹm. Con chó bị ép lùi, thân thể chúng liên tiếp ba nhát chém, máu đen phun ra. Người nấp xa kia trợn mắt. Ngự kiếm, hắn là thứ quái vật gì vậy? Kiếm bay về tay Thường Sinh, hắn bước tới. Con chó trắng kia không ngã xuống, nó trượt về phía sau mấy mét, bốn chân cắm sâu xuống đất, móng vuốt cào rách xi măng. Máu đen nhỏ giọt từ những vết chém, nhưng thân thể nó không sụp đổ xuống, trái lại cơ bắp còn co rúm rồi phồng lên lần nữa, như thể nó đang tự vá lại chính mình. Một tiếng chu trầm thấp vang ra từ cổ họng nó. Thường Sinh cảm nhận rõ ràng, huyết khí trong cơ thể hắn bị kéo ra. Biết phản kháng huyết khí sao, hắn nheo mắt lại. Con chó biến dị lao tới lần nữa, không còn lao thẳng. Nó đổi hướng giữa chừng, thân hình bận xoắn, đuôi quét thấp còn móng vuốt chém cao, một đòn phối hợp thô bạo nhưng hiệu quả. Thường Sinh vừa nghiêng người tránh được móng vuốt thì đuôi đã tới. Ngưng huyết chú ý lại được sử dụng. Lực mạnh quá. Thường Sinh bị hất bay, lan qua nền đất đầy mảnh vỡ, máu trào lên cổ họng bị hắn ép xuống lại. Huyết độc trong người hắn phản ứng dữ dội, cắn ngược lại kinh mạch như muốn thoát ra. Đau, nhưng ánh mắt hắn sáng lên, hắn chống kiếm đứng dậy, không lau vết máu. Chánh huyết hủ tâm quyết được đẩy lên một lần nữa. Không còn giữ nữa, những mạch máu trên người hắn nổi lên màu đen, mắt lúc này tròng chắn cũng chuyển sang đỏ, ở giữa là tâm đen. Huyết khí bốc lên quanh thân hắn như sương mỏng, không tỏa ra xa nhưng ép không khí xung quanh lạnh đi. Mỗi bước hắn đi, nền đất dưới chân đều rạn nước nhẹ. Con chó trắng cực lại, bản năng của nó gào lên cảnh báo. Nhưng đã muộn. Thường Sinh biến mất. Lần này không phải tàn ảnh, mà là tốc độ thật. Quỷ ảnh mê tung được hắn sử dụng đến tốc độ cực hạn, bên ngoài chỉ thấy hắn như dịch chuyển vậy, hắn xuất hiện bên hông con chó, kiếm chém ngang, nhưng không hề nhắm vào thịt mà chém thẳng vào khớp. Kiếm phong mang theo huyết khí ăn mòn nổ ra ngay trong khe xương. Rắc. Một chân trước gãy gập. Con chó chu lên, thân hình mất thăng bằng, nhưng cái đuôi lại quật ngược ra sau. Thường Sinh không tránh, hắn đỡ. Hai tay nắm chặt kiếm, huyết khí bám lên thân kiếm như lớp ngựa đặc, đuôi thép đập thẳng vào. Ầm. Hắn bị ép lùi, hai gót chân cày rãnh dài trên mặt đất, ngay khoảnh khắc đó, hắn xoay cổ tay. Huyết khí bám ngược lên đuôi con chó, ăn mòn. Không nhanh, nhưng sâu. Con chó giật mạnh, định rút đuôi về, nhưng Thường Sinh đã áp sát. Một khuỷu tay đập thẳng vào cổ nó, lực thuần túy cộng với huyết độc nổ tung trong mô thịt. Bịch. Cả thân hình to lớn bị đập ngã xuống. Nhưng con quái vật chưa chết. Nó lăn một vòng, há miệng cắn tới, hàm răng trắng xóa khép lại ngay sát cổ Thường Sinh. Hắn xoay người, vai bị răng cào rách một mảng, máu phun ra. Đau rát, huyết độc lập tức phản ứng. Thường Sinh ánh mắt lạnh hẳn. Kiếm rời tay lần nữa, không phải một nhát, mà là nhiều nhát liên tục, cắm vào rồi rút ra. Thanh kiếm bay vút lên cao, xoay tròn, huyết khí quấn quanh tạo thành vòng xoáy đỏ sẫm. Kiếm lao xuống như cơn lốc, chém dọc theo cổ sống con chó, mỗi nhát đều đổi góc giữa không trung, cắt sâu vào cùng một chủ. Máu đen bắn tung tóe, tiếng xương vỡ liên tiếp vang lên. Con chó chu điên cuồng, thân thể giãy giụa, đập nát cả nền đất. Thường Sinh không dừng. Hắn tiến lên, hai tay kết ấn, huyết khí trong cơ thể dốc cạn một mạch. Chạch. Không gian quanh hắn như trùng xuống. Huyết khí ép vào một điểm. Hụ. Bàn tay hắn ấn thẳng xuống đỉnh đầu con quái vật, từ điểm tiếp xúc, đầu con chó trắng tan rã từ trong ra, như bị rút cạn sinh mệnh. Tiếng chu tắt dần thành tiếng thở gấp rồi im bặt. Thân thể khổng lồ co giật vài cái, rồi bất động. Im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua bãi đất trống. Ở xa, kẻ quan sát toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Thường Sinh đứng giữa xác quái vật, huyết khí dần thu lại, sắc mặt hơi tái nhưng lưng vẫn thẳng. huyết khí thu lại, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn chưa biến mất. Thường Sinh không quay đầu ngay. Hắn đã cảm nhận được ánh mắt đó từ rất sớm, ngay khi bước ra khỏi hàng rào chắn ngoài khu xưởng. Không ác ý rõ ràng, nhưng mang theo thói quen dò xét của kẻ chuyên theo dõi người khác. Hắn chỉ giả vờ như không biết, cho tới khi con chó trắng gục xuống, gió thổi qua, bụi bay nhẹ. Thường Sinh khẽ nâng tay, thanh kiếm vốn đang lơ lửng thu hồi huyết khí, đột nhiên biến mất khỏi tay hắn. Ở một góc đổ nát cách đó hơn 30 mét, vút. Thanh kiếm cắm phập xuống đất, chỉ cách cổ họng một người chưa đầy một găng tay. Á! Tiếng hét thất thanh vang lên. Một người đàn ông lăn từ sau bức tường sập ra, mặt tái mét, tay chân run rẩy, cả người đổ sập xuống đất, không dám nhúc nhích. "Đừng đừng giết ta." Hắn giơ hai tay lên cao, giọng vỡ ra vì hoảng sợ. "Ta không có ác ý." Hắn bước chậm rãi tới, mỗi bước đều khiến người kia co rúm lại. Huyết khí quanh người hắn đã thu lại gần hết, nhưng dư âm còn sót đủ để làm người thường nghẹt thở. "Người theo bao lâu rồi?" Giọng hắn ngắn, trầm. "Từ lúc ngươi vào khu này." Người kia nuốt nước bọt. "Ta chỉ nhìn thấy ngươi đánh zombie thôi, thật sự chỉ là vô tình." Thanh kiếm khẽ rung lên một chút. Người kia lập tức nói nhanh hơn, gần như khóc, "Ta là người của Liên minh Thanh Tuyến, chỉ là người ngoài vi phụ trách trinh sát. Ta không bảo vệ, chưa báo gì cả, thật đấy." Thường Sinh nhìn hắn, không hỏi thêm, chỉ im lặng. Sự im lặng đó khiến người kia sợ hơn cả bị hỏi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ, mình sắp chết. "Ngươi thấy gì?" Thường Sinh hỏi. "Xe con chó biến dị." "Hết. Ngươi nghĩ ta tin sao?" Người kia cứng họng, hắn biết, với người trước mặt này, một câu nói dối cũng đủ chết. "Ta thể ta chỉ muốn xác nhận. Liên minh gần đây mất người ở khu này, ta thấy con đó nên Thường Sinh giơ tay." Người kia lập tức câm miệng. "Ta không giết ngươi, không phải vì ngươi vô tội." Người kia ngẩng lên, ánh mắt hoang mang. "Mà vì nếu ngươi chết ở đây, sẽ phiền." Hắn rút kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào trán đối phương, cách ra chưa tới một đốt ngón tay. Nhưng nghe cho rõ, ánh mắt Thường Sinh lạnh hẳn xuống. "Lần sau, nếu Liên minh còn dám nhòm ngó ta, hai chữ vô tình ngươi nói, sẽ không cứu được ai." Người kia gật đầu điên cuồng, giọng run rẩy, "Ta hiểu. Ta hiểu rồi. Ta thể không theo dõi nữa." Chỉ một chữ. Người kia không dám nói thêm, bỏ dậy, lảo đảo chạy đi, mấy lần suýt ngã nhưng không dám quay đầu lại lấy nửa mắt. Thường Sinh nhìn theo cho tới khi bóng người kia biến mất hẳn, hắn quay lại nhìn sắc con chó trắng lần cuối. Liên minh hắn lẩm bẩm, rắc rối bắt đầu rồi, nhưng hắn đã quen với việc đó. Thường Sinh thở dài, xoay người bắt đầu nhặt tinh thể và lấy huyết của con chó giòm bị cấp trung biến dị kia, rồi bước về hướng thành Lục Thủy khi mặt trời đã ngã hẳn sang phía tây, hắn còn phải trở về trước khi trời tối. Chương 68, găng tay hắc tinh. Chương 68, găng tay hắc tinh. Khi hắn quay lại khu xưởng lọc nước cũ, ánh chiều đã gần tắt hẳn, chỉ còn một dải sáng mỏng mép trời. Người phụ trách nhiệm vụ vẫn ngồi đó, trên cái thùng xăng rỗng, một chân chống xuống đất, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Cho rơi là tạ, nhưng ánh mắt thì rất tỉnh. Thường Sinh bước tới. "Không cần nói." Hắn đặt túi vải xuống trước mặt người kia. Bên trong, vài tinh thể xám đục lan ra, lẫn cả mảnh xương bị ăn mòn nửa chừng. Người kia liếc nhìn, đầu mày khẽ nhúc nhích. "Có cấp trung." Hắn nói, giọng không đổi. Thường Sinh gật. Người kia rít thêm một hơi thuốc, không hỏi chi tiết, cũng không tỏ vẻ nghi ngờ ngay. "Ta sẽ cho người đi kiểm tra. Hôm nay chưa tính." Hắn gõ nhẹ tàn thuốc xuống thùng sắt. "Nếu đúng như ngươi nói, ngày mai quay lại, thưởng sẽ đủ." "Được." Thường Sinh đáp, không có thêm câu nào. Hắn quay người rời đi, nhưng mà người kia nào biết trong đống tinh thể đó còn có một viên biến dị được giấu ở dưới. Sau lưng, người kia nhìn theo bóng hắn một lúc lâu, rồi mới lẩm bẩm lại một kẻ không đơn giản. Khi Thường Sinh trở về quán trọ, trời đã tối hẳn. Trong phòng, đèn dầu được thắp lên. Lâm Thanh Mục đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài phố, bóng lưng thẳng, nhưng rõ ràng là đang giận. Hắn bước vào. Nàng nghe tiếng, quay đầu liếc một cái, rồi lập tức quay đi, không nói một lời. Thường Sinh biết, chắc hẳn là nàng đang giận lúc sáng hắn không gọi nàng dậy đi cùng hắn. Hắn đi tới bàn đặt đồ xuống, đi tới trước mặt nàng, lấy từ túi áo ra một gói nhỏ có hai cái bánh bao. "Ăn." Hắn nói. "Là bánh bao, trên đường về hắn có mua ven đường, không hẳn là ngon nhưng chắc bụng." Rồi hắn đặt thêm một túi khác lên bàn. Khi mở ra, vài viên tinh thể ánh xám lấp lánh dưới ánh đèn. Lâm Thanh Mục khựng lại. Nàng quay đầu, nhìn túi tinh thể, rồi nhìn hắn. Im lặng vài giây, nàng hừ nhẹ một tiếng, cầm túi bánh lên. "Lần này tạm tha cho ngươi." Rồi nàng ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại. "Nhưng lần sau, đi đâu cũng phải nói, không được như hôm nay." Thường Sinh bật cười khổ. "Được." Ngoài miệng hắn đáp rất gọn, trong lòng lại thở dài. Có những thứ hắn không thể để nàng nhìn thấy. Trách huyết hủ tâm quyết không phải thứ nên xuất hiện trước mặt người hắn muốn bảo vệ. Nếu nàng thấy, hậu quả không chỉ là giận, mà có thể là một trận mắng đến không đường lui. Ít nhất, hôm nay đã xong, ngày mai Lục Thủy có thể sẽ bắt đầu để mắt tới hắn. Ánh mắt hắn nhìn lại bảng hệ thống màu xanh, chỉ có một mình hắn là người nhìn thấy. Thường Sinh tu vi 1132, 2000 cảnh giới, luyện khí, trung kỳ, chiến kỹ, kiếm phong, tiểu thành, quỷ ảnh mê tung, tiểu thành, ngự kiếm thuật, thanh phong biến, nhập môn, ngưng huyết chủ ý, nhập môn, điểm tích lũy, 352. Hắn nhanh chóng liếc qua cửa hàng trước mặt, cứ thể lướt qua các vật phẩm rồi hắn nhìn kỹ hơn một vật phẩm trước mặt. Găng tay hắc tinh phẩm chất, phàm cấp đỉnh phong, hệ độc. Hiệu quả, cách ly độc tố ngăn chặn hoàn toàn máu bẩn và virus bên ngoài xâm nhập vào da tay. Giá, 320 điểm tích lũy. Miêu tả, chế tác từ da chăn biến dị ngâm độc. Mềm mại như da người nhưng bền bỉ hơn thép, là vật trung gian hoàn hảo cho kẻ sở hữu đôi bàn tay chết chóc. Thường Sinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia thêm vài giây. 320 điểm, gần như rút cạn toàn bộ tích lũy hiện tại. Nếu là trước kia, hắn sẽ do dự. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, cảm giác độc tố xâm thực ngược lại kinh mạch vẫn còn âm ỉ trong người hắn chưa tan hẳn. Tránh huyết hủ tâm quyết vốn là lấy thân làm lò, lấy huyết làm môi. Giết được địch, nhưng mỗi lần chạm trực tiếp, chính hắn cũng đang mạo hiểm. Nếu có thứ này, hắn sẽ không cần luôn ép huyết khí ra ngoài đầu ngón tay, không cần mỗi lần chạm sát zombie đều lo vi khuẩn, virus, huyết độc phản vệ, ổn định hơn, an toàn hơn. Và quan trọng nhất che giấu tốt hơn. Thường sinh không chần chừ nữa. Mua thành công găng tay hắc tinh điểm tích lũy gần như về không, cạn sạch ở trên không trung trước mặt hắn lơ lửng thanh bao tay màu đen thuần, không nhiễm màu sắc khác, chỉ là nếu người ngoài nhìn vào nó chỉ là một thanh bao tay bình thường. Nhưng chỉ mình hắn biết, bên trong độc tính được cách ly hoàn toàn, huyết khí đi qua lớp găng này, không hề bị hao hụt. Hắn chụp lấy trước khi nó rơi xuống, hắn bắt đầu đeo vào, một cảm giác mát lạnh rất nhẹ lan ra ở hai bàn tay. Đôi găng tay này ôm sát ra tay hắn như một lớp da thứ hai. Ngay lúc đó, một ánh nhìn rơi lên tay hắn. Lâm Thanh Mục đứng đối diện, đang cầm túi tinh thể, đống nhíu mày. Người đeo găng tay à? Nàng hỏi. Thường sinh liếc xuống tay mình một cái, rồi ngẩng lên. Ừ, lúc nào mua? Hồi nãy. Ở ngoài. Lâm Thanh Mục nhìn thêm một chút, ánh mắt dừng lại ở các ngón tay hắn. Không thấy gì bất thường, chỉ là găng tay đen, đơn giản đến mức chẳng đáng chú ý, thời tiết cũng chưa lạnh, nàng nói. Thiện thôi. Nàng không hỏi thêm. Nhưng trong lòng vẫn có chút lạ. Trực giác nói với nàng rằng từ lúc trở về, Thường sinh có gì đó khác hơn, nhưng mà nàng suy nghĩ mãi cũng không biết nó là gì. Nàng quay đi, ngồi xuống mép giường. Mai ngươi lại đi, nàng hỏi, giọng đã dịu hơn. Ừ, ta đi cùng. Thường sinh im lặng một giây, rồi gật đầu. Được. Hắn nhìn đôi găng tay đen trên tay mình lần nữa, có những thứ hắn vẫn chưa thể nói, nhưng ít nhất từ giờ trở đi đôi bàn tay này sẽ không còn lại để lại dấu vết. Sáng hôm sau, ánh nắng còn dịu, chưa gắt. Trên phố, vài hàng quán đã mở cửa, mùi cháo nóng và bánh nướng lan ra giữa không khí lạnh lạnh đầu ngày. Thường sinh và Lâm Thanh Mục vừa xuống tới tầng trệt thì bà chủ trọ đã nhìn thấy. Bà đặt cái môi xuống, lau tay vào tạp dề. Đi sớm vậy, bà hỏi, rồi cười. Ăn chút đã. Sáng nay có cháo ngô với trứng. Hai người nhìn nhau, không bận, không gấp. Được. Thường sinh nói. Họ ngồi xuống một chiếc bàn gỗ. Cháo không đặc, không loãng, vị nhạt nhưng ấm bụng. Bà chủ trọ còn gấp thêm cho mỗi người nửa quả trứng. Lâm Thanh Mục ăn chậm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phố. Có người kéo xe nước đi qua, có đứa trẻ chạy theo, cười khúc khích. Một buổi sáng bình thường đến mức gần như khiến người ta quên mất tận thế vẫn còn ở ngoài kia. Ở đây cũng không tệ, nàng nói nhỏ. Ừ, Thường sinh đáp. Ăn xong, họ cảm ơn bà chủ rồi rời quán trọ. Con đường dẫn tới xưởng lọc nước cũ đã quen hơn hôm qua. Người qua lại nhiều hơn, không khí bất căng. Người phụ trách nhiệm vụ vẫn ngồi trên thùng xăng rỗng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Thấy Thường sinh tới, hắn ngẩng lên, liếc nhìn rồi gật đầu. Có báo cáo. Thường sinh đặt thẻ nhiệm vụ xuống. Tên kia không nói nhiều, chỉ kiểm tra một lúc, rồi ném qua một túi nhỏ. Xác nhận rồi. Dọn sạch. Thường sinh nhận lấy, gật đầu. Ừ, Lâm Thanh Mục đứng bên cạnh, nhìn cách mọi thứ diễn ra, ánh mắt hơi khác hôm qua. Có nhiệm vụ khác không? Nàng hỏi. Người kia nhìn nàng một cái, rồi quay sang bảng gỗ. Có vài cái ngắn ngày. Dẫn đường, hộ tống, dọn rìa ngoài. Chọn đi. Hai người đứng trước bảng nhiệm vụ thêm một lúc. Không đổi, không tranh. Cuối cùng, Lâm Thanh Mục chỉ vào một tờ. Cái này. Thường sinh nhìn qua. Được. Họ xé tờ nhiệm vụ xuống, đưa lại cho người phụ trách. Mặt trời đã lên cao hơn một chút. Lục thủy vẫn vận hành như thường lệ, từng ngày trôi qua, không ổn nào, không vội vã. Và trong nhịp sống đó, hai người cũng dần hòa nhập vào không khí này, cứ thế họ đã ở đây hơn 3 ngày, sáng đi tới xưởng lọc nước nhận nhiệm vụ, rồi buổi chiều giao nhiệm vụ. Đến ngày thứ 3, lúc này Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đang đứng ở trước bàn nhiệm vụ, nhìn xem có nhiệm vụ nào phù hợp hay không thì, một người mắt xếp đi lại gần. Thường Sinh cũng phát hiện quay đầu lại. Ngươi là Thường Sinh đúng không? Ừ, đây là tin tức ngươi đã nhờ điều tra tên kia đưa ra một tờ giấy mỏng, đưa cho Thường Sinh rồi quay người đi. Thường Sinh mở tờ giấy mỏng ra. Chữ viết không đẹp, nhưng gọn gàng, rõ ràng, giống kiểu người quen ghi chép tin tức hơn là viết thư. Có người trùng khớp với mô tả của người giới tính nữ hiện đang hoạt động trong khu vực lục thủy thuộc tổ chức, liên minh thanh tuyến không phải nhân vật nhỏ chỉ mấy dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến ánh mắt Thường Sinh khẽ trầm xuống. Hắn gấp tờ giấy lại, trong đầu hắn, hình bóng người đó lập tức bị phủ định. Lúc đầu bọn họ đã rời đi rồi. Không quay đầu. Thẳng đường tiến về Dương Nam. Hắn còn nhớ rất rõ. Ngày ấy, con đường đổ nát kéo dài về phía Nam, đoàn xe không hề dừng lại, cũng không có ai ngoái đầu nhìn lại kẻ bị bỏ lại phía sau. Dương Nam. Một nơi cách lục thủy hơn 200 cây số, không phải khoảng cách có thể tùy tiện quay về, huống chi là trong hoàn cảnh hiện tại. Lâm Thanh Mục đứng bên cạnh, nhận ra sự khác thường. Có chuyện, nàng hỏi. Không. Thường Sinh lắc đầu, nhét tờ giấy vào trong áo, chỉ là tin tức cũ. Thường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài khu xưởng lọc nước cũ, ánh mắt trầm xuống. Không phải oán, cũng không phải hận, mà là món nợ của một người mà hắn sớm muộn cũng sẽ đòi. Hai người cùng xé một tờ nhiệm vụ ở khu vực ngoại vi, không xa lắm, chỉ là dọn dẹp một nhóm zombie rải rác quanh khu dân bỏ hoang. Không nguy hiểm, không nổi bật, vừa đủ để không ai để ý trên đường rời đi. Thường Sinh bước chậm hơn, ánh mắt lướt qua những gương mặt xa lạ trong khu tập kết, không có ai nhìn thẳng hắn quá lâu, cũng không có ai chủ động tránh đi. Người đang nghĩ gì vậy? Lâm Thanh Mục đột nhiên hỏi, khi hai người rẽ vào con đường quen thuộc. Không chỉ là nghĩ vu vơ thôi. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng không truy hỏi. Nếu như để hắn gặp lại tên đó, mọi món nợ tên đó nợ, hắn sẽ đòi lại gấp đôi. Chương 69, van ra ngõ hẹp. Chương 69, van ra ngõ hẹp. Chiều tối đến rất nhanh. Ánh đèn dầu phất lên khuôn mặt Thường Sinh đang ngồi cạnh cửa sổ, bóng lửa lay theo từng con gió. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người dưới phố thưa dần, phần lớn là những đội nhỏ quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Ở bên trong khu sinh hoạt, điện bị hạn chế, nhưng ngoài trục đường chính, vài bóng đèn treo cao vẫn được bật lên khi trời sớm hẳn. Ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để xua đi cảm giác hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thường Sinh nhìn rất lâu, không phải nhìn người, mà là nhìn nhịp điệu, ai đi nhanh, ai đi chậm, ai luôn nhìn về phía trước, ai hay lưng ngang, ai có đồng đội đi sát, ai cố tình giữ khoảng cách. Đây là thói quen hắn hình thành từ lúc hắn đi một mình. Người đang canh chừng gì ạ? Giọng Lâm Thanh một vang lên từ phía sau, nàng đang buộc lại dây tóc, khi mới đi tắm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Không, Thường Sinh đáp, chỉ là buổi tối ở đây khác ban ngày. Nàng bước tới, nhìn theo hướng hắn chỉ. Quả nhiên, ở góc phố đối diện có mấy người đứng tụ lại, không ồn ào, không mang theo vũ khí, chỉ là giống như đang nói chuyện phiếm. Nhưng có vẻ bọn họ đứng quá lâu hơn bình thường. Lâm Thanh Mục cũng nhận ra, khe nhíu mày, người của Liên Minh. Chưa chắc. Thường Sinh nói, ánh mắt không rời. Có thể là người của quân đội, cũng có thể là kẻ không thuộc phe nào. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng rất nhỏ nhưng đủ nghe. Nhưng có một điểm giống nhau. Bọn họ đang chờ. Không phải chờ zombie, chắc cũng có lẽ không phải là chờ nhiệm vụ, có thể chờ một sự kiện gì đó. Ngay lúc đó, ở dưới phố, một tiếng cãi vã nhỏ vang lên. Hai người tranh chấp thứ gì đó, giọng không lớn nhưng đủ để gây chú ý xung quanh. Một trong số họ đẩy người kia một cái. Chỉ trong vài giây, một bóng người từ trong nhóm đứng chờ kia bước ra, không nói nhiều, chỉ đặt tay lên vai kẻ gây chuyện. Động tác rất nhẹ, nhưng đối phương lập tức im lặng, sắc mặt thay đổi. Người đó quay đầu, kéo đồng bọn rời đi. Thường Sinh nhắm mắt, có người đang âm thầm kiểm soát ban đêm ở Lục Thủy. Hắn nói chậm rãi, không phải phe đen. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, không phải quân đội. Nếu là quân đội, họ sẽ đứng sáng sủa hơn. Thường Sinh đáp, đây giống dọn đường. Hắn khẽ gõ ngón tay lên khung cửa gỗ. Có thể vài ngày nữa, nơi này sẽ có chuyện. Lâm Thanh Mục im lặng một lúc, rồi nói, vậy chúng ta thì sao? Thường Sinh quay đầu lại, ánh đèn dầu phản chiếu trong mắt hắn, không sắc bén, nhưng rất sâu. Chúng ta không dính vào, ít nhất là bây giờ. Hắn đứng dậy, khép cửa sổ lại. Bóng tối bên ngoài bị chặn đứng, chỉ còn lại ánh đèn dầu ấm áp trong phòng nhỏ. Ngày mai hắn nói, chọn nhiệm vụ ban ngày, về sớm. Ban đêm không phải lúc để người mới nổi bật. Ngoài kia, bóng đèn đường chớp nhẹ một cái rồi ổn định lại. Ở góc phố xa, nhóm người đứng chờ kia dần tản ra, biến mất trong bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau như thường lệ, Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đi tới xưởng lọc nước của phe đen nhận nhiệm vụ, nhưng lần này hắn và Lâm Thanh Mục gặp một chuyện trước giờ chưa gặp tới. Khi Lâm Thanh Mục cầm được một bên của tờ giấy nhiệm vụ chuẩn bị lấy xuống thì cũng có một bàn tay cầm tương tự, cùng một tờ giấy. Cả hai người quay lại liếc nhau, đánh giá nhau. Đối diện Lâm Thanh Mục lúc này cũng là một người phụ nữ, tóc nàng ta đỏ rực như lửa, nàng nhìn Lâm Thanh Mục rồi hắn giọng nói, "Ta đã để ý nhiệm vụ này trước rồi, ngươi nên để nó cho ta." Lâm Thanh Mục mỉm cười, nhưng trong không cười nói, "Thật ngại quá, nhưng mà ta cũng đã để ý nhiệm vụ này từ nãy giờ rồi." Người phụ nữ tóc đỏ kia, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm Lâm Thanh Mục, bên này cũng không vừa, cũng là ánh mắt sắc bén nhìn lại. Một giây, hai giây, khu khu. Lúc này một người thanh thiếu niên độ tuổi đôi mươi ở đằng sau cô gái tóc đỏ kia, nhẹ nhàng, "Lâm Vũ à, chúng ta cũng có thể lấy nhiệm vụ khác mà." "Không được." Một câu của nàng làm thanh niên kia cười khổ, không biết nói gì, nhìn về phía sau Lâm Thanh Mục là Thường Sinh lúc này cũng chú ý tới hai người trước mặt. Thường Sinh lúc này cũng nhìn hai người trước mặt, rồi nhìn tên trạc tuổi cùng mình ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. "Thôi bỏ đi, chúng ta cũng có thể lấy nhiệm vụ khác." "Ngươi nói vậy là sao?" Lâm Thanh Mục lúc này vẫn giữ mặt cười, điềm đạm, nhưng khi quay mặt lại nhìn Thường Sinh, khiến hắn hơi cảm giác run sợ một chút. Không biết từ giây phút nào, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Mục cho hắn thấy một bộ mặt hơi đáng sợ nhìn hắn, làm hắn cũng không nói tiếp quay đầu đi. Không khí trước bảng nhiệm vụ bị kéo căng như dây đàn. Người phụ nữ tóc đỏ vẫn giữ tay trên tờ giấy, ánh mắt như lưỡi dao, không hề né tránh. Nàng ta cao hơn Lâm Thanh Mục nửa cái đầu, vai thả lỏng nhưng tư thế đứng rất vững, tiểu người quen giải quyết vấn đề bằng năm đấm nếu cần. "Ta nói rồi." Giọng nàng ta hạ thấp, không còn lịch sự. "Nhiệm vụ này, ta lấy." Lâm Thanh Mục vẫn cười, nhưng khóe môi đã cứng lại. Ở đây không có quy định ai để ý trước thì được. Nhiệm vụ treo trên bảng, ai lấy trước thì là của người đó. Không khí im lặng một giây. Vài người xung quanh đã bắt đầu để ý, nhưng không ai xem bảo. Ở xưởng lọc nước, tranh nhiệm vụ không hiếm, miễn là chưa vượt quá giới hạn. Người thanh niên phía sau tóc đỏ bước lên nửa bước, giọng hạ thấp, "Đừng làm lớn chuyện ở đây, Lâm Vũ." Lâm Vũ không quay đầu. "Ngươi im đi." Nàng nhìn thẳng Lâm Thanh Mục. "Ta không thích tranh cãi. Nhiệm vụ này ở khu Tây, phạm vi rộng, số lượng không rõ. Ngươi mới tới, mang theo một người không thích hợp." Lâm Thanh Mục hơi nhíu mắt. "Ngươi đang quan tâm cho ta?" "Không, ta đang nói sự thật." Bàn tay hai người vẫn cùng giữ tờ giấy, không ai chịu buông. Lúc này, Thường Sinh bước lên nửa bước. Không nhanh, không chậm, chỉ vừa đủ để người khác biết hắn đang ở đó. Ánh mắt Lâm Vũ lướt sang hắn, một cái liếc rất nhanh. Thường Sinh mở miệng, giọng thấp, "Chia." Hai người đều quay sang nhìn hắn. "Chia?" Lâm Vũ nhíu mày. "Ừ, nhiệm vụ dọn dẹp." "Chia khu." Người thanh niên phía sau Lâm Vũ hơi sửng sốt, rồi ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Ý hắn là mỗi bên xử lý một phần. Lâm Thanh Mục quay sang nhìn Thường Sinh, nhưng không cắt lời. Lâm Vũ im lặng vài giây, đánh giá hắn từ đầu tới chân. "Ngươi chắc?" nàng hỏi. "Khu này không dễ." Thường Sinh gật đầu. "Về sớm." Lâm Vũ bật cười khẽ, nhưng không phải cười nhạo. "Được." Nàng buông tay. "Tờ nhiệm vụ ta giữ. Phía bắc khu tây, ta xử lý." Ánh mắt nàng chuyển sang Lâm Thanh Mục. "Phía nam, để các ngươi. Lâm Thanh Mục nhìn tờ giấy, rồi nhìn Thường Sinh, nàng cũng buông tay. Lâm Vũ gật đầu. Hai bên tách ra. Đám người xung quanh dần giải tán, không khí trở lại như cũ, như thể vừa rồi chỉ là một khúc đệm nhỏ. Đi được vài bước, Lâm Thanh Mục mới thấp giọng, ngươi vừa rồi không sao. Thường Sinh nói ngắn gọn. Nàng hừ nhẹ. Lần sau đừng tự quyết. Hắn không dám cãi, chỉ đáp, ừ ở phía xa, Lâm Vũ quay đầu liếc lại một lần, ánh mắt dừng trên Thường Sinh, hơi lâu hơn bình thường. Người mới à nàng lẩm bẩm. Thú vị đấy. Khu Tây, rìa phía Nam. Mặt đất tầm ước, vẻ lọc cũ đổ nát kéo dài như một cái xác khổng lồ bị moi giống ruột. Ống dẫn gây nát trồng chéo, nước bẩn nhỏ giọt không ngừng, mùi kim loại gỉ và rêu mục trộn lẫn trong không khí. Thường Sinh vừa dọn xong một tổ biến dị nhỏ thì dừng lại, không phải vì bệnh, mà vì phía trước có động tĩnh. Ở ranh giới hai khu, một sinh vật biến dị cỡ lớn đang bỏ ra khỏi hố lọc sập, thân thể xù xì, lớp da như đá vôi trộn bùn, bốn chân dính xuống nền xi măng. Thứ đó rõ ràng không thuộc riêng khu nào. Xem ra đụng hàng rồi. Giọng Lâm Thanh Mục vang lên sau lưng. Cùng lúc đó, từ phía đối diện, Lâm Vũ dẫn người bước ra. Nàng ta cũng vừa nhìn thấy con biến dị kia, ánh mắt tối lại. Hai bên đứng cách nhau chừng mười mấy mét. Con biến dị ở giữa, gầm khẽ, đầu xoay qua xoay lại như không biết nên chọn mồi nào trước. Không ai lập tức ra tay, không khí lại căng. Ranh giới. Lâm Vũ lên tiếng trước. Thứ này tính thế nào? Lâm Thanh Mục quanh tay, ánh mắt lạnh. Nhiệm vụ không ghi rõ, nhưng nó đang nghiêng về phía nam. Phía nam là của các ngươi. Lâm Vũ cười nhạt. Hay là ngươi vừa bạch ra? Hai nữ nhân nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, không ai chịu nhường. Thường Sinh không nói gì, hắn chỉ quan sát còn biến dị, cách nó dồn lực vào chân trước, vị trí lòi biến dị nhô lên mở mở dưới lớp da. Ngay lúc đó, người thanh niên đi theo Lâm Vũ bước lên trước một bước, giơ tay ra hiệu hòa hoãn. Khoan đã, khoan đã. Hắn cười, giọng khá dễ nghe. Để ta nói trước một chút. Lâm Vũ liếc hắn. Lui lại. Chỉ vài câu thôi. Hắn quay sang phía Thường Sinh và Lâm Thanh Mục. Ta là Trịnh Tuấn. Đi cùng Lâm Vũ. Rồi hắn nhìn sang Thường Sinh, ánh mắt tò mò nhưng không đề phòng. Các ngươi là người mới tới khu này. Thường Sinh gật đầu một cái, rất nhẹ. Thường Sinh. Hắn dừng một nhịp, rồi nhìn sang bên cạnh. Lâm Thanh Mục. Trình Gia hơi ngạc nhiên khi thấy Thường Sinh là người trả lời trước, nhưng vẫn cười. Rất vui được gặp. Lâm Thanh Mục khẽ hừ một tiếng. Vui chỗ nào? Trình Gia cười khổ. Ít nhất là không phải gặp nhau lúc đánh nhau. Chưa chắc. Lâm Vũ lạnh lùng chen bảo. Nói xong chưa? Trịnh Tuấn giơ tay đầu hàng, rồi rồi. Con này không yếu, nếu đánh riêng, mất thời gian. Hay là hợp tác nhanh gọn, rồi chia phần. Hai ánh mắt nữ nhân lập tức quay sang hắn. Ngươi đứng về bên nào? Lâm Vũ hỏi, giọng nguy hiểm. Ta đương nhiên đứng về phía ngươi rồi. Trịnh Tuấn đáp ngay. Lâm Thanh Mục cười lạnh. Nghe hay đấy. Nhưng ta không thích hợp tác với người quá tự tin. Còn ta, Lâm Vũ nói tiếp, không thích người tự cho mình là trung tâm. Hai người nhìn nhau, không khí giữa họ như nóng lên. Con biến dị ở giữa gầm mạnh hơn, móng cào xuống nền xi măng, chuẩn bị lao tới. Thường Sinh bước lên nửa bước. Đánh trước. Chỉ hai chữ, không tranh luận, không chọc phe. Hắn đã nhìn ra nếu chậm thêm một chút nữa, thứ này sẽ chủ động. Lâm Thanh Mục và Lâm Vũ gần như cùng lúc nhận ra điều đó. Tờ cờ tờ hử. Hai tiếng hử lạnh vang lên từ hai phía, nhưng không ai phản đối. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bốn người đồng loạt tản ra, tạo thành thế bao vây lỏng lẻo quanh con biến dị. Trịnh Tuấn vừa rút vũ khí vừa lẩm bẩm, xem ra hai người các ngươi đúng là nước với lửa. Lâm Thanh Mục liếc hắn. Ngươi nhiều lời. Lâm Vũ cười nhạt, giữ mạng mình trước đã. Con biến dị gầm lên, thân thể khổng lồ lao về phía trước, lớp da đá vôi cỏ vàng đèn xi măng phát ra tiếng ken két giận người. Lâm Vũ là người ra tay đầu tiên. Nàng dậm mạnh xuống đất, dị năng bộc phát, ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên từ lòng bàn tay, không phải kiểu cháy lan dữ dội mà là hỏa diễm bị nén, sắc và gọn. Tránh ra. Một câu ngắn, không nhắm vào ai cụ thể. Ngọn lửa kéo thành một đường cong, quét thẳng vào chi trước của con biến dị. Ầm. Da ngoài bị thiêu cháy, mùi khét lan ra, nhưng con biến dị chỉ khựng lại một chút rồi gầm lên, lớp da đá vôi bong chóc lộ ra phần thịt xám bên trong chịu nhiệt cực tốt. Không dễ ăn rồi. Lâm Thanh Mục nói khẽ. Ngay lúc đó, người thanh niên đứng sau Lâm Vũ bước lên. Trịnh Tuấn. Khác với vẻ cười nói ban nãy, lúc này ánh mắt hắn đã hoàn toàn tập trung. Hắn giơ tay, năm ngón mở ra, hơi lạnh lan tỏa. Không khí xung quanh đột ngột hạ nhiệt. Đóng. Chỉ một chữ từ dưới chân con biến dị, băng xương bùng lên, lan nhanh theo các khe nước trên mặt đất, khóa chặt hai chi sau của nó trong nháy mắt. Rắc, rắc, băng không dày, nhưng đúng thời điểm. Con biến dị mất thăng bằng, thân hình nặng nề nghiêng sang một bên. Thường Sinh đã đợi sẵn. Hắn lao lên không cần hiệu lệnh, hắn lao tới như lớp trên mặt đất, thân hình mở đi một nhịp trong tầm mắt người khác. Kiếm trong tay rút ra, không chém đầu, không chém ngực. Mục tiêu là khe hở vừa bị lửa đốt nứt ra. Phập. Lưỡi kiếm xuyên vào lớp thịt xám, nhưng chưa đủ sâu. Con biến dị gào lên, cơ bắp rung mạnh, lớp băng ở chân sau nứt vỡ. Ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị dồn lực phản kích, Lâm Thanh Mục điều động dị năng. Từ dưới nền xi măng nứt nẻ, những sợi dây leo xanh sẫm bông chui ra như rắn sống, mặt ngoài phủ một lớp gai nhỏ mảnh như kim. Chúng không lao thẳng vào thân thể, mà cuốn chặt các khớp chuyển động, cổ chân, đầu gối, eo hông. Rắc. Dây leo xiết lại, phát ra tiếng ma sát khô ráp. Con biến dị gầm lên, thân hình nặng nề bị kéo lệch hẳn sang một bên, đòn phản kích vốn đã tích lực bị lệch hướng hoàn toàn, chỉ cào nát không khí. Chưa đủ. Lâm Vũ lạnh giọng. Ngọn lửa đỏ sẫm lại bùng lên, lần này không đánh ngoài, mà ép sát khe vết thương, nhiệt độ cao khiến phần thịt xung quanh co rút lại. Sợi dây leo của Lâm Thanh Mục lập tức biến đổi, gai nhọn mọc dài hơn, ăn sâu thêm một tầng để giữ cố định. Đông kết. Trịnh Tuấn nói chậm. Hơi lạnh tràn tới, không phải đóng băng toàn bộ, mà đóng băng chính dòng máu đang phun trào, khiến chuyển động của con biến dị chậm hẳn lại. Ba nguồn lực, lửa, băng, dây leo cùng lúc ép nó vào trạng thái không thể thoát. Thường Sinh không đợi nói nhiều, chân khí điều động vào thanh kiếm, luồn gió xung quanh tụ lại trên thanh kiếm hắn. Kiếm phong hắn vung tay, đòn kiếm khí màu lục bay ra nhắm vào thần, đường đi kiếm khí xé toạc những thứ mà nó đi qua. Xoẹt. Thân hình nó xé toạc ra làm hai nữa, thân hình khổng lồ nó bị xé làm đôi, máu đen bắn khắp nơi, nó cử động một chút rồi, không còn tiếng động nữa. Không khí sau trận chiến chậm rãi lắng xuống, mùi máu tanh trộn với mùi khét của lửa, xác con biến dị bị trẻ làm đôi nằm bất động trên nền xi măng, không còn bất kỳ dấu hiệu sống nào. Một lát sau, mới có người thở ra. Trịnh Tuấn liếc nhìn vết cắt gọn gàng trên xác con biến dị, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm của Thường Sinh rồi thu hồi ánh nhìn, không nói thêm gì. Lâm Vũ đứng thẳng người, ngọn lửa trên đầu ngón tay đã tắt từ lúc nào. Nàng nhìn Thường Sinh thêm một hồi lâu, lần này không còn khiêu khích, chỉ còn sự cân nhắc thuần túy của người đã nhìn thấy thực lực thật sự. Xong nhiệm vụ rồi nàng nói, giọng bình thản. Chúng ta không nợ nhau. Thường Sinh gật đầu, coi như đáp lại. Lâm Thanh Mục không nói lời nào chỉ đi tới phía sau lưng Thường Sinh đứng yên nhìn Lâm Vũ với ánh mắt, hắn là của ta. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Đi thôi. Trịnh Tuấn theo sau, trước khi rời hẳn khỏi khu vực, hắn quay đầu lại nhìn Thường Sinh một lần cuối như đang ghi nhớ một cái tên. Bóng dáng hai người dần khuất sau dãy nhà đổ nát. Gió thổi qua, cuốn theo đuổi và mùi máu, khu vực ranh giới lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, như thể trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Lâm Thanh Mục lúc này mới lên tiếng, giọng rất khẽ, bọn họ sẽ còn gặp lại chúng ta. Ừ, Thường Sinh đáp, hắn cúi xuống, nhặt tờ đánh dấu nhiệm vụ đã nhuốm máu, gấp lại cẩn thận. Trong thời tận thế này, người mạnh không thiếu, nhưng người có thể đứng ngang hàng lại không nhiều. Thường Sinh và Lâm Thanh Mục cũng dần rời đi, bóng lưng dẫn khuất phía sau những tòa nhà bỏ hoang. Chương 70, cưỡng ép nuốt độc chương 70, cưỡng ép nuốt độc. Hai người rời khỏi xưởng lọc nước, men theo con đường xi măng cũ dẫn về nhà trọ, mặt trời đã nghiêng về phía tây. Đường về quen thuộc nhưng không hiểu vì sao, bước chân của Thường Sinh lại chậm mọi khi. Không phải là vì mệt, mà vì hắn cảm nhận được cảm giác rất quen thuộc xuất hiện. Cảm giác bị nhìn. Không rõ ràng, nhưng cũng không trực diện, giống như có thứ gì đó đứng ngoài phạm vi cảm nhận vừa đủ để không bị xem là theo dõi, nhưng cũng không hề ngẫu nhiên. Lâm Thanh Mục nhìn Thường Sinh đi chậm lại dẫn nhận ra vấn đề, nàng không quay đầu, chỉ hỏi rất nhỏ, có người nhìn hả? Có, Thường Sinh đáp ngắn gọn. Hai người tiếp tục đi, không thay đổi tốc độ, không đổi tuyến đi. Trong thời tận thế, kẻ đổi hướng trước thường là kẻ yếu thế. Khi rẽ qua một con hẻm hẹp, ánh sáng đột ngột tối đi, trong khoảnh khắc đó, Thường Sinh cảm nhận rõ ràng hơn. Không phải một người, ít nhất hai. Một người đứng cao, khí tức ổn định, giống điều quan sát viên, người còn lại thấp hơn, bước chân rất nhẹ, nếu không để ý kỹ sẽ tưởng là gió. Không có sát ý, chỉ có đánh giá. Thường Sinh khẽ cau mày. Liên minh thanh tuyến. Hắn không cần chứng cứ, chỉ cần cảm giác là đủ. Cách quan sát này không giống kẻ săn mồi, mà giống người ghi chép, chỉ cần nhìn, nhớ, rồi rút lui. Ra khỏi con hẻm, cảm giác kia cũng mờ dần, như thể chưa từng tồn tại. Lâm Thanh Mục lúc này mới thở ra một hơi nhẹ. Không ra tay. Ừ, Thường Sinh gật đầu. Bọn họ chỉ nhìn. Xem ra, ta đã bị ghi tên. Lâm Thanh Mục liếc hắn một cái. Không thích. Không. Thường Sinh cười nhạt chỉ là phiền. Hai người tiếp tục bước đi, ánh đèn của khu lục thủy dần hiện ra phía trước. Do người thưa thớt, tiếng nói chuyện lẫn trong gió chiều, mọi thứ trông vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng từ hôm nay trở đi, có những ánh mắt sẽ không còn rời khỏi hắn nữa. Ở một nơi cao hơn, xa hơn, một bóng người khép sổ ghi chép lại, rồi quay người rời đi. Những ngày sau đó trôi qua khá bình thường. Sáng, Thường Sinh và Lâm Thanh Mục tới xưởng lọc nước cũ, lật bảng nhiệm vụ, thỉnh thoảng cũng gặp hai người Lâm Vũ và Trịnh Tuấn, hai người nữa luôn nhìn nhau với ánh mắt không ưa ai, chọn những mục tiêu vừa sức không quá bình thường. Chưa rời khu an toàn, chiều tối quay về giao nhiệm vụ, đổi lấy vật tư. Không phô trương, không gây chú ý nhưng dù vậy, có những ánh mắt vẫn âm thầm ghi nhớ hắn. Hôm đó, nhiệm vụ dẫn họ tới rìa một khu dân cư cũ, nơi từng là khu ký túc xá sinh viên trước khi tận thế ập xuống. Nhà cửa thấp tầng, lối đi hẹp, tường loang lổ những vết cháy đen và vết cào móng zombie. Khi họ vừa xử lý xong một nhóm xác sống rải rác ở bãi đỗ xe thì từ đầu con đường đối diện, một đội người khác cũng xuất hiện. Không đông, 6 người, trang bị chỉnh tề hơn người thường, đội hình giãn cách hợp lý, ánh mắt luôn quét ngang dọc khi di chuyển. Liên minh thanh tuyến, không cần ai giới thiệu, chỉ nhìn khí chất là đủ. Hai bên chậm lại gần như cùng lúc, không có tiếng chào, không có lời hỏi, chỉ là hai nhóm người xa lạ vô tình chạm mặt trong vùng nhiệm vụ. Lâm Thanh Mục liếc qua đối phương một lượt, ánh mắt quét qua rồi thu lại rất nhanh. Thường Sinh cũng vậy, cho đến khi lướt qua người phía sau cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người đi cuối đội hình đối phương, gầy hơn trước, chỉ cần liếc qua một cái là đủ. Chu Minh. Trong đầu Thường Sinh nhớ rất rõ, không phải vì hận, mà vì đó là lần đầu tiên hắn nhận ra, con người trong tận thế còn nguy hiểm hơn zombie. Thường Sinh thu hồi ánh mắt, biểu cảm không thay đổi, giống như chỉ lướt qua người xa lạ. Chu Minh lúc này cũng liếc sang phía hắn, rồi lập tức rời đi, không nhận ra, hoặc đúng hơn là không dám chắc. Ngoại hình Thường Sinh bây giờ hắn đã khác quá nhiều so với khi còn ở trong trường, ánh mắt hắn trầm hơn, khí tức xung quanh hắn nặng hơn, bên mắt trái có một vết sẹo mở kéo dài, tiểu tóc cũng thay đổi, không còn là dáng vẻ của một sinh viên bình thường khi đó. Cứ thế cả hai nhóm lướt qua nhau, một lúc sau, người dẫn đầu phía Liên Minh Thanh Tuyến khẽ ra hiệu, đôi hình họ đổi hướng, tránh khu vực vừa bị thanh lý. Lâm Thanh Mục đi bên cạnh thấy Thường Sinh ánh mắt nhìn tên cuối lâu hơn đối với những người khác khẽ nghiêng đầu, hỏi rất nhỏ, người quen? Không. Thường Sinh đáp ngay. Đó cũng không hẳn là lời nói dối. Chu Minh không phải là người hắn tìm, không phải là kẻ ra quyết định lúc đó, không phải là món nợ hắn cần đòi. chỉ là một cái tên từng xuất hiện trên đường hắn đi qua. Hai nhóm người tách ra, mỗi bên tiếp tục nhiệm vụ của mình, không quay đầu lại. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rẽ vào hai con đường khác nhau, Chu Minh vô thức quay lại nhìn thêm một lần nữa. Bóng lưng kia có gì đó khiến hắn thấy lạnh sống lưng. Những ngày sau đó, tin tức về một khu vực độc mới bắt đầu lan ra trong các tuyến giao dịch ngầm. Ban đầu chỉ là vài lời thì thầm. Một tổ chức phe đen cỡ trung cử ba người vào dò đường. Hai ngày sau chỉ có một người quay về, sống sót, nhưng da thịt xám ngoét, hơi thở nặng mùi tanh. Hắn chưa kịp báo cáo đầy đủ thì đã hộc máu ngay tại cửa cứ điểm, độc xâm nhập nội tạng, không cứu được. Một thế lực khác thận trọng hơn, trang bị đầy đủ mặt nạ lọc, thuốc kháng độc, thậm chí mang theo dị năng giả hệ chữa trị. Lần này người trở về nhiều hơn, nhưng không ai lành lặn. Có kẻ mất khứu giác vĩnh viễn, có kẻ nửa người dưới liệt hẳn, có kẻ tuy giữ được mạng nhưng dị năng trở nên bất ổn, mỗi lần vận dụng đều đau như xé thần kinh. Tin tức bị ém nhẹm, nhưng hậu quả thì không giấu nổi, chỉ trong 3 ngày, ba tổ chức lớn nhất ở Lục Thủy đều phải ra lệnh dừng tiếp cận khu vực đó. Cuối cùng, khu vực đó bị đánh dấu bằng ký hiệu mới trên bản đồ nhiệm vụ, vùng nguy hiểm cấp độ đỏ, độc khí tích tụ lâu dài, không phù hợp giao chiến kéo dài, kèm theo đó là hàng loạt nhiệm vụ treo thưởng. Thường rất cao, nhưng không có người nhận. Hôm ấy, tại điểm trung chuyển nhiệm vụ khu xưởng lọc nước cũ, Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đứng ở rìa, phía trước là bảng nhiệm vụ. Nghe nói khu đó chưa? Vùng độc đỏ ạ. Điên mới bảo. Có người còn sống trở ra đó, nhưng thả chết còn hơn. Đúng, chữa được thì cũng phế nửa đời. Có kẻ cười khẩy, thưởng cao thế là vì không cần người sống trở về. Lâm Thanh Mục nhíu mày theo phản xạ. Nàng liếc qua bản đồ khu vực hiển thị trên bảng xanh treo đầy tờ giấy nhiệm vụ màu đỏ, ký hiệu cảnh báo đỏ chói mắt. Độc tích tụ kiểu này nàng thấp giọng. Không phải thứ dị năng giả nên chạm vào. Thường Sinh không nói gì, ánh mắt hắn dừng lại ở tờ nhiệm vụ rất lâu. Nhiệm vụ họ nhận hôm nay không liên quan gì đến vùng đỏ, chỉ là một khu dân cư ở bên ngoài, xác nhận tình trạng biến dị, thu thập mẫu và dọn sạch vài mục tiêu lang thang. Công việc quen thuộc, không khó, cũng không đáng để căng thẳng. Cho đến khi gió đổi hướng, ban đầu chỉ là một mùi rất nhạt, cách nhẹ, như kim loại ẩm trộn với mùi bùn. Lâm Thanh Mục dừng bước trước tiên, nếu mày theo phản xạ. Người có ngửi thấy không? Thường Sinh cũng không dừng lại, không phải là mùi mà là cảm giác. Không khí xung quanh dường như nặng hơn một chút, lạnh và dính, hít vào phổi mang theo cảm giác tê nhẹ nơi cổ họng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở cuối con phố đổ nát, giữa những tòa nhà siêu mẹo, một màn sương mỏng màu xám đậm đang lan ra, chậm rãi nhưng không hề dừng lại, như thể có thứ gì đó đang thở. Không đúng, Lâm Thanh Mục thất vọng. Chưa kịp nói thêm, phía sau đông vang lên một tiếng rẹt khô khốc. Lâm Thanh Mục quay đầu. Con đường họ vừa đi qua đã bị màn sương xám nuốt trọn, không phải dày đặc ngay lập tức, nhưng chỉ cần liếc qua là đủ hiểu, không thể quay lại. Thường Sinh lúc này cũng nhìn xung quanh, hắn cảm nhận rõ ràng hơn Lâm Thanh Mục rất nhiều. Không khí không chỉ nặng mà đang chậm lại. Hắn khẽ nhíu mày, không phải độc bộc phát, là độc đang tích tụ và lan truyền, có trung tâm, có xu hướng. Lan nhanh hơn dự đoán hắn nói, giọng trầm, không mang theo hoảng loạn. Lâm Thanh Mục lập tức hiểu ý, ánh mắt đảo qua các hướng rút lui khả dĩ, nhưng càng nhìn, sắc mặt nàng lo lắng. Trước mặt, xương xám đã bò lên bậc thềm của khu dân cư. Bên trái, gió ngược mang theo mùi kim loại nồng hơn. Bên phải, các khe nước trên mặt đất đã bắt đầu bốc khói nhạt, không có hướng nào sạch. Chúng ta bị kẹt rồi. Thường Sinh không đáp lại, hắn bước lên trước một bước, đứng chắn hơi chết trước Lâm Thanh Mục, ánh mắt khóa chặt vùng xương đang tiến tới. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã tính xong. Nếu rút lui không kịp, nếu chạy nàng không chịu nổi lượng độc hít vào, còn nếu chờ độc sẽ dậy lên theo từng phút. Chỉ còn một lựa chọn mà thôi, làm cho vòng vây mất tác dụng. Thường Sinh hít vào một hơi sâu hơn bình thường. Lâm Thanh Mục giật mình ngay lập tức, ngươi, đừng hít, hắn nói nhanh, không quay đầu. Giữ nhịp thở nhẹ, đừng vận chuyển dị năng. Lâm Thanh Mục cứng người lại nhìn hắn. Thường Sinh khép nhẹ mí mắt, bên trong cơ thể hắn, trạch huyết hủ tâm quyết lặng lẽ vận chuyển, lần này không phải huyết khí, cũng chẳng phải ngoại vật, mà là thứ đang tràn ngập khắp nơi độc. Các đường màu xanh lặng lẽ chuyển sang màu đen nổi lên chẳng chịt khắp người, mắt lúc này cũng chuyển sang màu đỏ. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, như kim châm xuyên qua kinh mạch, đau đến tê dại. Nhưng độc khí vừa tiến vào, đã bị một lực kéo thô bạo dẫn lên hướng, ép tụ lại, nghiền nát từng chút một. Không luyện hóa hoàn toàn, nhưng cũng không thể để nó lan ra ngoài. Lâm Thanh Mục ở đằng chỉ thấy những luồn khí màu xám trước mặt, bị một thế lực nào đó nhanh chóng bị Thường Sinh hít vào, từng chút một. Đi theo ta. Thường Sinh lúc này mở mắt ra, bước về phía trước, không nhanh, không chậm. Lâm Thanh Mục không nói gì, nhưng nàng thầm hiểu, nhìn vào những đường gân màu đen, nàng biết hắn lại sử dụng trạng thái đó, nàng cắn răng lo lắng, bám sát theo hắn. Mỗi bước Thường Sinh tiến lên, mặt đất dưới chân hắn khẽ dạn ra những vết nước nhỏ. Không phải bị ăn mòn, mà là độc khí bị kéo ép xuống, mất chỗ bám, buộc phải tản ra. Hơi thở hắn vẫn đều, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Trạch huyết hủ tâm quyết vận chuyển không theo chu kỳ quen thuộc. Các mạch máu bị cưỡng ép mở rộng, độc khí bị gom lại như bùn đen, dồn vào một điểm rồi nghiền nát, ép tan thành thứ năng lượng thô ráp. Mỗi nhịp tim đập xuống đều mang theo cảm giác đau nhói, như có thứ gì đó đang cào xé từ bên trong. Da hắn lạnh dần, những đường đen dưới lớp da càng lúc càng rõ, lan lên cổ, kéo tới sát hàm. Lâm Thanh Mục nhìn thấy hết, nàng không lên tiếng, không kéo hắn lại, cũng không hỏi ngươi chịu nổi không. Bởi vì nàng biết nếu hắn đã bước tới mức này, thì không có đường lui. Màn xương xám xung quanh tiếp tục cuộn lên, nhưng tốc độ lan truyền đã chậm hơn hẳn. Không phải vì nó yếu đi, mà vì điểm trung tâm đang bị rút cạn. Thường Sinh dừng lại, hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ sẫm liếc về phía một tòa nhà đổ nát bên phải. Qua đó, Lâm Thanh Mục lập tức đổi hướng, không do dự. Ngay khi họ rời khỏi con phố chính, phía sau vang lên một tiếng rẹt, như thứ gì đó sụp xuống từ bên trong xương độc. một mảng xương dày đặc tụ lại rồi đột ngột bùng lên, nhưng chỉ chạm tới khoảng không họ vừa rời đi. Chậm vài giây, nếu chậm thêm chậm vài giây, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Thường Sinh đặt tay lên bức tường lạnh ngắt, thân thể khẽ run lên một lần rất nhẹ, chỉ một lần rồi hắn tiếp tục bước tiếp. Cuối cùng, khi họ vượt qua rìa khu vực bị nhiễm độc nặng nhất, không khí đột ngột lâm đi. Mùi kim loại tan dần, cảm giác tê nơi cuống họng biến mất. Các đường đen trên người hắn chậm rãi rút xuống, nhưng không biến mất ngay, mà ẩn lại dưới da như dấu tích chưa tan. Màu đỏ trong mắt cũng nhạt dần, chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu thẳm. Hắn thở ra một hơi dài. Lâm Thanh Mục lúc này mới tiến lên nửa bước, đứng ngang vai hắn, nàng không chạm vào hắn, chỉ nhìn một lúc rất lâu. "Ngươi có sao không?" nàng nói khẽ, giọng hơi khàn lại. Thường Sinh nhìn nàng, khóe mắt rơm rớm nước mắt, hắn không dám nhìn lại. "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi," giọng hắn bình thản như chưa có chuyện gì. Lâm Thanh Mục không tin, không phải vì giọng hắn run, mà vì hắn quá bình thản. Nàng nhìn rất rõ bả vai hắn còn căng cứng, nhịp thở đã ổn định nhưng mỗi lần hít vào sâu hơn bình thường. Nàng bước lên định đỡ hắn. "Đừng đụng vào ta." Lâm Thanh Mục khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung run rẩy rồi từ từ thu về. Nàng hiểu, độc khí mà hắn vừa cưỡng ép nuốt vào chưa thể tan ngay, nó vẫn đang lẩn khuất trong từng thớ thịt, từng dòng máu của hắn. Nếu nàng chạm vào, độc tố ấy sẽ theo da thịt mà lây sang nàng ngay lập tức. Hắn không muốn nàng bị thương, nhưng chính sự bảo vệ tuyệt đối đó lại giống như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng của nàng. "Tìm chỗ nghỉ chân đã." Thường Sinh nói, giọng khàn đặc. Họ tìm thấy một tầng hầm của căn nhà phố cũ, cửa sắt đã rỉ sét nhưng vẫn còn đủ chắc chắn. Thường Sinh loạng choạng bước vào góc tối nhất, ngồi bệnh xuống sàn bê tông lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường bóng chóc. Hắn đặt thanh kiếm sang bên cạnh, hai tay buông thõng trên đầu gối. Lâm Thanh Mục đứng ở cửa hầm nhìn vào. Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng thấy những đường gân đen trên cổ hắn không hề lặn đi mà bắt đầu co giật, lan rộng ra như những rễ cây quỷ dị. Mồ hôi đen chảy xuống, canh đồng chảy dọc từ thái dương hắn xuống cằm. Hắn đang run, một cơn run rẩy từ tận trong tủy xương mà dù có ý chí sắt đá đến đâu cũng không giấu nổi. Nàng không chịu nổi nữa. Nàng bước tới, ngồi quỳ xuống đối diện hắn, cách một khoảng vừa đủ để không chạm vào nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng răng hắn nghiến chặt vào nhau. "Ngươi định cứ thế này mãi sao?" Giọng nàng run lên, nửa như tức giận, nửa như van nài. "Mỗi lần có chuyện, ngươi đều đẩy ta ra sau. Thường Sinh, ta không phải là bình hoa để ngươi trưng bày, ta là người đồng hành của ngươi." Thường Sinh hé mắt, con ngươi đỏ sẫm vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nhìn nàng đầy mệt mỏi, "Nếu ta không làm ngươi sẽ chết. Độc này dị năng của ngươi không lọc nổi. Vậy thì để ta đau cùng ngươi." Lâm Thanh Mục hét lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Nhìn ngươi tự hủy hoại bản thân vì ta, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả cái chết, chính cách ngươi bảo vệ ta như thế này mới đang biến ta thành một kẻ vô dụng thực sự." Thường Sinh im lặng. Hắn nhìn những giọt nước mắt của nàng rơi xuống mặt sàn bám đầy bụi bặm. Huyết khí trong người hắn đang gầm thét, đòi hỏi sự giải tỏa, đòi hỏi máu và sự tàn sát để tiêu biến độc tố. "Ngươi không hiểu." Hắn thầm thì, hơi thở mang theo khói xám nhạt. "Phương pháp của ta vốn dĩ đã là một con đường chết. Ta chỉ đang tận dụng cái chết của mình để kéo dài sự sống cho ngươi thôi." Lâm Thanh Mục sững sờ. Lần đầu tiên, hắn thừa nhận sự thật tàn khốc về phương pháp hắn luyện. Nàng không lùi lại, trái lại, nàng đưa tay ra, những sợi dây leo xanh biếc từ lòng bàn tay nàng chậm rãi bò ra, nhưng lần này chúng không mang theo gai nhọn. Chúng nhẹ nhàng quấn lấy đôi bàn tay đang đen kịt của Thường Sinh, tạo thành một lớp màng ngăn cách xanh mướt. "Nếu đó là con đường chết, thì ta sẽ trồng hoa trên con đường đó cho ngươi đi." Nàng áp lòng bàn tay mình qua lớp dây leo bảo vệ lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn. Dị năng hệ thực vật của nàng bắt đầu tỏa ra một màu xanh dịu nhẹ, cố gắng trung hòa bất phần hỏa độc đang bốc lên từ da thịt hắn. Thường Sinh khẽ run lên, cảm giác mát lạnh từ Lâm Thanh Mục chuyển tới không làm độc tố biến mất, nhưng nó khiến trái tim đang mục nát của hắn đập chậm lại một giây bình yên. Bên ngoài, sương sám vẫn bao phủ thành phố chết. Bên trong hầm tối, hai cái bóng nương tựa vào nhau, một đen sẫm đầy tội lỗi, một xanh biếc đầy hy vọng, lay lắt giữa tận thế. Chương 71, thoát khỏi lục thủy. Chương 71, thoát khỏi lục thủy. Cảm giác mát lạnh từ những sợi dây leo xanh mướt như một dòng suối nhỏ chảy vào vùng đất khô cằn đang bốc cháy. Thường Sinh cảm nhận được sự quyết tâm của Lâm Thanh Mục, nàng đang dùng chính sinh mệnh lực của dị năng để gánh vác một phần gánh nặng cho hắn. Những đường gân đen trên cổ hắn dần dịu đi, sắc đỏ trong mắt rút lui, trả lại đôi đồng tử đen sâu thẳm nhưng mệt mỏi tận cùng. Hắn nhìn nàng, nhìn những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp vì kiệt sức, bàn tay hắn khẽ cử động, muốn nắm lấy tay nàng nhưng rồi lại thôi. "Đủ rồi," hắn thào thào. "Độc tính đã lặn, người sẽ kiệt huệ mất." Lâm Thanh Mục không buông, nàng nghiến răng, ép thêm một luồng dị năng xanh thẳm vào lòng bàn tay hắn, "Im lặng đi, để ta làm điều gì đó dù chỉ là một chút." Đúng lúc đó, từ phía trên sàn bê tông của căn hầm, một tiếng động lạ vang lên. Cạch, cạch, cạch. Tiếng kim loại gõ xuống nền đá, đều đặn. Nó không giống tiếng bước chân lê lết của zombie, cũng không phải bước chân vội vã của con người. Thường Sinh lập tức cảnh giác. Hắn dùng chút sức lực vừa hồi phục đẩy nhẹ Lâm Thanh Mục ra sau lưng mình, tay phải mò tìm chuôi kiếm. "Thứ gì đó đang đến?" hắn nói, giọng đã lấy lại vẻ sắc lạnh thường ngày. Từ kẽ hở của cánh cửa hầm dị xét, màn xương xám bắt đầu luồn vào, nhưng lần này nó không tản ra mà tụ lại thành từng sợi, như những xúc tu của một sinh vật vô hình. Phía sau màn xương, một bóng đen cao lớn hiện ra. Đó là một kẻ mặc áo choàng đen rách nát, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ phòng độc kiểu cũ. Trên tay hắn cầm một cây gậy kim loại dài, đầu gậy đính một viên tinh thể màu xám đục đang tỏa ra thứ khói độc chính là màn xương ngoài kia. Hắn đứng lại trước cửa hầm, nhìn vào bên trong. Một giọng nói rè rè vang lên qua bộ lọc của mặt nạ, "Nuốt được độc của ta mà vẫn còn tỉnh táo. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy." Thường Sinh đứng dậy, thanh kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ, băng vải trắng rủ xuống sàn nhà bẩn thỉu. Hắn đứng chắn trước Lâm Thanh Mục, dù đôi vai vẫn còn hơi run nhưng khí thế đã khóa chặt kẻ lạ mặt. ngươi là kẻ tạo ra vùng đỏ này? Thường Sinh hỏi, ánh mắt nheo lại. Tên áo đen cười, một tiếng cười khan đặc, ta chỉ giúp thế giới này nhanh chóng lọc đi những kẻ yếu đuối thôi. Nhưng ngươi cơ thể ngươi chứa một thứ sức mạnh rất thú vị. Nó thèm khát độc tố, nó sống dựa trên sự mục nát. Hắn giơ cây gậy lên, viên tinh thể sáng bông sáng rực, ta muốn thấy trái tim ngươi sẽ đen đến mức nào trước khi nó vỡ tung. Ngay lập tức, màn xương trong hầm bùng lên dữ dội, hóa thành những lưỡi dao xương sắc lẹm chém về phía hai người. Thường Sinh không lùi. Hắn vận chuyển phần chân khí độc vừa luyện hóa được từ màn xương ban nãy, bao phủ lên lưỡi kiếm. Lần này, thanh kiếm của hắn không tỏa ra màu xanh của kiếm phong mà là một màu đen sẫm mang theo tử khí. Thanh mục, giữ lấy lối thoát phía sau. Hắn hét lên rồi lao vút đi. Một nhát chém ngang xé toạc màn xương, tạo ra một đường rãnh đen ngòm giữa không trung. Cuộc chiến giữa kẻ tạo ra độc và kẻ sống nhờ độc bắt đầu. Thường Sinh lao đi như một bóng ma đen kịt giữa màn xương xám. Hắn không dùng kiếm phong thuần túy, vì luồng gió từ kiếm khí sẽ chỉ làm tán độc ra xa hơn, gây nguy hiểm cho Lâm Thanh Mục. Hắn chọn cách chiến đấu áp sát, mỗi nhát chém đều mang theo tính ăn mòn cực độ của Trạch Huyết Hủ Tâm Huyết. Ken. Thanh trường kiếm va chạm với cây gậy kim loại. Một luồng khói đen kịt bùng lên tại điểm tiếp xúc, ăn mòn cả lớp vảy rỉ sét trên cây gậy của tên áo đen. Ồ. Tên áo đen thốt lên kinh ngạc qua lớp mặt nạ. Sức mạnh kỳ dị kia của ngươi không phải là kháng độc. Ngươi đang nuốt lấy sức mạnh của ta. Thường Sinh không trả lời hắn, đôi mắt đỏ sẫm của hắn lóe lên trong bóng tối. Hắn cảm nhận được viên tinh thể xám trên đầu gậy chính là lôi điều khiển. Hắn xoay cổ tay, thanh kiếm trượt dọc theo thân gậy, hướng thẳng vào khớp tay của đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Mục ở phía sau không hề đứng yên. Nàng hiểu rằng nếu chỉ đứng nhìn, nàng sẽ thực sự trở thành gánh nặng. Nàng quỳ một gối xuống sàn, dồn toàn bộ dị năng còn lại vào mặt đất bê tông. Từ những kẽ nứt dưới chân tên áo đen, hàng loạt dây leo đen xám vì nhiễm độc bùng lên. Chúng không cố gắng siết chết hắn, mà quấn chặt lấy hai chân và cố định cây gậy kim loại xuống sàn. Kẻ áo đen bị khựng lại một giây. Chỉ một giây đó là quá đủ cho Thường Sinh. Hắn vận dụng ngưng huyết chú ý, nhưng lần này không phải tụ lực vào tay, mà là chuyển toàn bộ huyết khí áp xúc vào mũi kiếm. Lưỡi kiếm rung lên bần bật, tỏa ra một mùi tanh nồng kinh người. Phập. Thanh kiếm xuyên qua lớp áo choàng, găm thẳng vào bả vai tên áo đen, đóng hắn vào bức tường phía sau. A a a. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Không phải vì vết thương đâm xuyên, mà vì huyết độc từ kiếm của Thường Sinh đang điên cuồng tàn phá hệ thống kinh mạch của hắn. Thường Sinh áp sát, bàn tay đeo găng tay hắc tinh bóp chặt lấy chiếc mặt nạ phòng độc của đối phương, giọng hắn trầm đục như đến từ địa ngục, ngươi thích độc đến thế thì nếm thử thứ này đi. Hắn cưỡng ép đẩy ngược luồng độc khí mà hắn vừa hấp thụ lúc nãy vào thẳng bên trong mặt nạ của tên áo đen. Tiếng rít lại trong cổ họng kẻ lạ mặt. Cơ thể hắn bắt đầu co giật dữ dội, lớp da dưới mặt nạ nhanh chóng chuyển sang màu tím đen rồi thối rữa. Viên tinh thể xám trên cây gậy mất đi người điều khiển, nứt vỡ tan cảnh. Màn xương xám trong hầm và ngoài phố cũng theo đó mà nhạt dần rồi tan biến vào hư không. Tên áo đen đổ gục xuống, hơi thở tắt hẳn, cơ thể hắn chảy ra thành một vũng nước đen bốc mùi hôi thối. Hắn chết bởi chính thứ mà hắn tự hào nhất. Thường Sinh đứng im giữa vũng máu đen, thanh kiếm cắm xuống sàn để giữ cho cơ thể không ngã quỵ. Những đường vân đen trên người hắn từ từ rút xuống, để lại một làn da tái nhợt và hơi thở đứt quãng. Lâm Thanh Mục lao đến, lần này nàng không màng đến việc hắn có độc hay không, nàng ôm chặt lấy bả vai hắn, kết thúc rồi. Thường Sinh, kết thúc rồi. Đi thôi trước khi những kẻ khác kéo đến. Thường Sinh được Lâm Thanh Mục đỡ đứng dậy. Hắn cúi xuống, dùng mũi kiếm gạt nhẹ đống tro tàn của tên áo đen, nhặt lên một miếng kim loại không hề bị ăn mòn bởi vết độc. Đó là một tấm thẻ bài hình lục giác, bên trên khắc hình một con mắt bị xuyên thấu bởi ba mũi tên. Thường Sinh nhìn một hồi lâu, bỏ tấm thẻ vào túi rồi quấn băng kiếm lại để ngang hông. Hai người dịu nhau rời khỏi căn hầm. Màn xương độc đã tan, hai người dịu nhau rời khỏi căn hầm, màn xương độc đã tan, họ không dừng lại, đi thẳng về phía khu vực bên trong lục thủy. Trong phòng thuê, cánh cửa vừa đóng lại, Thường Sinh rốt cuộc cũng không trụ vững được nữa. Hắn đổ gục xuống cạnh giường, hơi thở rít lên từng hơi nặng nề. Thường Sinh, Lâm Thanh Mộc hoảng hốt, nàng đội vàng tháo ba lô, trải tấm chăn mỏng xuống sàn rồi cố sức đỡ hắn nằm lên. Nàng bắt một chiếc khăn ướt, lau đi những vệt máu đen và mồ hôi đang bám chặt trên trán hắn. Lúc này, bàn tay Thường Sinh đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng. Lực nắm rất mạnh, nhưng tay hắn lạnh ngắt. Đừng bận dị năng nữa. Hắn thều thào, mắt nhắm nghiền. Ngươi đã kiệt sức rồi. Để ta tự hồi phục. Ngươi im đi. Lâm Thanh Mục gắt khẽ, nước mắt lại trực trào ra. Nàng không nghe lời hắn, vẫn tiếp tục gáp lòng bàn tay xanh mướt lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập một cách hỗn loạn. Một lúc sau, những đường mạch đen trên người Thường Sinh hoàn toàn biến mất, để lại một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì kiệt sức. Lâm Thanh Mục ngồi bệ xuống bên cạnh, nhìn gương mặt hắn khi ngủ. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn sắc khí, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một kẻ đã gồng gánh quá nhiều. Nàng chợt nhìn sang cổ tay mình thấm đẫm mồ hôi. Nàng thu lại những dây leo đang bò quanh phòng, ngồi xuống cạnh giường, canh giữ giấc ngủ cho hắn. Ngày hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua cái lá, Thường Sinh tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh, Lâm Thanh Mục đang gục đầu bên mép giường, vẫn còn ngủ say, tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn như sợ hắn biến mất. Thường Sinh khẽ cử động, cảm giác đau đớn đã giảm đi đáng kể, nhưng bên trong, luồng huyết khí dường như đã trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn sau khi được tẩm thêm độc tố của tên áo đen. Hắn nhìn nàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, một hành động cực kỳ hiếm hoi và vụng về. Ta tỉnh rồi, hắn nói nhỏ. Lâm Thanh Mục giật mình choáng tỉnh, thấy hắn đã ngồi dậy, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị. Ngươi mà còn làm vậy một lần nữa, ta thể sẽ bẻ gãy thanh kiếm của ngươi. Thường Sinh hơi khựng lại, rồi khỏe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy, sẽ không có lần sau. Thường Sinh đứng dậy, cầm lấy tấm thẻ bài hình lục giác đặt lên bàn. Tấm thẻ lạnh ngắt, chất liệu không phải sắt cũng chẳng phải đá, trên đó chỉ khắc duy nhất một biểu tượng hình con mắt bị xuyên thấu, trông như một lời nguyền rủa hơn là một huy hiệu. Ngươi biết nó là gì không? Lâm Thanh Mục bước tới bên cạnh, giọng nàng vẫn còn vương chút lo lắng. Không. Thường Sinh đáp, hắn nhíu mày lại. Có vẻ chúng ta bị nhắm vào rồi. Hắn nhớ lại lời nói rẻ rẻ qua lớp mặt nạ của tên áo đen, ta muốn thấy trái tim ngươi sẽ đen đến mức nào trước khi nó vỡ tung. Hắn không biết mình đã lọt vào tầm mắt của ai, hay từ khi nào. Nhưng cảm giác bị một kẻ nào đó đứng sau màn xương điều khiển, quan sát từng bước đi của mình khiến huyết khí trong người hắn khẽ dao động. Chúng ta không thể cứ giữ thứ này mà không biết gì. Lâm Thanh Mục nhìn tấm thẻ, cảm giác bất an dâng cao. Hay là mang tới xưởng lọc nước? Những kẻ mang chỉ đen có thể biết điều gì đó. Thường Sinh gật đầu. Đi thôi. Hai người rời khỏi phòng trọ. Lần này, Thường Sinh đi rất chậm, hắn không nhìn thẳng vào ai, nhưng mọi dao động xung quanh đều được hắn cảm nhận. Trên phố, những băng tay màu nâu, xanh lục vẫn đi lại đông đúc, nhưng Thường Sinh nhận ra có gì đó khác lạ. Số lượng những kẻ mang sợi chỉ đen dường như xuất hiện nhiều hơn ở các góc tối. Họ không làm gì, chỉ đứng đó, im lặng như những cái bóng. Vừa đến gần khu vực xưởng lọc nước cũ, Thường Sinh bỗng cực lại. Hắn ngửi thấy mùi máu, không phải mùi máu cũ của zombie, mà là mùi máu tươi mới đổ xuống, trộn lẫn với mùi cho tàn của trận xương độc tối qua. Cổng xưởng lọc nước không có ai canh gác, nhưng bên trong sân, không khí im lặng đến mức đáng sợ. Thường Sinh ra hiệu cho Lâm Thanh Mục dừng lại, mùi máu này rất nồng, hai người lách qua cửa tôn của khu xưởng chính. Cảnh tượng bên trong khiến Lâm Thanh Mục phải siết chặt nắm tay. Những người mang sợi chỉ đen đang nằm rải rác trên nền bê tông, không có dấu vết của một trận chiến, hầu hết họ đều chết trong tư thế đang làm dở việc gì đó, kẻ đang mài dao, kẻ đang tựa lưng vào bù lọc. Điểm chung duy nhất là trên cổ họng họ đều có một vết cắt mảnh như sợi chỉ, và da thịt xung quanh vết thương đã chuyển sang màu xám, khô héo như thể bị rút cạn sự sống. Độc Lâm Thanh Mục thầm thì, nàng nhận ra sự tương đồng với màn xương tối qua. Thường Sinh bước tới giữa sân xưởng, ánh mắt dừng lại ở buồn lọc nứt vỡ trung tâm. Gã đàn ông đã đưa sợi chỉ đen cho họ hôm trước đang ngồi đó. Hắn vẫn vươn tay, đầu hơi cúi xuống như đang suy ngẫm. Nhưng khi Thường Sinh lại gần, hắn thấy một cây gậy kim loại gãy đôi đâm xuyên qua ngực gã đàn ông, đóng chặt hắn vào buồn lọc. Gã đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn chưa chết, nhưng hơi thở nhẹ từ miệng. Ánh mắt hắn mở đục, nhìn chằm chằm vào Thường Sinh, rồi di chuyển xuống tấm thẻ bài hình lục giác mà Thường Sinh đang cầm trên tay. Ngươi mang thứ đó về đây làm gì? Gã nói, máu đen trào ra khỏe miệng. Kẻ nào làm? Thường Sinh hỏi, giọng lạnh băng. Không có kẻ nào cả. Hắn hấp hối, máu đen bắt đầu trào ra từ hốc mắt. Chỉ có nhan thôi. Chúng ta nhìn tất cả nên chúng cũng nhìn thấy chúng ta. Gã đàn ông gục đầu, hơi thở hoàn toàn tắt lịm. Cùng lúc đó, tấm thẻ bài hình lục giác trên tay Thường Sinh bỗng nóng rực lên. Hình con mắt khắc trên đó phát ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt, xoay chuyển như đang quét nhìn xung quanh. Thường Sinh, nó đang phát tín hiệu. Lâm Thanh Mục cảnh báo. Thường Sinh không ném tấm thẻ đi. Hắn nắm chặt lấy nó, huyết khí kịch độc từ lòng bàn tay tràn ra, đen đặc như mực bám lấy tấm thẻ, cưỡng ép dập tắt luồng ánh sáng đỏ kia. Hắn không muốn tìm hiểu sâu về tấm thẻ, hắn chỉ biết mình đang bị một thế lực nào đó nhìn vào. Đi. Thường Sinh chỉ nói một chữ. Hắn cùng Lâm Thanh Mục nhanh chóng rời khỏi khu xưởng chính. Phía sau họ, mùi máu tươi vẫn nồng nặc. Cả một phe phái ngầm mạnh mẽ ở Lục Thủy đã bị quét sạch chỉ trong một đêm, im lặng đến mức đáng sợ. Khi họ vừa ra đến cổng xưởng lọc nước, Thường Sinh đột ngột dừng bước. Trên con đường bê tông dẫn về khu dân cư, không còn bóng dáng của những người đi lại bình thường. Thay vào đó, ba bóng người đang đứng đợi sẵn. Họ mặc trang phục sắm cho, không mang băng tay của bà phe phái lớn, nhưng cổ tay họ đều quấn những sợi dây xích mảnh màu đen. Kẻ đứng giữa cầm một cây gậy kim loại dài, đầu gậy khẽ chạm xuống đất tạo ra tiếng cạch cạch quen thuộc. Tấm thẻ đó không phải để chơi kẻ đó lên tiếng, giọng nói khô khốc. Người mang nó vào thành, phải để lại mạng. Lâm Thanh Mục lùi lại một bước, dây leo dưới chân nàng bắt đầu luồn sâu vào các kẽ nứt bê tông. Nàng nhận ra luồng xương độc nhạt đang bắt đầu lan tỏa quanh chân những kẻ kia. Thường Sinh không nói lời nào. Hắn biết nói chuyện lúc này là vô nghĩa. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm ra, lớp băng vải trắng tuột xuống, lộ ra lưới kiếm lạnh lẽo. Hắn khẽ liếc nhìn Lâm Thanh Mục, tìm khe hở, chạy trước. Ngươi định một mình chặn ba tên. Nàng lo lắng. Đây không phải là lúc cãi nhau. Thường Sinh trầm giọng. Độc của chúng ta có thể nuốt, nhưng ngươi thì không. Lần này, hắn không còn giữ. Trạch huyết hủ tâm quyết vận hành ở mức cao nhất ngay từ đầu. Những đường vân đen nổi lên trên gương mặt tái nhợt của hắn kéo dài đến tận quai mắt, mắt tròng trắng chuyển sang đỏ chói. Hắn bước lên một bước, mặt đất dưới chân nứt nhẹ. Kẻ cầm gậy kim loại cười lạnh, vung gậy ra lệnh. Hai bóng người bên cạnh lao vút đi, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại những tàn ảnh sầm cho. Thường Sinh không lùi mà tiến. Hắn lao thẳng vào giữa hai kẻ đang áp sát. Thanh kiếm trong tay hắn không còn tỏa ra kiếm khí xanh lục, mà là một màu đen đậm đặc. Keng. Thanh kiếm va chạm với xích sắt của một tên đối thủ. Ngay tại điểm tiếp xúc, kịch độc từ kiếm của Thường Sinh men theo sợi xích lan nhanh như lửa cháy. Tên kia biến sắc, lập tức buông sợi xích nhưng đã muộn. Huyết độc đã chạm vào da thịt hắn, bắt đầu quá trình ăn mòn thối rữa chỉ trong chớp mắt. A. Thường Sinh xoay người, một cú đá mang theo kình lực huyết khí hất văng tên thứ hai, đồng thời tạo ra một khoảng trống duy nhất. Chạy đi. Lâm Thanh Mục nhìn bóng lưng đầy những đường gân đen của hắn, nàng hiểu rằng mình ở lại chỉ làm hắn thêm phân tâm. Nàng cắn môi, điều động dây leo quất mạnh vào tên cầm gậy để cản bước, rồi mượn lực bật nhảy ra khỏi vòng dây, chạy về hướng ngược lại của công thành. Tên cầm gậy kim loại nhìn theo Lâm Thanh Mục, định đuổi theo nhưng Thường Sinh đã xuất hiện trước mặt hắn, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim. Hơi thở của Thường Sinh lúc này đã mang theo xương đen. Tên cầm gậy kim loại thấy Lâm Thanh Mục chạy thoát, hừ lạnh một tiếng, định vung gậy điều khiển luồng xương xám đuổi theo. Thế nhưng, Mũi kiếm của Thường Sinh đã nhanh như chớp đâm tới, mang theo một luồng tử khí khiến hắn phải thu chiêu lùi lại. "Ngươi lo cho nàng ta, sao không lo cho cái mạng nát của ngươi trước đi?" Tên cầm gậy cười nhạo, gậy kim loại trong tay rung lên, tạo ra một màn xương độc dày đặc bao phủ lấy Thường Sinh. Thường Sinh không hề né tránh, hắn hít vào một hơi thật sâu. Luồng xương độc mà kẻ kia tự hào, khi chạm vào cơ thể Thường Sinh, bỗng nhiên bị những đường vân đen trên da hắn nuốt chửng một cách tham lam. Nếu là trước đây, việc cưỡng ép nuốt một lượng lớn tạp độc từ bên ngoài sẽ khiến kinh mạch hắn như bị thiêu đốt, huyết khí xung đột dữ dội dẫn đến phản vệ ngay lập tức. Đó là cái giá của việc dùng cơ thể làm vật chứa khi chưa đủ độ tương thích. Sau trận chiến với kẻ trước đó ở dưới hầm, và sau một thời gian vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết để tôi luyện kịch độc trong máu, cơ thể hắn đã bắt đầu hình thành một loại bản năng nuốt chửng. Độc tố đối với người khác là thuốc độc, nhưng đối với kẻ tu luyện hủ tâm quyết, chúng dần trở thành chất dinh dưỡng thô ráp để bù đắp cho sự tiêu hao của huyết khí. Hắn không còn cảm thấy đau đớn xé lòng, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rồi nhanh chóng bị dòng máu đen đặc nghiền nát và đồng hóa. Ngươi là cái thứ quái thai gì? Tên cầm gậy lắp bắp, lùi lại một bước. Thường Sinh không đáp, đôi mắt hắn lúc này chỉ còn một màu đỏ sẫm đục ngầu. Hắn tiến lên, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên một tiếng rền rĩ. Độc của ngươi. Thường Sinh trầm giọng, hơi thở tỏa ra làn khói xám nhạt còn không bằng một phần mười thứ ta từng ướt. Ngay lập tức, Thường Sinh bộc phát tốc độ. Hắn không dùng quỷ ảnh mê tung để tạo ảo ảnh, mà chỉ đơn giản là dùng sức mạnh bộc phát từ đôi chân đã được cường hóa bởi huyết khí. Bút. Tên cầm gậy chỉ kịp giơ cây gậy kim loại lên đỡ theo bản năng. Rắc. Lực chém không phải là sức mạnh vật lý đơn thuần. Thanh kiếm của Thường Sinh mang theo tính ăn mòn được vận chuyển cực hạn của trạch huyết hủ tâm quyết. Tại thời điểm tiếp xúc cây gậy kim loại bị gầm nhắm với tốc độ chóng mặt, gãy như một cánh tuổi. Lưỡi kiếm không dừng lại, nó vạch một đường chéo đen kịt qua ngực đối phương. Tên cầm gậy không hét lên được. Hắn ôm lấy vết thương, mà chố mắt nhìn máu của chính mình bốc hơi thành khói đen khi vừa chạm vào không khí. Thường Sinh cuốn kiếm lại, không nhìn cái sắc đang dần tan rã của đối thủ. Hắn cảm nhận được luồng độc khí vừa hấp thụ đang dần ổn định trong đan điền, dù vẫn có chút nặng nề nhưng không còn là mối đe dọa. Hắn quay đầu nhìn về hướng cổng thành, nơi Lâm Thanh Mục đã chạy đi. Hắn phải nhanh lên. Lục Thụy không còn là nơi có thể ở lại, và thế lực đứng sau những tấm thẻ bài hình con mắt này đang bắt đầu cử những quân cờ thực sự đến. Chương 72, hốc đá đêm trăng. Chương 72, hốc đá đêm trăng. Thường Sinh lướt đi trên những mái nhà tôn dị xét, thân hình hắn mờ ảo như một bóng ma. Huyết độc vừa hấp thụ từ tên cầm gậy đang sục sôi, khiến mỗi bước chân của hắn đều mang theo một sức bật kinh người. Từ trên cao nhìn xuống, cổng bắc thành Lục Thủy hiện lên như một pháo đài thép. Đèn pha công suất lớn quét qua quét lại, súng máy đặt trên các bao cắt đã sẵn sàng nhả đạn. Quân đội đồn Lục Thủy đã hoàn toàn phong tỏa lối ra. Ở giữa vòng vây, Lâm Thanh Mục đang bị dồn vào chân tường đá. Nàng nghiến răng điều động những dây leo gai cuối cùng để ngăn cản đám binh sĩ đang khép vòng vây. Dừng tay. Một giọng nói cao ngạo, đầy vẻ ra lệnh vang lên từ phía sau hàng rào quân đội. Thường Sinh khựng lại trên mái nhà cao nhất. Giọng nói này dù có qua bao nhiêu năm tháng, dù có bị chôn vùi dưới lớp bụi của tận thế, hắn vẫn nhận ra ngay lập tức. Hắn nhìn xuống. Một nam tử mặc quân phục chỉnh tề, nhưng cổ áo mở rộng đầy vẻ tùy ý, đang bước ra từ phía sau một chiếc xe bọc thép. Gương mặt kia, vẻ tự mãn kia chính là Trần Phàm. Một dị năng giả hệ thực vật xinh đẹp thế này mà lại đi cùng phe lũ sâu mọt chỉ đen sao? Trần Phàm nhếch môi cười, ánh mắt liếc nhìn Lâm Thanh Mục đầy tính toán. Giao nộp tấm thẻ bài lục giác ra đây, ta sẽ cân nhắc cho cô một vị trí trong quân đội. Trong mơ đi. Trần Phàm xa sầm mặt lại, bám vào chân nàng ta. Vút. Một luồng kiếm khí đen kịt từ trên trời giáng xuống, chém nát chiếc xe bọc thép ngay cạnh chỗ Trần Phàm đứng, tạo ra một tiếng nổ chấn động. Khói đen bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn của đám lính. Thường Sinh từ trên cao nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng giữa vòng đây, chắn ngay trước mặt Lâm Thanh Mục. Trần Phàm bị dư chấn hất ngã ngồi xuống đất, hắn lồm cồm bò dậy, quát lớn, kẻ nào? Thường Sinh chậm rãi quay người lại. Ánh đèn pha từ cổng thành chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Vết sẹo mở bên mắt trái và những đường gân đen đang đập phập phồng dưới da khiến hắn trông như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Thường Sinh nhìn thẳng vào mắt Trần Phàm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, "Trần Phàm, ngươi nói đúng, ta bị cắn rồi." Trần Phàm cực lại. Một giây, hai giây. Đồng tử hắn co rụt lại khi ký ức về nhà kho kia hiện lại thường. "Thường Sinh, ngươi chưa chết." Thường Sinh bước lên một bước, mỗi bước chân đều khiến mặt đất dưới chân nứt toác bởi áp lực huyết khí. Đám lính xung quanh đồng loạt lên đạn, Trần Phàm đột ngột hét lớn, "Giết hắn!" Bán chết hắn cho ta. Thường Sinh không cho chúng cơ hội. Quỷ ảnh mê tung kích hoạt ở trạng thái điên cuồng nhất. Hắn không dùng kiếm để giết đám lính, hắn chỉ dùng kiếm khí hất văng xuống ống của chúng. Mục tiêu duy nhất của hắn là kẻ đang sợ hãi lùi lại phía sau. Á á á! Tiếng hét xé lòng vang lên. Không phải tiếng súng, mà là tiếng lưỡi kiếm xé toạc không khí. Trong chớp mắt, Thường Sinh đã áp sát. Thanh kiếm mang theo huyết độc ăn mòn quét qua bốn nhát cực nhanh. Xoẹt, 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 xoẹt. Trần Phàm đổ gục xuống. Hai tay và hai chân của hắn bị chém đứt lìa ngay tại khớp, máu đen kịt phun ra như suối. Thường Sinh đã cố ý khống chế lực đạo, huyết độc từ kiếm không giết chết Trần Phàm ngay lập tức, mà nó sẽ đông cứng mạch máu lại, khiến hắn không thể chết vì mất máu, nhưng phải chịu đựng cơn đau của việc thị xương bị ăn mòn từ từ. "Ngươi, ngươi!" Trần Phàm run rẩy trên mặt đất, nhìn tứ chi của mình nằm rải rác xung quanh, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng tột độ, cơn đau ập tới cực độ làm hắn mất đi. Thường Sinh đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đỏ sẫm không một chút thương hại. Hắn quay sang Lâm Thanh Mục, người đang sững sờ trước sự tàn bạo của hắn. Thường Sinh nắm lấy tay nàng, giọng hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh đáng sợ, "Đi thôi." Thường Sinh không ngoảnh đầu nhìn lại đống hỗn độn phía sau. Hắn bế Lâm Thanh Mục lên theo kiệu công chúa, mặc kệ nàng đang hoảng hốt và đỏ mặt vì bất ngờ. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải đi thật xa. hắn vận chuyển quỷ ảnh mê tung đến mức cực hạn. Tương tan ảnh của thường sinh nối đuôi nhau lướt qua những cánh đồng hoang và những xác xe tải rỉ sét dọc con lộ phía bắc. Huyết khí trong người hắn giống như một lò lửa bị đốt cháy quá độ, bốc lên hừng hực nhưng cũng đang cạn kiệt với tốc độ đáng sợ. Sau hơn 10 cây số di chuyển bằng bộ pháp tốc độ cao, trước mặt họ hiện lên một ngôi nhà gạch cũ nằm trơ trọi giữa cánh đồng cỏ dại cao lút đầu người. Tới nơi rồi. Thường sinh bước chân hắn loạn choạng, đi cùng Lâm Thanh một dưới tầng hầm. Ngay khi vừa bước qua cánh cửa gỗ mục nát của ngôi nhà, hắn dừng lại dựa lưng vào góc tường, từng mảng da trên người đỏ rực rồi tái mét. Việc bộc phát huyết độc để phế Trần Phàm và sau đó là dùng toàn lực bộ pháp để chạy trốn đã vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của hắn. Lâm Thanh Mục lo lắng định lên tiếng, nhưng Thường Sinh khẽ đưa tay lên môi, suýt có người. Nàng run mình, lập tức thu mình vào bóng tối bên cạnh hắn. Từ phía tầng trên của ngôi nhà hoang, có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện vọng xuống. Thường Sinh dựa hẳn người vào vách tường bong chóc, tiếng tim đập thình thịch bên tai át cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Hắn cảm nhận được luồng huyết khí đang biểu tình dữ dội, nó không còn chạy theo kinh mạch mà như những mảnh sành vụn đang cào xé từng tấc thịt bên trong. Phía trên gác lửng, tiếng bước chân gỗ kêu lộp cộp dừng lại ngay sát mép cầu thang. Tên Trần Phàm bên đồn Lục Thủy đó thật hách dịch, lần này chúng ta phải phối hợp với hắn, đúng là xui xẻo. Giọng Lâm Vũ vang lên đầy vẻ khó chịu. Thôi đi Lâm Vũ, Trịnh Tuấn đáp. Dù sao hắn cũng là con trai của cấp cao bên quân đội. Hội Đinh Thạch hay Liên Minh Thanh Tuyến đều phải nể mặt cha hắn để lấy đạn dược. Chúng ta mang dấu đen, đi làm nhiệm vụ dọn dẹp rìa ngoài này mà đụng mặt hắn thì cứ nhịn một chút cho xong chuyện, giao nhiệm vụ xong là về phòng ngủ. Lâm Vũ hừ lạnh, nhìn cái mặt vênh váo của hắn là ta đã muốn đấm rồi. Loại công tử bột đó mà không có đám lính cầm súng vây quanh thì chắc đã làm mồi cho dọn bị từ lâu. Ở dưới lầu, Lâm Thanh Mục nín thở, nàng nhìn sang Thường Sinh. Một mảng da trên cổ hắn vừa mới đỏ rực như máu giờ đã chuyển sang màu trắng bệnh tử thi. Nàng thấy bàn tay hắn đang run rẩy siết chặt lấy chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng biết, Thường Sinh đang dùng ý chí cuối cùng để giữ cho hơi thở không bị loạn. Bất ngờ, Trịnh Tuấn ở phía trên đột ngột im lặng. Hắn đứng bật dậy, mũi khẽ động. Có mùi máu. Lâm Vũ lập tức cảnh giác, giọng thấp xuống, giọng bị bỏ vào sao? Không phải mùi sát thối là máu tươi, rất gần. Tiếng bước chân bắt đầu tiến về phía cầu thang gỗ mục nát. Thường Sinh nhắm mắt, trong bóng tối, đôi đồng tử của hắn lóe lên tia đỏ sẫm tàn nhẫn. Hắn khẽ ra hiệu cho Lâm Thanh Mục. Nàng hiểu ý, đôi tay nhỏ nhắn âm thầm điều động dị năng thực vật, nhưng không phải để tấn công, mà là để những dây leo từ phía sau nhà bò vào, che đậy lối vào cửa hầm ngầm nhỏ hẹp ngay dưới chân họ. Khi tiếng giày của Trịnh Tuấn chạm vào bậc thang đầu tiên, Thường Sinh dùng chút sức cuối cùng, kéo Lâm Thanh Mục lùi sâu vào hầm ngầm, rồi khép cánh cửa gỗ phủ đầy bụi bặm lại. Không có ai. Giọng Lâm Vũ vang lên dưới tầng trệt sau một lúc tìm kiếm. Chỉ có vài vệt máu khô trên sàn thôi. Chắc là con zombie nào đó đi ngang qua. Kỳ lạ, mùi máu đó rất lạ. Trịnh Tuấn lẩm bẩm, nhưng rồi cũng tắt lưỡi. Thôi, trời gần sáng rồi, thu dọn đồ đạc bay về Lục Thủy sớm. Nếu đụng phải đội tuần tra của đồn Lục Thủy vào giờ này lại phiền. Thường Sinh ngồi trong bóng tối của tầng hầm, nghe tiếng bước chân của nhóm Lâm Vũ xa dần rồi mất hút. Lúc này, hắn mới dám buông lỏng cơ thể, cả người đổ sụp vào lòng Lâm Thanh Mục. Cơn đau bứt từ các khối cơ bị ép hoạt động quá mức dâng lên, khiến tay chân hắn run rẩy không ngừng. Đây là hậu quả kiệt sức thuần túy của cơ bắp khi phải gánh chịu một lượng lớn huyết khí để duy trì tốc độ kinh người suốt 10 cây số. Đi thôi. Lâm Thanh Mục dịu hắn đứng dậy, nàng có thể cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể hắn. Hai người lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà hoang theo lối cửa sau, lẩn khuất vào những bụi cỏ dại cao lút đầu người. Họ không đi dọc theo đường lộ chính mà chọn băng qua cánh đồng để tiến sâu về phía dãy núi mờ ảo ở hướng tây bắc. Đi được thêm khoảng 3 cây số, Thường Sinh cảm thấy đôi chân mình như không còn thuộc về bản thân nữa. Hắn quỵ xuống bên cạnh một gốc cây già. Lâm Thanh Mục nhìn quanh, thấy một hốc đá tự nhiên nằm khuất sau bụi gai lớn, nàng dịu hắn vào trong. Nơi này kín đáo, đủ để che chắn gió đêm và sự dòm ngó từ xa. Nàng nhanh chóng lấy bình nước từ ba lô, đỡ đầu hắn lên để hắn uống từng ngụm nhỏ. Ánh trăng nhạt nhòa hắt vào hốc đá, soi rõ gương mặt Thường Sinh. Màu da đỏ rực ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự tái nhợt vì mất sức quá độ. Ngươi liều mạng quá rồi. Lâm Thanh Mục nói, giọng nàng run run vì lo lắng. Bế ta chạy suốt quãng đường đó, ngươi coi mình là sắt đá sao? Thường Sinh nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chân khí đang chậm rãi vận chuyển để xoa dịu các thớ thịt đang căng cứng. Hắn khẽ cử động đôi găng tay đen, cảm giác mát lạnh của nó giúp đôi bàn tay hắn bớt run hơn. Lúc đó chỉ có cách đó mới thoát nhanh nhất. Hắn đáp, giọng vẫn còn hàn. Lâm Thanh Mục im lặng một lúc, nàng lấy chiếc khăn lau những vết bụi bẩn và máu khô trên mặt hắn. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, như sợ làm đau kẻ vừa mới tàn sát cả một đội quân. Thường Sinh, sau này đừng làm vậy nữa. Ý ta là đừng bế ta chạy như thế. Ta có thể tự chạy. Thường Sinh mở mắt nhìn nàng. Trong bóng tối, đôi mắt hắn không còn màu đỏ sắc khí, mà chỉ là sự trầm mặc sâu thẳm. Ta không muốn đánh cược. Lâm Thanh Mục khựng lại. Nàng hiểu ý hắn. Hắn không muốn đánh cược bất kỳ rủi ro nào lên mạng sống của nàng. Sự im lặng bao trùm hốc đá. Thường Sinh bắt đầu tập trung vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết chỉ để phục hồi sinh lực. Dưới tác động của công pháp, những thớ cơ bị xé rách bắt đầu tự chữa lành, cảm giác tê dại dần được thay thế bằng một luồng nhiệt lượng ấm áp. Khoảng 2 tiếng sau, hơi thở Thường Sinh đã ổn định trở lại, hắn cảm nhận được sức mạnh đang dần hồi phục trở lại. Hắn ngồi dậy, nhìn về hướng thành Lục Thủy. Giờ này chắc chắn tin tức về con trai đại tá bị phế đã làm nổ tung quân đội. Họ không thể ở lại vùng ngoại vi này quá lâu. Đi tiếp thôi. Hắn đứng dậy. Chúng ta đi đâu? Tiếp tục hướng bắc. Lâm Thanh Mục hỏi. Thường Sinh nhìn tấm bản đồ trong đầu, rồi nhìn về phía núi rừng trước mặt. Không thể đi đường mòn. Chúng ta sẽ xuyên rừng. Ở đó giòm bị nhiều nhưng quân đội thì khó lòng lùng sụp. Khi nào hồi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ tính tiếp. Ừm. Lâm Thanh Mục gật đầu. Hai bóng người lại tiếp tục đi vào ban đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn pha nhạt nhòa của thành phố, tiến vào vùng hoang dã mênh mông. Sau khi đi được một quãng xa khỏi vùng bình nguyên, địa hình bắt đầu dốc dần. Càng vào sâu, không khí càng trở nên ẩm thấp. Thường Sinh vừa đi vừa dò xét xung quanh. Hắn không còn sử dụng bộ pháp tốc độ cao nữa, nhưng đôi mắt đỏ nhạt vẫn liên tục quét qua những bụi rậm. Khoảng hơn một giờ sau, giữa những tán cây cổ thụ to lớn, một bóng đen vương bước hiện ra. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, mái đã sụt một góc, những mảng rêu xanh bám đầy trên các vách tường mục. Căn nhà nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, dường như nó đã bị bỏ hoang rất lâu trước khi tận thế diễn ra. Thường Sinh dừng lại, giơ tay ra hiệu cho Lâm Thanh Mục. Hắn lặng lẽ rút kiếm, tiến tới đạp nhẹ vào cánh cửa gỗ. Két. Tiếng bản lề rỉ sét rít lên khô khốc. Bên trong tối om, bụi phủ dày đặc đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến chúng bay lên mù mịt. Sau khi xác nhận không có hơi thở của zombie hay sinh vật biến dị, hắn mới khẽ thở phào. Vào đi, đêm nay nghỉ ở đây. Họ bước vào trong, căn nhà chỉ có một gian duy nhất, giữa nhà là một bộ bàn ghế gỗ đã cũ nát, một chiếc giường ở góc và một lò sưởi bằng đá phủ đầy mạng nhện. Lâm Thanh Mục nhanh chóng dùng dị năng, điều khiển vài sợi dây leo nhỏ bò quanh các khe cửa và cửa sổ, tạo thành một mạng lưới mạng nhện. Nàng trải một tấm bạt nhỏ lên sàn gỗ, nhìn Thường Sinh đang mệt mỏi tựa lưng vào vách nhà. "Không, đừng đốt lửa." Thường Sinh ngăn lại. Ánh sáng và khói trong rừng rất dễ gây chú ý. Lâm Thanh Mục gật đầu, nàng ngồi xuống cạnh hắn, lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp chung cho cả hai. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài và nhịp tim đều đặn của đối phương. Thường Sinh lúc này mới thực sự thả lỏng. Hắn cảm nhận được cơ bắp sau khi trải qua trạng thái căng cứng cực độ đang bắt đầu giãn ra, đi kèm là cảm giác đau nhức nhối nhưng dễ chịu. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn đeo găng đen của mình, rồi nhìn sang Lâm Thanh Mục. Nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà bụi bặm. Sau chuyện này, Lục Thủy chắc chắn không còn chỗ cho chúng ta. Lâm Thanh Mục khẽ nói, giọng nàng có chút bâng quơ. Ngươi có hối hận vì theo ta không? Thường Sinh hỏi, mắt vẫn nhắm lại. Lâm Thanh Mục quay lại nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ, đôi mắt nàng sáng lên một cách kỳ lạ. Nàng khẽ lắc đầu, rồi tựa đầu vào vai hắn. Không, ta chỉ đang nghĩ cuối cùng thì ngoài kia còn nơi nào bình yên không thôi. Thường Sinh im lặng. Hắn không có câu trả lời cho nàng, thế giới này đã hỏng từ lâu, và bình yên là một thứ xa xỉ chỉ dành cho những kẻ mạnh hoặc những kẻ đã nằm xuống. Ngủ đi. Hắn thì thầm. Huyết khí trong người hắn bắt đầu vận chuyển theo chu kỳ chữa lành. Căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng sâu như một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn và máu đổ ở thành Lục Thủy. Đêm đó, Thường Sinh không nằm mơ, hắn chìm vào giấc ngủ sâu kể từ khi bắt đầu hành trình, với hơi ấm của người đồng hành bên cạnh. Chương 73, đóa hoa xác người. Chương 73, đóa hoa xác người. Căn nhà gỗ chìm trong sự tĩnh lặng của đại ngàn. Thường Sinh ngồi yên trong bóng tối, cảm nhận nhịp thở của Lâm Thanh Mục dần trở nên đều đặn. Hắn không ngủ ngay, mà dành thời gian để quan sát kỹ hơn nơi này. Lớp bụi dày bám trên mặt bàn gỗ và những vật dụng sinh hoạt cho thấy chủ cũ của nơi này đã rời đi từ rất lâu. Có lẽ là trước cả khi những tiếng hét đầu tiên vang lên ở các thành phố lớn, một nơi bị lãng quên bởi cả con người lẫn xác sống. Hắn khẽ cử động, cảm giác đau nhức ở các khối cơ đã dịu đi đáng kể nhờ vào sự phục hồi thần tốc của chân khí kịch động. Hắn nhận ra, sau mỗi lần bắt kiệt sức lực, chánh huyết hủ tâm quyết lại có dấu hiệu vận hành chân chu hơn, như thể kịch độc trong máu đang dần hoàn toàn đồng hóa với từng tế thịt. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua những khe hở của mái nhà, rọi lên những hạt bụi đang trôi nổi trên không trung. Thường Sinh mở mắt, thấy Lâm Thanh Mục đã tỉnh từ lúc nào không hay. Nàng đang dùng một chiếc khăn ướt lau sạch mặt bàn gỗ, cố gắng tạo ra một chút không gian ngăn nắp giữa đống đổ nát. "Dậy rồi sao?" Nàng khẽ cười, nét mệt mỏi trên gương mặt đã vơi bớt. Thường Sinh đứng dậy, vươn vai nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. Hắn bước ra cửa, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của núi rừng, thứ mùi này không hề có ở bất kỳ nơi thành thị nào. "Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian." Thường Sinh nói, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng rậm rạp phía trước. Nơi này nằm ngoài phạm vi tuần tra của đồn lục thủy, địa hình hiểm trở cũng là lớp bảo vệ tự nhiên. Lâm Thanh Mục dừng tay, ánh mắt nàng sáng lên, "Thật sao? Ở lại đây?" "Ừ, ngôi nhà này đủ chắc chắn. Ta sẽ ra cố lại các cửa và mái nhà." Lâm Thanh Mục vui mừng ra mặt. Với nàng, việc được dừng chân ở một nơi yên tĩnh, không phải lo lắng về việc bị truy đuổi hay những ánh mắt của nó, giống như một giấc mơ xa xỉ giữa thời tận thế. Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi. Thường Sinh mang theo thanh trường kiếm bước ra khỏi căn nhà gỗ. Với sức mạnh của một kẻ tu tiên, việc chặt những thang cây gỗ cứng không tốn quá nhiều sức lực. Mỗi nhát kiếm bung ra không chỉ mang theo sức mạnh mà còn được hắn khống chế để không làm tản ra huyết khí kịch độc, tránh làm hỏng chất gỗ. Hắn lần lượt ra cố lại những mảng tường bị mục, đóng lại cánh cửa chắc chắn hơn. Những tấm tôn cũ gỉ sét được hắn tìm thấy ở một kho chứa nhỏ sau nhà cũng được hắn tận dụng che lại phần mái bị thủng, đảm bảo mưa gió không thể lọt vào. Ở bên trái căn nhà, tiếng nước róc rách thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một con suối nhỏ chảy dọc từ đỉnh núi xuống, len lỏi qua những cái đá. Thường Sinh tiến lại gần bờ suối, nhìn làn nước trong vắt đang chảy xiết. Hắn khẽ nhíu mày. Ở thời tận thế này, nguồn nước trong rừng nhìn có vẻ thanh khiết nhưng thực chất tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Virus zombie, vi khuẩn biến dị hay xác của những con thú chết ở đầu nguồn có thể biến dòng suối này thành một ổ bệnh dịch chết người. Nước ở đây không sạch lắm. Thường Sinh lẩm bẩm. Lâm Thanh Mục lúc này cũng vừa bước tới, trên tay mang theo một chiếc xô nhựa cũ. Nàng nhìn dòng suối rồi nhìn Thường Sinh, mỉm cười trấn an, "Đừng lo, dị năng của ta có thể cảm nhận được sự sống. Ta sẽ lọc nước bằng hệ thống thực vật. Ngươi giúp ta đào một hố cắt nhỏ bên cạnh bờ suối đi." Thường Sinh gật đầu, hắn dùng kiếm đào một hố sâu cạnh dòng chảy để nước thấm qua lớp cắt đá tự nhiên, loại bỏ bất cặn bẩn thô. Sau đó, Lâm Thanh Mục đặt vào trong hố một loại rễ cây đặc biệt mà nàng vừa tìm thấy. Dưới tác động của dị năng xanh mướt, những sợi rễ này bỗng chốc phát triển mạnh mẽ, đan xen vào nhau tạo thành một màng lọc sinh học tự nhiên, khử đi những độc tố và tạp chất tiềm ẩn. Nước thấm qua lớp rễ cây trở nên trong vắt và mang theo một mùi hương thanh mát của cỏ cây. Thường Sinh bục một ngụm nước đưa lên miệng, cảm giác mát lạnh lan tỏa, không hề có vị chát hay mùi lạ. Tốt rồi. Thường Sinh đứng dậy, lau nước trên vẻ miệng. Có nguồn nước này, chúng ta có thể trụ lại đây lâu hơn dự tính. Mỗi tối, sau khi giúp Lâm Thanh Mục thu dọn căn nhà, Thường Sinh lại ra ngồi bên bờ suối. Tiếng nước chảy át đi những âm thanh hỗn loạn trong tâm trí hắn. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, để luồng huyết khí luân chuyển nhịp nhàng theo tiếng róc rách của dòng suối. Hắn nhận ra rằng, trong môi trường tự nhiên thuần khiết này, việc tu luyện Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết bớt đi phần bạo liệt mà thêm vào đó là một sự ổn định đáng kinh ngạc. Trái tim hắn vốn đã đen lại vì kịch độc, nay dường như đang hình thành một lớp màng bảo vệ mới, giúp hắn kiểm soát sức mạnh tốt hơn. Thanh trường kiếm trong tay Thường Sinh khẽ run lên. Hắn nhận ra sự ổn định này chỉ là bước đệm. Để thực sự đột phá tầng tiếp theo, hắn không thể chỉ dựa vào việc uống nước suối hay ăn lương khô. Hắn đứng dậy, ánh mắt đỏ sẫm quét qua màn đêm của khu rừng già. Ổn định là để kiểm soát, nhưng để mạnh hơn, ta cần thêm tài nguyên. Thường Sinh quay sang Lâm Thanh Mục đang bận rộn bên khu vườn nhỏ, hắn nói khẽ, ta đi vào sâu hơn một chút, đừng ra khỏi phạm vi bẫy. Hắn lướt đi, thân hình hòa vào bóng tối. Thường Sinh không tìm kiếm sự bình yên, hắn tìm kiếm sự chết chóc. Trong rừng sâu, không thiếu những sinh vật biến dị. Rắc, một tiếng cành cây gãy, phía sau bụi rậm là một con lợn rừng biến dị nặng hơn 300 cân hiện ra. Da nó dày như tấm thép, những chiếc răng nanh dài ngoằn ngoèo, và đặc biệt là trên lưng nó mọc đầy những mụn mủ màu xanh tím. Đối với người thường, đây có thể là tử thần. Đối với Thường Sinh, đây là một viên thuốc bổ. Hắn không rút kiếm ngay. Thường Sinh muốn thử nghiệm lớp màng bảo vệ quanh tim mình. Hắn vận chuyển chân khí, bàn tay đeo găng tay hắc tinh đông chốc bao phủ một lớp khói đen đặc. Con lợn rừng gầm lên, lao tới như một chiếc xe tải. Thường Sinh không né, hắn bước lên một bước, bàn tay trái trực tiếp chộp lấy chiếc răng nanh sắc bén, tay phải đấm thẳng vào một nốt mủ trên cổ nó. Bụp! Dịch độc màu xanh bắn tung tóe, thấm vào găng tay rồi men theo lỗ chân lông thấm vào cánh tay Thường Sinh. Một cảm giác tê dại ngay lập tức truyền về tim, nhưng đúng lúc đó, lớp màng bảo vệ quanh trái tim hắn rung lên, hấp thụ luồng độc tố đó rồi chuyển hóa nó thành huyết khí thuần túy. Trên người hắn luồng huyết khí trong người bùng phát. Thanh trường kiếm lúc này mới rút ra, vạch một đường ngang cổ con thú. Máu của con lợn rừng phun ra. Thường Sinh đứng đó, mặc cho máu bắn lên người. Hắn vận hành Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết cưỡng ép thu nạp khí huyết và độc tính từ xác con thú vừa chết vào trong cơ thể mình thông qua các huyệt đạo. Cơ bắp hắn phồng lên, những đường vân đen trên mặt lại hiện rõ, nhưng lần này chúng không còn làm hắn đau đớn đến phát điên như trước. Sự kiểm soát đã tăng lên đáng kể. Khi trở về căn nhà gỗ, trời đã về khuya. Thường Sinh mang theo một đùi thịt lợn rừng đã được lọc sạch độc tố, thứ độc đó đã bị hắn hấp thu hết vào trong máu mình để làm thức ăn cho Lâm Thanh Mục. Lâm Thanh Mục nhìn thấy hắn trở về với sát khí chưa tan, nàng khẽ thở dài nhưng không ngăn cản. Người đi săn sao? Nàng hỏi, tay nhận lấy miếng thịt. Nàng nhận ra miếng thịt này sạch đến lạ lùng. Ừ, giải quyết một con lợn rừng ở phía trên đỉnh thác. Thường Sinh đáp ngắn gọn. Hắn ngồi xuống dưới ghế gỗ nhỏ, tháo đôi găng tay đen ra. Đôi bàn tay hắn vẫn còn hơi run, hơi nóng từ cơ thể bốc lên thành làn khói mờ ảo trong không khí lạnh của đêm rừng. Ánh mắt hắn dần lấy lại vẻ bình thường, những đường vân đen lặn sâu xuống dưới da, biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Lâm Thanh Mục vừa nướng thịt vừa liếc nhìn hắn, ánh mắt quan tâm pha lẫn chút lo lắng. Trạng thái đó của ngươi dạo này có vẻ ổn định hơn, nhưng ta cảm giác hơi lạnh tỏa ra từ ngươi ngày càng nặng. Thường Sinh im lặng một lúc, nhìn vào ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Không sao, ta kiểm soát được. Sự thực là, trái tim hắn đang đập một nhịp điệu hoàn toàn khác người thường. Lớp màng kịch độc bao phủ lấy tâm mạch đang trở nên dày đặc hơn, biến hắn thành một cối xay độc tố thực thụ. Mỗi lần đi săn như đêm nay, việc nuốt chửng chất độc từ thú biến dị không còn là gánh nặng mà đã trở thành một quá trình thanh lọc, giúp hắn củng cố thực lực một cách thầm lặng. Sáng hôm sau, tiếng chim rừng kêu râm ran đánh thức Thường Sinh. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường, huyết khí trong người lưu chuyển chân chu như một dòng suối lớn. Khi hắn bước ra suối rửa mặt, nhưng khi vừa cúi xuống, ánh mắt hắn bông cực lại. Dưới làn nước trong vắt, bị mắc kẹt vào một đùi rễ cây bên bờ, là một vật thể lạ. Thường Sinh dùng kiếm gạt nhẹ, kéo nó lên bờ. Đó là một chiếc ba lô quân dụng đã rách nát, thấm đẫm nước và bùn đất. Điều đáng chú ý là trên nắp ba lô có in ký hiệu của đồn lục thủy. Ngày 3 tháng 8 đội tuần tra số 7 mất dấu ở khu vực núi phía bắc. Chúng ta không gặp zombie, nhưng sương mù ở đây rất lạ. Nó không chỉ là độc, mà như thể có sự sống. Đội trưởng đã mất tích đêm qua. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trang giấy cuối cùng bị xé nát, chỉ còn lại vết máu khô đen kịt. Thường Sinh meo mắt nhìn về đầu con suối, nơi sâu thẳm của khu rừng này mà hắn chưa đặt chân tới. Có vẻ sự yên bình của ngôi nhà gỗ này không chỉ đơn giản. Lâm Thanh Mục từ trong nhà bước ra, thấy hắn đứng lặng bên bờ suối với chiếc bạ lô cũ, nàng lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Thường Sinh đưa cuốn sổ cho nàng, giọng trầm xuống, quân đội từng đến đây, và họ đã gặp thứ gì đó không phải zombie. Chúng ta có lẽ không phải là những kẻ duy nhất coi khu rừng này là nơi lẩn trốn. Chúng ta không thể ngồi chờ thứ đó tìm tới cửa. Thay vì để nó làm chủ bóng tối, ta sẽ đi tìm nó trước. Lâm Thanh Mục cầm cuốn sổ, ngón tay nàng siết chặt bìa ra ở bước. Nàng hiểu tính cách của Thường Sinh. Được, ta đi cùng ngươi. Dù sao ở đây, cây cối cũng là thai mắt của ta. Họ chuẩn bị hành trang gọn nhẹ. Thường Sinh quấn lại băng vải trên chuôi kiếm, đeo đôi găng tay đen vào. Lâm Thanh Mục mang theo túi hạt giống và một con dao găm nhỏ. Hai người bắt đầu ngược dòng suối, tiến về phía thượng nguồn. Càng lên cao, rừng càng rậm. Ánh nắng không thể xuyên qua những tầng lá dày đặc, chỉ còn lại một màu xanh xám lờ mờ. tiếng nước chảy róc rách dần trở nên lớn hơn, gầm rú qua những kẽ đá lớn. Đi được khoảng 5 cây số, không khí đột ngột thay đổi. Một màn sương mù mỏng, màu hơi xám nhạt bắt đầu lợn vợn trên mặt nước suối. Thường Sinh nhìn kìa. Lâm Thanh Mục hạ thấp giọng, chỉ tay về phía những thân cây cổ thụ. Lớp vỏ cây không còn màu nâu xám bình thường mà bị bao phủ bởi một loại nấm màu tím sẫm, chúng phát ra những nhịp đập khẽ như mạch máu. Thường Sinh dừng bước, hắn cảm nhận được huyết khí trong người mình đang động đậy. "Đừng hít sâu." Thường Sinh nhắc nhở, đồng thời vận chuyển chân khí. Hắn bước lên một bước, bàn tay đeo găng chạm vào một thân cây bị nhiễm nấm. Ngay lập tức, những sợi tơ tím bám lấy găng tay hắn, cố gắng đâm xuyên qua để tìm kiếm máu thịt. Thường Sinh hừ lạnh, một luồng huyết độc đen kịt từ lòng bàn tay bùng ra, trực tiếp ăn mòn đám tơ tím khiến chúng co rụt lại và héo rũa trong giây lát. Thứ này đang săn đuổi sự sống. Thường Sinh nhận xét. Họ tiếp tục đi tới nơi màn xương dày đặc nhất. Tại đó, con suối đổ xuống từ một hang đá lộ thiên. Trước cửa hang, họ nhìn thấy thứ khiến người lính trong nhật ký phải kinh hãi. Đó là một đống xác chết gồm cả thú rừng và những bộ xương mặc quân phục đồ lục thủy. Nhưng họ không nằm xuống đất, mà bị treo lơ lửng bởi những sợi dây leo tím đâm xuyên qua lồng ngực và hốc mắt. Những cái xác không hề thối rữa, mà dường như đang được nuôi dưỡng để duy trì một trạng thái sống thực vật quái dị. Giữa hang đá, một đóa hoa khổng lồ, cánh hoa màu xám trắng như da người chết, đang chậm rãi nở ra. Màn xương xám đậm đặc nhất chính là hơi thở từ nhụy hoa đó. Lùi lại. Thường Sinh đột ngột kéo tay Lâm Thanh Mục. Từ trong những cái xác treo lơ lửng, những tiếng quái dị vang lên. Những bộ xương và xác thú bắt đầu cử động, chúng không phải zombie, mà là những con rối bị đóa hoa kia điều khiển. Đóa hoa xám trắng khẽ rung động, nhụy hoa hướng về phía Thường Sinh, dường như đó đã cảm nhận được luồng huyết khí mạnh mẽ và ngon lành đang đứng trước mặt. Lâm Thanh Mục điều động dị năng. Thường Sinh rút kiếm, lưỡi kiếm xám lạnh lẽo. Từ những cái xác treo lơ lửng, những sợi dây leo tìm thấm như những chiếc vòi bạch tuộc lao về phía Thường Sinh và Lâm Thanh Mục. Cùng lúc đó, những bộ xương mặc quân phục bắt đầu run rẩy, đôi mắt hốc hác của chúng lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị, chúng lao tới tấn công. Lâm Thanh Mục điều động dị năng, những dây leo xanh biết từ lòng đất bùng lên, chúng không hề sợ hãi mà lao thẳng vào đám dây leo tím của đóa hoa. Xoẹt, xoẹt. Hai loại thực vật giao tranh dữ dội. Dây leo của Lâm Thanh Mục tuy mạnh mẽ nhưng khi chạm vào dây leo tím, chúng lại có dấu hiệu bị ăn mòn, héo úa. Thường Sinh không để Lâm Thanh Mục một mình, hắn lao vào giữa vòng vây của đám bộ xương. Thanh kiếm của hắn chém ra những đường kiếm đen kịt, không phải để cắt đứt mà là để ăn mòn. Xoẹt, rắc. Một nhát kiếm chém ngang cổ một bộ xương. Xương cốt không gãy mà lại hóa thành tro bụi ngay tại vết chém. Một làn khói đen bốc lên từ những bộ xương trống rỗng. Luồng huyết độc từ kiếm của Thường Sinh tan phá. Thường Sinh, bên kia. Lâm Thanh Mục cảnh báo. Một sợi dây leo tím cực lớn, dày như bắp tay người, vươn ra từ nhụy hoa, lao thẳng về phía nàng. Nó mang theo luồng xương độc xám đặc quánh, cố gắng bao bọc lấy nàng. Thường Sinh bật nhẹ, chân đạp lên đầu một bộ xương vừa bị chém, phóng thẳng người về phía sợi dây leo. Hắn không dùng kiếm. Bàn tay đeo găng tay hắc tinh của hắn trực tiếp chộp lấy sợi dây leo khổng lồ đó. Xì. Tiếng sợi dây leo tím bị bóp chặt. Luồng huyết độc của Thường Sinh được nhanh chóng truyền ngược vào bên trong đóa hoa. Đóa hoa xám trắng trong hang bỗng nhiên run rẩy dữ dội, những cánh hoa co giật như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Luồng xương độc từ nhụy hoa bắt đầu lóng dần. Thường Sinh cảm nhận được một nguồn năng lượng đang chạy ngược vào người mình. Đây là một loại thực vật biến dị, chứa đựng một lượng lớn tinh hoa độc tố. Cứ thế này, Thường Sinh ánh mắt đỏ rực. Hắn không buông tay, cứ thế dùng huyết độc ăn mòn và hấp thụ năng lượng của đóa hoa. Lâm Thanh Mục thấy vậy, nàng hiểu ý, mặc dù dị năng của mình bị khắc chế, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Nàng điều khiển những dây leo mạnh mẽ nhất của mình, tạo thành những sợi roi quật liên tục vào đóa hoa, khiến nó không thể tập trung phản công Thường Sinh. Thường Sinh đứng đó, cứ thế hấp thụ, hấp thụ. Khuôn mặt hắn lúc này nửa xanh nửa đỏ, rồi lại chuyển sang đen, nhưng ánh mắt hắn vẫn đỏ rực. Cuối cùng, sau khoảng 5 phút giằng co quyết liệt, rắc, một tiếng động lớn vang lên. Đóa hoa khổng lồ run rẩy dữ dội, rồi đột ngột héo rũ, những cánh hoa xám trắng rụng lạ tả xuống đất, lộ ra một nhụy hoa đen kịt, đã hoàn toàn bị hóa thành tro bụi. Thường Sinh buông tay, cả người hắn run lên. Hắn đứng thẳng, nhưng hơi thở nặng nề, cơ thể thoát ra một làn khói đen mờ ảo. Trên da hắn, những đường vân đen đã trở nên rõ hơn bình thường, mắt lúc này cũng đỏ hơn bình thường. Hắn đã hấp thụ toàn bộ tinh hoa của đóa hoa sát người. Lâm Thanh Mục lao tới, đỡ lấy hắn. Nàng nhìn hắn, ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Hắn cứ mỗi lần ở trạng thái này luôn khiến nàng bất an. Thường Sinh nhìn vào lòng bàn tay mình, một cảm giác nóng rực lan tỏa, và hắn biết, Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết đã đột phá. Dòng khí huyết trong người hắn, vốn dĩ luôn sôi sùng sục và mang theo dữ dội của kịch độc, giờ đây đột ngột ngưng tụ lại. Nó không còn là những dòng chảy nữa, mà đặc lại như thủy ngân. Thường Sinh cảm thấy nhịp tim mình đập lên một nhịp rất mạnh, rồi chậm hẳn lại, mỗi nhịp đập của tim vang lên như tiếng chuông đồng, đẩy dòng máu đó đi khắp ngóc ngách của cơ thể. Lớp màng đen bao phủ trái tim hắn trước đây chỉ là một lớp sương mờ, nay đã kết tinh thành một lớp vỏ đen bóng. Nó giống như một bộ lọc hoàn hảo, giúp hắn không còn cảm thấy sự đau đớn khi tiếp xúc với độc tố. Thay vì phải gồng mình chịu đựng, giờ đây hắn cảm thấy mình như một mặt hồ sâu không đáy, có thể nuốt chửng và tiêu hóa mọi loại kịch độc mà không để lại một gợn sóng phản vệ nào. Hắn quay sang Lâm Thanh Mục, màu đỏ trong mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một đôi đồng tử đen sâu thẳm, tĩnh lặng đến đáng sợ. "Xong rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp và có độ rung lạ thường. Thường Sinh bung nhẹ thanh trường kiếm, một tiếng hút xé gió vang lên, nhưng không còn là tiếng kim loại rít đơn thuần mà mang theo một sự u trầm, tĩnh lặng. Thanh kiếm được quấn vào băng vải đặt ngang hông quen thuộc, Lâm Thanh Mục đứng nhìn hắn, nàng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nhất, xung quanh người hắn lúc này đang trở nên lạnh lẽo, thâm trầm như bực thẩm. "Thường Sinh." Nàng gọi khẽ, như muốn xác nhận xem linh hồn bên trong cơ thể ấy có còn là người mà nàng biết. Thường Sinh cúi đầu nhìn nàng, đôi đồng tử đen sâu thẳm khẽ dao động, hắn không biết lấy dũng khí ở đâu đưa bàn tay vẫn còn mang lớp găng tay đen xoa nhẹ lên mái tóc nàng, một lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần. Lâm Thanh Mục hơi ngẩn người ra khi cảm nhận được bàn tay của Thường Sinh chạm nhẹ lên tóc mình. Cảm giác cấm áp len lỏi qua làn tóc, dù chỉ trong nháy mắt nhưng đủ để khiến nhịp tim nàng đạp lên một nhịp mạnh. Nàng nhìn thấy thoáng qua trong đôi mắt đen sâu thẳm kia một tia bối rối chưa từng có, một mảnh vỡ của sự dịu dàng còn sót lại đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng Thường Sinh vẫn là Thường Sinh. Sự lúng túng chỉ kéo dài chưa đầy 2 giây trước khi hắn kịp thu hồi cảm xúc. Hắn nhanh chóng rời tay đi, quay mặt về hướng con suối chảy xiết, đôi vai khẽ cứng lại. Tiếng ho khan giả tạo của hắn vang lên giữa hang đá tĩnh mịch, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngùng vừa nhen nhóm. Khụ khụ, chúng ta quay về thôi. Hắn bước đi trước, bước chân hơi nhanh hơn bình thường một chút, như thể đang muốn chạy trốn khỏi chính cái cử động vừa rồi của mình. Lâm Thanh Mục nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm đầy ý vị. Nàng không trêu chọc, cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lặng nhấc ba lô lên rồi bước nhanh theo sau. "Này, đợi ta với chứ?" Nàng gọi với theo, giọng nói đã lấy lại sự tươi tắn thường ngày. Họ cùng nhau đi dọc theo bờ suối trở về lại. Khi nắng chiều bắt đầu nhuộm đỏ những tán lá, ngôi nhà gỗ nhỏ đã hiện ra sau những bụi gai rào chắn. Nơi đó vẫn tĩnh lặng, yên bình như lúc họ rời đi. Thường Sinh đứng lại trước hiên nhà, nhìn vào Lâm Thanh Mục đã dày công chăm sóc. Hắn cảm nhận được thực lực mới đang cuộn chảy trong huyết quản, ổn định và mạnh mẽ. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Lục Thủy, hắn cảm thấy mình thực sự có đủ khả năng để bảo vệ một thứ gì đó, bảo vệ ngôi nhà này và bảo vệ người đang đứng cạnh hắn. Chương 74, Đại tá Trần Chiến. Chương 74, Đại tá Trần Chiến. Khoảng một tuần sau khi Thường Sinh đột phá, sự tĩnh lặng của khu rừng bị phá vỡ bởi một âm thanh rất nhẹ. Keng. Tiếng vỏ lon va vào nhau từ phía bìa rừng phía đông, nơi Thường Sinh đặt một cái bẫy dây thép đơn giản dưới lớp lá. Thường Sinh đang ngồi mài lại lưới dao găm ở hiên nhà, bàn tay hắn khựng lại ngay lập tức. Đôi đồng tử đen sâu thẳm nheo lại, hắn không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được qua luồng áp suất huyết khí xung quanh chỉ có một sinh mệnh, nhịp tim đập loạn xạ vì mệt mỏi và sợ hãi, bước chân nặng nề kéo lê trên đất. Lâm Thanh Mục từ trong nhà bước ra, tay cầm rổ rau dại mới hái, nàng nhìn thái độ của Thường Sinh là hiểu ngay. Nàng đặt rổ xuống, những sợi dây leo quanh hiên nhà khẽ rung động theo ý nghĩ của nàng. Chỉ có một người. Thường Sinh thấp giọng nói, không giống lính tuần tra. Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo khoác đen lên vai, ra hiệu cho Lâm Thanh Mục ở lại rồi biến mất vào bụi rậm. Tại rìa bẫy, một gã đàn ông khoảng ngoài 30, quần áo rách rưới, mặt mũi tèm nhem bụi bẩn đang lồm cồm bò dậy sau khi vấp phải sợi dây thép. Sau lưng hắn là một chiếc ba lô phồng to, tay cầm cây gậy gỗ để chống đỡ. Hắn nhìn quanh với vẻ hốt hoảng, miệng lẩm bẩm, chết tiệt, cái gì thế này, ta mới vừa va vào thứ gì sao? Ngay khi hắn vừa định bước tiếp, một luồng tử khí lạnh lẽo đột ngột áp sát từ sau lưng. Một lưỡi kiếm, không hề phản chiếu ánh sáng, đặt nhẹ lên cổ họng hắn. "Đừng cử động." Giọng nói của Thường Sinh lạnh lùng như từ lòng đất vọng lên. Gã đàn ông cứng đờ người, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Hắn cảm nhận được một áp lực kinh khủng tỏa ra từ người đứng sau, khiến hắn ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn. Tôi không có ác ý. Tôi chỉ là kẻ đi đường thôi. Gã run rẩy kêu lên. Tôi đi đường rừng từ phía tỉnh bên cạnh qua đây để tránh đám sát sống trên quốc lộ. Tôi không biết đây là lãnh địa của ai. Thường Sinh khẽ nhíu mắt. Qua cảm quan sinh mệnh, hắn thấy dòng máu của kẻ này chảy nhanh nhưng bình thường, không có dấu hiệu của virus. Đây thực sự chỉ là một kẻ sống sót bình thường đang tìm đường sống. Thường Sinh thu kiếm lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách, quay lại. Nhìn ta. Gã đàn ông chậm rãi quay người lại. Khi nhìn thấy Thường Sinh, một thanh niên với đôi mắt sâu không thấy đáy và khí chất thâm trầm, hắn bỗng ngược lại, rồi thở phào nhẹ nhõm vì thấy rõ đó là người chứ không phải zombie. Cảm ơn cậu đã không ra tay. Gã hồn hề nói, ngồi bệnh xuống đất. Tôi tên là Trần Tử Phạm, chỉ là dân lao động thôi. Tôi nghe nói đi xuyên qua dãy núi này có thể tới được một khu tị nạn nhỏ ở phía tây, nên là liệu mạng đi vào rừng. Trần Tử Phạm nhìn lên căn nhà gỗ thấp thoáng phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ khao khát. Cậu sống ở đây sao? Thật là một nơi tuyệt vời. Đừng nhìn nữa. Thường Sinh cắt ngang sự khao khát trong ánh mắt của gã. Nơi này không tuyệt vời như người tưởng đâu. Trần Tư Phàm giật mình, đội vàng thu hồi ánh mắt, cười gượng gạo, cậu nói đúng thời buổi này, ở đâu cũng vậy thôi. Có một mái nhà che mưa che nắng là đã hơn hàng nhiều người đang nằm ngoài đường rồi. Gã đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi nhìn sang Lâm Thanh Mục vừa bước tới. Thấy một cô gái xinh đẹp đứng cạnh kẻ mang tử khí đầy người như Thường Sinh, gã không khỏi ngạc nhiên. Hai cô cậu, tôi chỉ xin nghỉ chân một lát, tuyệt đối không có ý định nhóm nó gì. Trần Tư Phàm vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc ba lô có ký hiệu hình con mắt bị xuyên thấu. Tôi có chút lương khô, nếu các vị không chê, tôi có thể đổi lấy một chỗ ngồi nghỉ ở bóng râm đằng kia. Thường Sinh nhìn chằm chằm vào cái ba lô. Ký hiệu đó dường như đang nhắc nhở hắn về những sợi chỉ đen và cái chết của phe ngầm ở Lục Thủy. Lương khô của ngươi giữ lấy mà dùng trên đường tới phía tây. Thường Sinh lạnh lùng nói, rồi quay sang Lâm Thanh Mục. Lấy cho hắn một ít nước sạch và chút thuốc bôi chân. Lâm Thanh Mục gật đầu, nàng nhanh chóng lấy ra một bình nước lọc và một nắm lá thuốc đã được dạ nát có tác dụng tiêu viêm. Nàng đặt chúng trước mặt gã đàn ông. Trần Tư Phàm mừng rỡ như bắt được vàng, gã liên tục cúi đầu cảm ơn cô. Các vị tốt quá. Thực ra, trên đường đi, tôi có thấy vài nhóm người mang trang phục xám cũng đi về hướng bắc. Bọn họ nhìn rất đáng sợ, nên tôi mới phải rẽ sâu vào rừng để tránh. Thường Sinh khựng lại khi nghe thấy từ trang phục xám. Đó chính là đám người đã phục kích hắn ở cổng thành Lục Thủy. Người thấy chúng ở đâu? Bao nhiêu người? Thường Sinh hỏi, giọng nói mang theo áp lực khiến Trần Tử Phàm dùng mình. Cách đây khoảng hơn 10 cây về phía trên con suối, có khoảng 4, 5 người di chuyển rất nhanh, giống như đang lùng sục thứ gì đó. Thường Sinh quay sang nhìn Lâm Thanh Mục, ánh mắt hai người giao nhau, một sự bất an thầm lặng lan tỏa. Quân đội chưa chắc đã tìm thấy nơi này, nhưng đám người mắt xuyên thấu thì có khả năng rất cao. Uống nước xong thì đi ngay đi. Thường Sinh ra lệnh, ánh mắt chuyển về phía bìa rừng. Đi theo hướng mặt trời lặn, đừng quay đầu lại và cũng đừng nhắc với ai rằng ngươi đã thấy căn nhà này. Trần Tư Phạm vội vàng gật đầu, uống nước, rồi thoa vội nắm lá thuốc vào đôi bàn chân đang bị sưng rồi đứng dậy. Sự tồn tại của hắn ở đây là một mối nguy hiểm. Tôi biết rồi. Cảm ơn hai người lần nữa. Gã vác ba lô lên, bắt đầu bước đi về phía tây. Đứng nhìn bóng dáng gã đàn ông có dần, Thường Sinh đột ngột ngồi xuống, bàn tay đeo găng chạm xuống mặt đất. Hắn điều động một luồng huyết khí mỏng, men theo những rễ cây mà Lâm Thanh Mục đã trồng, cảm nhận mọi dao động trong vòng bán kính một cây số. Thanh Mục, chuẩn bị đi. Sao vậy? Hắn nói đúng, có kẻ đang đến. Thường Sinh đứng dậy, thanh kiếm sau lưng khẽ phát ra tiếng rung u trầm. Mùi xương độc ta đã cảm thấy nó từ phía gió thổi tới. Thường Sinh siết chặt kiếm, đôi mắt đen sâu thẳm dần chuyển sang âm trầm. Đối với hắn, thế giới bên ngoài là địa ngục, còn ngôi nhà gỗ này với mùi thơm của gỗ, với khu vườn nhỏ của Lâm Thanh Mục chính là mảnh linh hồn cuối cùng mà hắn giữ lại được. Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào đụng đến nó. Thanh Mục, ngươi ở lại giữ nhà, kích hoạt toàn bộ lớp phòng ngự, nếu có kẻ lọt qua được, đừng nương tay. Lâm Thanh Mục gật đầu, nàng đặt tay xuống đất, những sợi dây leo quanh nhà bắt đầu bò trườn, gai nhọn mọc dài ra. Ngươi cẩn thận. Thường Sinh gật đầu, hắn bắt đầu đi vào đầu con suối, thân ảnh dần mất trong rừng. Cách đây hơn 2 cây số, giữa những tán cây, năm bóng mặc áo choàng xám đang di chuyển. Chúng không đi bộ mà gần như là lướt đi trên lá, mỗi tên đều là kẻ siêu phàm, tay cầm gậy kim loại phát ra luồng khói xám nhạt. Mùi máu biến mất ở quanh đây. Một kẻ lên tiếng, giọng rè rè qua mặt nạ phòng độc. Hắn chắc chắn đang ẩn náu gần nguồn nước. Cẩn thận, hắn đã giết được một chăn sư của chúng ta, hắn không đơn giản đâu. Đột nhiên, kẻ dẫn đầu khựng lại. Hắn cảm thấy không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề. Một luồng tử khí lạnh lẽo, thâm trầm như vực thẳm đang bao trùm lấy cả khu rừng, hắn cảm giác được có người ở trên đầu bọn chúng. Phía trên, bọn áo xám ngẩng lên, nhưng chỉ thấy một bóng đen xé toạc màn xương rơi xuống. Thường Sinh không dùng kiếm, hắn đáp xuống giữa đội hình đối phương, bàn tay đeo găng tay hắc tinh vỗ mạnh xuống mặt đất. Huyết độc chi lực một luồng áp suất màu đen từ người hắn bùng nổ ra từ những đường lỗ chân lông, quét sạch màn xương xám của bọn chúng. Những kẻ đứng gần nhất ngay lập tức quỳ xuống, lớp mặt nạ của chúng bị ăn mòn rỉ sét chỉ trong vài giây, tiếng la hét bị kẹt ở họng khi phổi chúng bị xâm nhập huyết độc của Thường Sinh. Thường Sinh rút kiếm. Thanh kiếm giờ đây không còn tỏa ra ánh sáng, mà nó nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Hắn lướt đi giữa những kẻ còn lại, mỗi nhát chém đều mang theo tử khí. Một tên áo xám giơ gậy kim loại lên đỡ, nhưng lưỡi kiếm của Thường Sinh chém qua như cắt vào đậu phụ. Cả người lẫn gậy bị chẻ làm đôi, máu của hắn chưa kịp bắn ra đã bị huyết độc trên kiếm làm cho thối rữa, hóa thành một làn khói đen. Kẻ cầm đầu hoảng loạn, hắn lùi lại, tay run rẩy lấy ra một tấm thẻ bài lục giác phát sáng rực rỡ, định phát tín hiệu cầu cứu cuối cùng. Thường Sinh xuất hiện ngay trước mặt hắn, bàn tay bóp chặt lấy cổ tay đang cầm thẻ bài. Rắc. Một tiếng vang lên, xương cổ tay tên đó vụn nát. Thường Sinh tức lấy tấm thẻ, rồi bình thản đâm thẳng mũi kiếm vào tim hắn. Trận chiến kết thúc trong chưa đầy 2 phút. Năm cái xác nằm rải rác, nhưng kỳ lạ là không có mùi hôi thối, bởi huyết độc của Thường Sinh đã triệt tiêu hoàn toàn sinh mệnh lực của chúng, khiến chúng tan hóa thành cho bụi đen sẫm hòa vào đất rừng. Thường Sinh đứng yên, hấp thụ nốt lượng kịch độc từ những cây gậy kim loại đang vỡ nát dưới đất. Hắn nhìn về hướng nhà căn gỗ, thấy một lớp dây leo của Lâm Thanh Mục, hắn mới thở phào. Hắn quay lại, nhặt tấm thẻ bài lục giác mới lên. Lần này, hắn không bóp nát nó ngay. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào ký hiệu con mắt bị xuyên thấu. Hắn quay trở về căn nhà gỗ. Lâm Thanh Mục đã đứng chờ ở hiên, đôi tay nàng vẫn còn bao phủ bởi những vệt sáng xanh của dị năng. Nhưng khi thấy Thường Sinh bình an vô sự, nàng khẽ thở phào. Chúng ta phải đi, ngay bây giờ. Thường Sinh nói, giọng không chút do dự. Lâm Thanh Mục nhìn vào khu vườn nhỏ nàng vừa mới gây dựng, ánh mắt có chút luyến tiếc. Nàng hiểu nếu có lần này, thì lần sau có thể kéo đến nhiều hơn. Ta biết rồi, để ta thu dọn một chút. Nàng đáp lại, nhanh chóng bay vào nhà. Khoảng 15 phút sau, hai người khoác lên mình hành trang đơn giản nhất. Thường Sinh nhìn lại căn nhà gỗ một lần cuối, rồi quay đầu. Đi đâu đây? Lâm Thanh Mục hỏi. Thường Sinh nhìn về hướng tây, hướng mà tên Trần Tử Phàm đã đi. Chúng ta sẽ đi xuyên qua dãy núi phía tây. Nếu gã đó nói đúng về một khu tị nạn. Cả hai lặng lẽ bước vào rừng sâu, lần này tốc độ của họ nhanh hơn. Thường Sinh đi phía trước, mỗi bước chân hắn đều mang theo một luồng áp suất vô hình, khiến lũ thú xung quanh không dám lại gần. Hai người mất một ngày đi đường đi về phía tây, địa hình càng trở nên hiểm trở với những vách đá dựng đứng. Thường Sinh dẫn đầu, thanh kiếm cuốn băng vải ở hông được hắn đặt tay chua kiếm. Lúc này, hắn không còn cố ý thu liễm hoàn toàn khí tức như trước. Một luồng tử khí nhàn nhạt tỏa ra từ đôi găng tay đen, len lỏi trong không khí, khiến những con thú trong rừng phải cụp đuôi, bỏ chạy. Đối với chúng hiện tại Thường Sinh không khác gì một con thú có áp lực còn đáng sợ hơn bọn chúng. Thường Sinh, nhìn kìa. Lâm Thanh Mục đột ngột dừng lại, chỉ tay về phía một mỏm đá cao. Dưới thung lũng phía trước, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra. Một đoàn xe vận tải quân sự mang ký hiệu của đồn lục thủy đang bị kẹt giữa hẻm núi. Có vẻ như họ đang trên đường rút quân hoặc vận chuyển vật tư quan trọng về phía tây. Bao vây xung quanh đoàn xe là hàng chục bóng người mặc áo choàng xám cho. Khác với những kẻ mà Thường Sinh vừa giết ở nhà gỗ, nhóm này có quy mô lớn hơn hẳn. Chúng không tấn công bằng súng đạn, mà điều khiển những luồng xương độc xám. Bọn chúng dám tấn công cả quân đội. Lâm Thanh Mục kinh ngạc. Thường Sinh đứng trên mỏm đá, đôi đồng tử đen sâu thẳm nheo lại. Qua cảm quan sinh mệnh, hắn nhìn thấy một cảnh tượng còn rùng rợn hơn. Những binh sĩ quân đội sau khi hít phải làn xương xám không hề chết ngay, mà da thịt họ bắt đầu phồng rộp, mắt trợn ngược, rồi từ từ cầm súng bắn vào chính đồng đội của mình. Độc của bọn chúng đã tiến hóa. Thường Sinh nhận xét, giọng lạnh băng. Nó không chỉ giết người, mà còn khống chế hệ thần kinh. Ngay giữa chiến trường, một bóng người mặc áo choàng xám có thêu hình con mắt màu vàng kim nổi bật trên lưng đứng sừng sững trên một tảng đá lớn. Hắn không đeo mặt nạ, lộ ra gương mặt khô héo. Đồng nhiên, cửa xe bật tung, một vết chém xé toạc không khí xung quanh. Thường Sinh nhìn vào tên ra ngoài không khỏi kinh ngạc. Trần Chiến, đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy uy nghiêm, trang phục đại tá quân đội. Ông ta chính là cha của Trần Phạm, người đứng đầu đồn Lục Thủy. Dù đang bị bao vây, ông ta vẫn vung thanh đại đao trong tay, mỗi nhát chém đều mang theo sức mạnh bộc phát của một dị năng giả hệ cường hóa. Lũ chuột nhắt, các ngươi muốn cướp thứ này sao? Trần Chiến gầm lên, tay trái bảo vệ một chiếc vali kim loại nhỏ xíu. Chúng ta làm gì? Lâm Thanh Mục hỏi. Nếu quân đội thua, đám người áo xám kia sẽ làm chủ hoàn toàn con đường phía tây này. Thường Sinh im lặng, nheo mắt nhìn chiếc vali kim loại kia. Thứ gì có thể khiến một đại tá phải liều mạng bảo vệ và khiến tổ chức kia phải huy động lực lượng lớn đến thế để chặn cướp? Bọn chúng chưa tung hết bài đâu. Có kẻ mạnh hơn đang ẩn nấp. Hắn cảm nhận được ở phía sau đám người áo xám có một luồng áp suất còn thầm trầm và tàn bạo hơn cả gã mặc áo thêu vàng kim kia. Một thứ khí tức khiến trái tim được bọc lớp đen của hắn phải đập nhanh hơn. Chương 75, khu tị nạn phía tây. Chương 75, khu tị nạn phía tây. Thường Sinh không có một chút ý định nào về việc cứu giúp quân đội Lục Thủy. Đi thôi. Thường Sinh quay người, không chút liên tiếp. Lâm Thanh Mục hơi khựng lại, nàng nhìn chiếc vali trên tay Trần Chiến rồi nhìn bóng lưng dứt khoát của Thường Sinh. Nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi thật sự không tò mò thứ đó là gì sao? Nàng bước nhanh theo hắn, lướt qua những mỏm đá nhấp nhô. Thứ khiến quân đội và lũ quái thai kia liều chết để giành giật chỉ mang lại rắc rối. Thường Sinh đáp, giọng hắn xen lẫn vào tiếng gió, chúng ta cần sự yên tĩnh để sống, không cần những thứ lấp lánh đó. Họ chọn một lối mòn nhỏ nằm ở sườn núi phía sau, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của chiến trường bên dưới. Tiếng súng nổ, tiếng gào thét và mùi xương độc nồng nặc dần lùi xa, bị ngăn cách bởi những vách đá. Đi được thêm một ngày đường, sương mù dày đặc bao phủ lấy đỉnh núi. Thường Sinh dừng lại bên một gốc thông già bị sét đánh cháy xém. Hắn quỳ xuống, chạm tay vào mặt đất ẩm ướt, cảm nhận những rung động truyền về từ phía xa. Gần tới rồi, hắn nói, ánh mắt nhìn xuyên qua màn sương trắng xóa. Phía bên kia sườn dốc, ẩn hiện sau những dải mây mù, là ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu và bếp lửa. Đó không phải là một thành phố kiên cố như Lục Thủy, mà giống một trạm dừng chân hoang dã của những kẻ sống sót tự do hơn. Không có quân đội tuần tra rầm rộ, không có những quy tắc ngặt nghèo của các bang hội lớn. Khu tị nạn phía tây. Lâm Thanh Mục thì thầm. Thường Sinh thu hồi tử khí quanh thân, hai người lặng lẽ bước xuống dốc núi, hướng về phía cổng vào được ghép bằng những tấm tôn dị sét. Họ lặng lẽ tiến về phía cổng vào. Đúng như Thường Sinh dự đoán, nơi này không có sự kiểm soát gắt gao của quân đội. Tại cổng vào, chỉ có một vài người đàn ông lực lưỡng mang theo vũ khí thô sơ ngồi trên thùng gỗ. Thường Sinh và Lâm Thanh Mục hòa vào một nhóm người đi rừng trông cũng nhếch nhác. Sau khi đóng một khoản phí nhỏ bằng vài viên tin cũ và một hộp đồ hộp cho nhóm bảo vệ, họ chính thức bước chân vào khu tị nạn phía tây. Bên trong, không gian bốc lên mùi khói củi, mùi thức ăn rẻ tiền và mùi sự chen chúc. Những dãy nhà được dựng lên từ lán trại, bạt nylon và gạch san sát vào nhau, nhịp sống ở đây lại rất sôi động. Những kẻ sống sót trao đổi hàng hóa ngay trên mặt đất, tiếng mặc cả, tiếng cười nói và cả tiếng chửi thề tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Tìm chỗ nghỉ trước đã, Thường Sinh nói. Cả hai đi qua con phố chật hẹp, tránh xa những khu vực có đám đông tụ tập. Thường Sinh chọn một quán trọ nằm sâu trong một con hẻm, nơi trông có vẻ yên tĩnh và cũ kỹ. Chủ quán là một bà lão mù một mắt, bà ta còn không thèm ngẩng đầu lên khi thấy khách vào, chỉ đưa ra một cái giá cho một phòng nhỏ ở trên gác mái. Thường Sinh không nói nhiều, hắn đặt lên bàn một ít lương khô và nhận lấy chìa khóa dì xét. Căn phòng gác mái chỉ rộng chừng 10 mét vuông, chân nhà thấp đến mức Thường Sinh phải cúi đầu, nhưng nó có một cửa sổ nhỏ nhìn thẳng ra dãy núi phía sau, lối thoát hiểm hoàn hảo nếu có biến. Lâm Thanh Mục buông ba lô xuống, ngồi bệnh trên tấm đệm cũ kỹ, thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng có thể bỏ giày ra rồi. Thường Sinh không nghỉ ngơi ngay. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới, ánh mắt hắn sắc lạnh, quan sát từng cử động nhỏ của những kẻ đi lại, hắn cảm nhận được trong khu tị nạn này không thiếu những kẻ có năng lực. Ta đi ra ngoài chút. Lâm Thanh Mục gật đầu. Cẩn thận. Ừ, Thường Sinh khẽ gật đầu, rồi đi ra khỏi cửa. Hắn bước đi trong đám đông như bóng ma, không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Hắn không đi vào con phố sầm uất, mà tìm đến một quán rượu tối tăm, nơi những gã thợ săn tụ tập lại. Hắn ngồi vào một góc tối, gọi một cốc nước nhạt và bắt đầu lắng nghe tiếng xì xào xung quanh. Nghe nói đoàn xe của Lục Thủy bị ăn thịt ở thung lũng rồi đúng không? Một người to con thì thầm với đồng bọn. Thật sao? Đại tá Trần Chiến mà cũng không trụ được à? Trụ thế quái nào được làn xương sầm đó? Tao thấy từ xa, người của ông ta tự bắn lẫn nhau như bị ma nhập. Nhưng nghe đâu ông ta vẫn chạy thoát được với món hàng mật. Thường Sinh ngồi bất động trong góc tối, hắn nhấp một ngụm nước nhạt, hai vẫn thu thập từng mảnh thông tin vụn vặt về thảm cảnh của đoàn xe kia. Sau khi xác nhận không còn thông tin gì giá trị hơn về món hàng mật và làn xương sắm kia, Thường Sinh lúc này mới đứng dậy. Hắn không muốn dây dưa ở nơi xô bồ này thêm một giây nào nữa. Hắn bước đi thấp người, lẩn khuất giữa những bóng lưng to lớn và mùi rượu nồng nặc để tiến ra phía cửa quán. Đúng lúc đó, một gã thợ săn nồng nặc mùi rượu bước chân loạn choạng đi ngược hướng vào quán. Hai người va mạnh va nhau. Thường Sinh vốn dĩ có thể dùng bộ pháp né tránh, nhưng giữa đám đông chen chúc, việc né tránh quá linh hoạt sẽ dễ gây chú ý. Vai chỉ hơi rung lên một chút rồi tiếp tục lách người đi thẳng, không thèm để mắt tới đối phương. Tuy nhiên, gã say kia lại không có ý định bỏ qua. Cú va chạm làm gã suýt ngã nhào, cơn say cộng với cái tôi của kẻ thường xuyên lăn lộn nơi rừng núi khiến gã bốc hỏa. Chết tiệt, ngươi mù à? Gã gầm lên, bàn tay thô ráp đầy vết chai sần trộm lấy vai Thường Sinh, kéo ngược hắn lại. Một luồng áp lực từ bàn tay gã truyền đến, cho thấy gã cũng là một kẻ có chút sức mạnh thể chất. Thường Sinh dừng bước, hắn không quay đầu lại, nhưng đôi đồng tử đen sâu thẳm lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Huyết khí trong người hắn vốn đang yên tĩnh lặng như mặt hồ, đống chốc gợn lên một tia tử khí lạnh lẽo. Buông tay, Thường Sinh trầm giọng. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một độ dung kỳ lạ khiến gã say bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng lên. Tên say kia hơi sững lại, men rượu trong đầu dường như tỉnh đi vài phần trước sát ý vô hình kia. Nhưng trước mặt đám đông đang nhìn vào, hắn không muốn mất mặt. Hắn siết chặt vai Thường Sinh hơn, định dùng sức bóp nát bả vai. Ngươi bảo ta bông. Ngươi có biết ta là chưa kịp nói hết câu, hắn ta cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Một luồng khí màu đen mờ ảo, nhỏ như sợi chỉ, từ vai Thường Sinh bắt đầu len lỏi qua lớp da tay. Thường Sinh vẫn chưa rút kiếm, nhưng huyết độc của hắn đã bắt đầu tự động phản ứng với sự xâm phạm từ bên ngoài. Tên say rượu kia ngay lập tức cảm thấy một luồng ớn lạnh thấu xương lan từ bàn tay. Cơn đau không giống bị đánh, mà giống như có hàng vạn con ký sinh trùng đang đục quét vào tủy xương hắn. Sắc mặt hắn từ đỏ vì rượu đống chốc chuyển sang xám. Nhìn xuống bàn tay mình, hắn kinh hoàng thấy những mạch máu ở cổ tay đang chuyển sang màu đen sậm và giật liên hồi dưới lớp da. A, cái gì thế này? Hắn thét lên một tiếng đầy sợ hãi, như vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ, vội vàng rút mạnh tay lại, hắn loạng choạng lùi về phía sau, ngã ngồi bệnh xuống đất, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Thường Sinh như nhìn thấy một con quỷ vừa bước ra từ bóng tối. Cả quán rượu đột ngột im lặng. Những tên khác đang cười đùa cũng phải dừng lại, đặt ly rượu xuống. Họ không nhìn thấy luồng hắc khí nhỏ như sợi chỉ kia, nhưng họ cảm nhận được sự biến đổi đáng sợ trong khí chất của thanh niên đang đứng giữa cửa kia. Thường Sinh vẫn đứng yên đó, bóng lưng hơi đổ về phía trước, luồng huyết độc bộc phát ban nãy nhanh chóng bị hắn thu hồi. Hắn không muốn giết người ở đây, ít nhất là không phải vào lúc này, khi hắn chỉ vừa mới đặt chân tới khu này. Hắn xoay người, để lộ một phần gương mặt dưới ánh đèn dầu của quán rượu. Giọng hắn vang lên bình thản nhưng chứa đựng sự đe dọa. Lần sau, hãy giữ cái tay của ngươi cho chắc. Nói rồi, hắn không đợi tên kia kịp phản ứng, lẳng lặng bước ra khỏi cửa quán rượu, biến mất vào màn đêm đầy hơi sương của khu tị nạn phía tây. Tên say kia ngồi dưới đất, bàn tay vẫn run cầm cập. Dù cơn đau đã dịu đi, nhưng một vệt đen mờ vẫn còn bám trụ lại trên cổ tay gã, như một lời cảnh báo tử thần. Những kẻ xung quanh xì xào bàn tán, nhưng không một ai dám đuổi theo. Ở cái nơi hỗn loạn này, những kẻ có thể khiến người khác sợ hãi mà không cần rút vũ khí luôn là những tồn tại không nên chạm vào. Thường Sinh đi nhanh qua những con hẻm tối, cảm nhận luồng huyết khí trong người đang dần bình ổn trở lại. Hắn trở về quán trọ gác mái, nơi Lâm Thanh Mục vẫn đang ngồi bên cửa sổ chờ đợi. Thấy hắn về, nàng đứng dậy, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu và một chút tử khí còn sót lại trên áo hắn. Có chuyện gì sao? Chút rắc rối nhỏ ở quán rượu. Thường Sinh cởi bỏ áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục. Nhưng ta nghe được thông tin quan trọng. Quân đội Lục Thủy thực sự đã tan rã, đại tá Trần Chiến đang mang theo một thứ gì đó về Lục Thủy. Đêm đó, Thường Sinh không ngủ sâu. Hắn ngồi xếp bằng trên sàn, vận hành huyết khí để thanh lọc hoàn toàn dư chấn của lần bộc phát kịch độc ban nãy. Lớp vỏ đen quanh tim hắn giờ đây vận hành trơn tru, nhẹ nhàng nuốt chửng những tạp niệm còn sót lại. Sáng hôm sau, Thường Sinh mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm đã lấy lại vẻ tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn nhìn sang Lâm Thanh Mục, nàng đã chuẩn bị xong xuôi, đang dùng dị năng nhẹ nhàng tưới mát cho mấy mầm cây nhỏ nàng trồng trong chiếc hộp gỗ bên cửa sổ. Chúng ta không thể ở lại quán trọ này lâu. Thường Sinh đứng dậy. Lâm Thanh Mục gật đầu, vậy chúng ta đi đâu? Chúng ta rời khỏi khu này. Thường Sinh thản nhiên nói. Lâm Thanh Mục hơi ngẩn người, nàng dừng tay tới cây, rời đi sao? Chúng ta vừa mới tới đây mà. Ta cứ ngỡ ngươi muốn nghe ngóng thêm về tình hình ngoài kia. Nghe thế là đủ rồi. Thường Sinh quấn lại kiếm rồi đặt ngang hông. Quân đội Lục Thủy tan rã, món hàng kia thì bị săn đuổi, các thể lực trong đó tràn ra khỏi phạm vi kiểm soát nơi này trông có vẻ là tự do, nhưng thực chất chỉ là một cái lưới. Sớm muộn gì ngọn lửa chiến tranh cũng sẽ thiêu rụi cái vùng này. Vậy lộ trình tiếp theo sẽ là gì? Nàng nhìn hắn nói nhỏ. Hắn không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần bàn, lấy ra một mảnh giấy da cũ nát mà hắn đã bí mật đổi được từ chủ quán trọ vào tối muộn hôm qua, sau khi rời khỏi quán rượu. Trên mảnh giấy là một bản đồ sơ sài với những đường kẻ nguyện ngoặc hướng về phía bắc. Lúc ở quán rượu, hắn thấy vài tên thợ săn từ nơi khác tới đang xì xào về một cuộc di cư lớn. Hắn chỉ ngón tay vào một điểm được đánh dấu bằng ký hiệu hình bánh răng và bữa thép. Chúng nói rằng các thế lực lớn đang dồn quân về hướng này, một nơi gọi là thành phố sắt. Lâm Thanh Mục nhíu mày, thành phố sắt? Ta từng nghe loáng thoáng về nó khi còn ở xưởng lọc nước. Đó chẳng phải là nơi tập trung của lũ tội phạm và những kẻ buôn vũ khí sao? Đúng, nhưng đó cũng là nơi duy nhất trung lập, không chịu sự chi phối của bất kỳ đồn quân đội nào. Hắn cuộn bản đồ lại. Ta nghe nói ở đó là thành phố sống sót lớn nhất phía bắc. Thường Sinh nói. Ở phía bắc? Lâm Thanh Mục ngạc nhiên khi nghe nói ở phía bắc, trong ánh mắt nàng thoáng hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng mím môi im lặng, bàn tay vô thức siết chặt vai ba lô. Hắn không hỏi, cũng không muốn đào sâu. Đúng vậy, phía bắc. Hắn trầm giọng. Anh trai ta hắn trước khi tận thế bùng phát đang theo học tại thành phố Bắc Thiên. Nếu thành phố sắt là điểm lớn nhất của khu vực đó, ta tin sẽ có được dấu vết của anh ta ở đó. Lâm Thanh Mục gật đầu, giọng nàng hơi run nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đại học ở Bắc Thiên sau đó là một nơi rất xa. Hành trình này sẽ không hề dễ dàng đâu. Ừ, hắn đáp lại, thanh kiếm ngang hông khẽ phát ra tiếng cạch nhỏ khi điều chỉnh lại đai lưng. Nhưng dù chỉ là một cái xác, ta cũng phải đến xác nhận. Huyết độc trong người hắn dường như cũng cảm nhận được ý chí của chủ nhân, nó luân chuyển mạnh mẽ hơn qua các mạch máu. Hắn dẫn Lâm Thanh Mục rời khỏi căn phòng gác mái, bước xuống những bậc thang gỗ kêu kéo kẹt. Họ bước ra khỏi khu này khi mặt trời còn chưa sáng lên hẳn. Không gian xung quanh chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những con hẻm. Thường Sinh đi phía trước, mặc một áo đen đơn giản bọc ở ngoài, ở trong là thanh phong bị giáp, thanh kiếm được quấn vải thì đặt ngang hông. Lâm Thanh Mục lặng lẽ đi theo sau, nàng không hỏi gì thêm về phía bắc, nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại quét qua những tấm biển báo đã ghi xét dọc đường. Đi được khoảng 3 tiếng, khu kia đã hoàn toàn biến mất sau những dạng đồi trọc. Trước mặt họ lúc này là con lộ quốc lộ 1A cũ, mặt đường nhựa đã bị rễ cây đâm toạc, tạo thành những rãnh sâu. Từ đây về hướng bắc, địa hình sẽ trống trải hơn. Thường Sinh nhàn nhạt nói, mắt hắn quét qua những xác xe tải rỉ sét nằm dọc hai bên đường. Ít vật cả nghĩa là dễ bị quan sát, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta sẽ thấy kẻ thù từ xa. Hắn dừng lại bên một cột mốc cây số đã mòn, cúi xuống nhìn đống tro tàn của một đống lửa trại đã lạnh ngắt. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lớp tro, cảm nhận chút dư tàn của khí tức. Có người mới đi qua đây khoảng 2 ngày trước. Đi bộ, số lượng khoảng 10 người. Lâm Thanh Mục tiến lại gần, nàng đẩy nhẹ tay, một vài sợi cỏ dại nhỏ nhoi bên vệ đường đống vươn dài ra, cuốn lấy cổ tay nàng như đang thầm thì. Thực vật ở đây có mùi rất lạ, Thường Sinh. Nàng nhíu mày. Có một loại độc tố nồng nặc đang ngấm vào đất, không phải loại xương xám của bọn người áo choàng, mà là thứ gì đó chúng đang sợ hãi. Cứ đi tiếp đi. Hắn thản nhiên đáp. Đất càng độc, càng ít kẻ dám bén mảng tới. Đó là con đường ngắn nhất để đến thành phố sắt. Cả ngày hôm đó, họ lầm lui đi trong ánh chiều tà xám xịt. Không có những cuộc phục kích bất ngờ, cũng không có tiếng súng nổ. Chỉ có tiếng gió gào thét qua những khung cửa sổ trống của những trạm rừng chân bò hoang. Hắn dẫn đường mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại dừng lại để kiểm tra hướng gió và mùi vị trong không khí. Dù không nói ra, nhưng sự im lặng của Lâm Thanh Mục và cái cách nàng tiếp tục nhìn về phía bắc khiến hắn biết, nàng có chuyện gì đó về phía bên kia. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, họ tìm thấy một trạm thu phí cũng bị sập một nửa. Thường Sinh ra hiệu dừng lại. Nghỉ đêm ở đây. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào một mảng tường đổ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào bóng tối của con lộ phía trước. Thành phố sắt vẫn còn ở rất xa. Gió đêm tràn qua những khe nứt của trạm thu phí, mang theo cái lạnh và mùi rỉ sét nồng nặc. Thường Sinh không nhóm lửa, ánh sáng duy nhất trong không gian đổ nát là tia sáng bạc lờ mờ từ ánh trăng bị mây mù che mờ. Lâm Thanh Mục ngồi cách đó không xa, nàng đã thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đặn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy ba lô hạt giống. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt hắn rồi biến mất. Phương Bắc, thành phố sắt. Hắn không biết Lâm Thanh Mục có mối liên hệ gì với mảnh đất phía bắc kia, cũng không rõ vì sao khi nghe đến hai chữ đó, ánh mắt nàng lại sao động đến vậy. Hắn vốn dĩ không phải là kẻ thích tò mò về quá khứ của người khác. Thế nhưng, nhìn nàng ngủ không yên giấc giữa bóng tối, một ý nghĩ bỗng hiện rõ trong tâm trí hắn. Hắn không quan tâm nàng đang che giấu điều gì, cũng không cần biết kẻ nào đang đợi nàng ở phương bắc. Hắn chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc nàng đi cùng hắn, nàng đã là người của hắn. Bất kể là tổ chức, quân đội, hay là những thực thể dị biến ngoài kia, tuyệt đối không một ai được phép làm tổn thương nàng khi hắn còn ở đây. Thanh kiếm quấn vải trắng đặt ngang gối khẽ rung lên một nhịp vũ trầm, như đang cộng hưởng với nhịp đập của lớp vỏ đen bọc quanh tim hắn. Luồng huyết độc trong người hắn khẽ cuộn trào, như một con mạnh thú đang nhe nanh bảo vệ lãnh thổ của mình. Hắn dựa lưng vào mảng tường lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm không hề khép lại, canh giữ cho nàng một giấc ngủ yên. Chương 76, kiếm phong huyết sát. Chương 76, kiếm phong huyết sát. Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp sương mù của sáng sớm, đánh thức không gian đổ nát của trạm thu phí. Thường Sinh mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm vẫn tỉnh táo như thể hắn chưa từng ngủ. Hắn khẽ cử động bờ bay, cảm nhận được luồng huyết khí trong người sau một đêm vận chuyển đã trở nên phục tùng hơn. Lâm Thanh Mục cũng vừa tỉnh giấc, nàng khẽ dùng mình vì cái lạnh của sương sớm. Sau khi vệ sinh sơ sài và dùng chút ít lương khô, hai người nhanh chóng lên đường. Đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, con đường nhựa vốn dĩ nứt nẻ bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vùng đất trũng rộng lớn, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Đó là bãi rác tử thần, một khu vực trên bản đồ hắn đã từng thấy trước đó. Đó là một khu vực từng là nơi tập kết của chất thải hóa học của các khu công nghiệp phía bắc trước khi tận thế diễn ra. Giờ đây, những thùng phi dị xét bị bỡ, dò dỉ ra những loại chất lỏng màu tím và lục, thấm đẫm vào lòng đất. Cẩn thận, đừng hít sâu. Thường Sinh trầm giọng, hắn cuốn chặt thêm lớp vải che mũi miệng cho Lâm Thanh Mục. Lâm Thanh Mục nhíu mày, nàng cảm nhận được thực vật xung quanh đây heo bữa, ở đây không có sự sống. Trái ngược lại với nàng, Thường Sinh bỗng cảm thấy một sự cộng hưởng đáng sợ. Ngay khi bước vào phạm vi bãi rác, lớp vỏ đen bao bọc trái tim hắn bỗng đập liên hồi. Những phân tử độc tố trong không khí li ti như đang bị một thế lực nào đó vô tình kéo về phía hắn, chui qua lỗ chân lông và hòa vào dòng máu đen tím. Hắn cảm nhận được huyết độc trong người mình đang bốc cháy. Đây không phải là sự phản vệ, mà là một sự thèm khát. Những chất thải hóa học kia chính là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với trạch huyết hủ tâm huyết. Thường Sinh, sắc mặt ngươi Lâm Thanh Mục lo lắng định chạm hắn, nhưng nàng lập tức rút tay lại. Da thịt hắn lúc này đang tỏa ra một làn khói đen mờ ảo, nóng đến bỏng rát. Ta không sao, đừng lại gần. Thường Sinh nghiến răng nói, giọng hắn cản lại. Đôi mắt hắn bắt đầu hiện lên những tia máu màu tím sẫm. Hắn phải cố dùng ý chí để kiềm chế lại cơn bão đang nổi lên trong huyết quản. Nếu để bộc phát ở đây, hắn có thể sẽ hút cạn mọi độc tố trong khu vực này, nhưng cơ thể hắn lúc này chưa chắc đã chịu nổi năng lượng tạp chất khổng lồ đến vậy. Đột nhiên, từ trong những đống phế thải, có những tiếng động sột soạt. Những cái đầu chọc lóc, da thịt bị mất lộ chỗ và dị dạng đang chầm chậm nô lên. Hàng chục con sát sống dị dạng bắt đầu tiến tới phía họ, miệng chúng chảy ra thứ dịch bằng khẽ, ăn mòn cả nửa đường. Thường Sinh siết chặt chuôi kiếm, hắn không rút ra ngay mà chỉ để bàn tay đeo găng khẽ chạm vào lớp vải. Một luồng áp lực tử khí đen thẫm từ người hắn tràn ra, khiến những con sát sống dẫn đầu đông chúng cực lại, bản năng của chúng cảm thấy một loại độc còn đáng sợ hơn cả thứ hóa chất mà chúng mang trong người. Thường Sinh hiểu rõ trạng thái của mình lúc này. Luồng hóa chất độc hại từ một trường xung quanh như những ngọn lửa ném vào chảo dầu sôi trong huyết quản của hắn. Nếu dây dưa quá lâu, sự hưng phấn của kịch độc sẽ vượt quá tầm kiểm soát của lý trí. Lùi lại phía sau ta. Hắn lúc này động, lao thẳng về phía đám zombie kia, băng vải từ kiếm cũng chợt xuống. Xoẹt. Thanh kiếm quay một vòng, thanh kiếm không mang theo sắc lạnh của kim loại mà là một luồng hắc khí được bao quanh. Đám zombie gầm gừ, hàng chục bóng hình dị dạng cùng lúc lao tới, đôi tay biến dạng chúng vươn dài ra. Thanh kiếm trong tay hắn rung lên, luồng hắc khí do kịch độc được bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Kiếm phong cổ tay hắn xoay cực nhanh, những đường kiếm khí xé gió được tung ra, mang theo kịch độc của chân khí trong người hắn. Xoẹt. 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 Đám zombie lao tới đầu tiên bị kiếm khí quét qua, thân hình dị dạng của chúng ngay lập tức bị xé toạc. Những đám sát sống phía sau vẫn không hề biết sợ hãi, chúng dẫm đạp lên đồng loại để lao lên. Thường Sinh cảm thấy luồng hóa chất trong huyết quản mình đang sôi sục. Quỷ ảnh mê tung thân hình hắn đột ngột trở nên ngoại đi, để lại hàng loạt tàn ảnh giữa vòng vây của lũ quái vật. Đám zombie bồ hụt, hắn lướt đi thanh kiếm trong tay không ngừng bung ra những đường kiếm, mỗi lần động là đầu mỗi con rụng xuống. Tuy nhiên số lượng zombie quá đông, chúng điên cuồng dẫm đạp lên nhau. Thường Sinh cảm nhận được rõ luồng chân khí kịch độc trong người đang bắt đầu mất dần sự ổn định. Ngự kiếm thuật, thanh phong biến đi. Chân khí kịch độc thay vì chỉ bao phủ lưỡi kiếm, nay bắt đầu xoay chuyển theo một quỹ đạo quái dị. Một luồng gió màu đen đậm đặc đột ngột cuộn tròn quanh lưỡi kiếm, tạo thành một lớp màng khí sắc bén. Thuộc tính phong từ chiêu thức kết hợp với huyết độc khiến thanh kiếm của hắn lúc này không khác gì một cơn bão tử thần thu nhỏ. Hắn vung mạnh thanh kiếm về phía trước. Một luồng kiếm khí xé gió dài hơn 3 mét lao đi với tốc độ kinh hoàng, nó thổi bay và nghiền nát mọi thứ cả đường. Đám zombie bị luồng gió đen cuốn vào, ngay lập tức bị trẻ nhỏ thành từng mảnh vụn. Con đường phía trước bị dọn sạch trong tích tắc. Thường Sinh không chần chừ, hắn xoay người nắm bế Lâm Thanh một vận chuyển bộ pháp. Quỷ ảnh mê tung khi đã thoát hẳn ra khỏi khu vực đó. Thường Sinh mới dừng lại, để Lâm Thanh một xuống. Hắn quỵ xuống một chân, lồng ngực phập phồng thở dốc. Lớp vỏ gen quanh tim hắn đập mạnh, cố gắng điều hòa lại luồng chân khí đang hỗn loạn. "Ngươi có sao không?" Lâm Thanh Mục lo lắng tiến lại gần. "Ta không sao." Thường Sinh gắng gượng trả lời. Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần để vận công. Lớp vỏ đen quanh tim hắn dần ổn định, bắt đầu nuốt chửng những tàn dư của luồng hóa chất vừa rồi. Sau một lúc, hơi thở hắn dần ổn định, những đường gân đen trên cổ cũng từ từ lặn xuống. "Chúng ta đi tiếp thôi." Hắn đứng dậy nói. Lâm Thanh Mục gật đầu, nàng lo lắng nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái của hắn, "Phía trước ta có nhìn bản đồ có một khu rừng. Chúng ta có thể dừng chân ở đó." Ừ, họ tiếp tục bước tiếp. Càng tiến về phía bắc, những thị trấn nhỏ ven đường giờ chỉ là những khung sắt, không còn một bóng người, thậm chí zombie cũng thưa thớt dần. Hơn một giờ sau, cảnh tượng hoang tàn của thị trấn dị xét che khuất mở phía sau. Trước mắt họ hiện ra một khu rừng, đó là nơi mà Lâm Thanh Mục đã nhắc đến trên bản đồ. Cánh rừng trước mặt đã bị thưa và những cây thân gỗ sần sùi, lá đã chuyển sang màu vàng úa do thiếu chất dinh dưỡng. Mặt đất đầu lá khô, thỉnh thoảng có vài bụi cây dại mọc lởm chởm giữa tảng đá. "Chúng ta sẽ nghỉ ở đây." Thường Sinh lên tiếng, giọng hắn đã bất khàn hơn. Hắn dẫn nàng đi sâu vào trong một chút, tìm thấy một khoảng đất trống nhỏ được bao quanh bởi những gốc cây lớn, đủ để che chắn tầm nhìn từ phía con đường. Thường Sinh ngồi xuống, dựa lưng vào một thân cây già. Hắn đặt thanh kiếm ngang gối, đôi mắt nhắm lại để bắt đầu hồi phục. Lớp vỏ đen quanh tim hắn giờ đã êm ái hơn, chậm rãi hấp thu những tàn dư cuối cùng của kịch độc hóa chất kia, biến chúng thành một phần sức mạnh của bản thân. Lâm Thanh Mục lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện. Nàng lấy ra một ít nước sạch còn sót lại, đưa cho hắn, nhưng thấy hắn đang nhắm mắt nàng lại đặt bên cạnh. Nàng không làm phiền hắn, chỉ im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh. Tiếng lá khô xào xạc trong gió và tiếng chim chóc trong rừng tạo nên một không gian tĩnh mịch. Hơi thở của Thường Sinh dần trở nên ổn định trở lại. Sắc mặt tái nhợt hắn giờ trở lại hưng hào, luồng khí đen đu ám cũng hoàn toàn thu lại trong cơ thể. Đêm đó, dưới sự canh gác của Lâm Thanh Mục, Thường Sinh đã hoàn thành việc chuyển hóa toàn bộ độc tố từ bãi rác tử thần thành chân khí trong cơ thể. Gần một tuần sau, hành trình tiến về phía bắc diễn ra khắc nghiệt hơn dự tính. Cả hai phải băng qua những vùng đồng bằng, nơi mặt đất khô cằn đến mức không có nổi một bọ cỏ, và vượt qua những khu công nghiệp đổ nát. Suốt hơn 6 ngày, Thường Sinh và Lâm Thanh Mục hầu như không dừng lại quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Họ di chuyển như hai bóng ma, tránh né những cuộc chiến vô nghĩa và những đám cướp. Càng đi sâu về phía bắc, không khí càng trở nên khô hơn. Đến chiều ngày thứ 7, cả hai đã vượt qua một đỉnh đồi thấp, Thường Sinh đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn meo lại nhìn về phía xa. "Đến rồi sao?" Lâm Thanh Mục đứng cạnh, nàng đưa tay che nắng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm. Ở phía xa, vượt qua màn sương, một bóng đen khổng lồ bắt đầu hiện ra chắn ngang của một vùng trời. Đó không phải là núi đá, mà là một pháo đài bằng thép với những tháp canh cao ngất ngưỡng. Những đường ống dẫn khổng lồ đan xen nhau. Thành phố sắt, nơi được mệnh danh là trái tim đen của phương Bắc, điểm trung chuyển lớn nhất cho những kẻ tội đồ. Thường Sinh siết chặt thanh kiếm ngang hông, cảm nhận được sự rung động của lưỡi kiếm như thể nó đang nôn nóng được muốn rèn luyện lại trong những lò lửa của thành phố kia. "Đi." Thường Sinh trầm giọng. Sau hơn nửa tiếng cả hai mới bắt đầu thấy rõ hơn, cửa sắt to đùng trước mặt để mà đến được đó họ phải băng qua một cây cầu sắt, và xung quanh cũng có nhiều người hơn, các loại xe hàng hóa ra vào. Thường Sinh và Lâm Thanh Mục bước đi giữa đường. Ở đó cũng có một vài người tị nạn nết nhác đang chờ cây cầu sắt đó. Ở phía cuối cầu là trạm kiểm soát với những người lính canh mặc giáp sắt tự chế, trên tay lăm lăm súng trường. Mỗi người nửa cân lương thực hoặc một can nhiên liệu, không có thì cút. Một tên lính canh gầm lên, đẩy ngã một ông lão xuống đường. Thường Sinh không muốn gây chú ý vừa mới đặt chân tới đây. Hắn ra hiệu Lâm Thanh Mục giữ im lặng, rồi từ từ lấy ra một túi nhỏ đủ cho hai người đi qua. Hắn ném cái túi lên bàn kiểm soát, phí cho hai người. Tên lính canh gầy gò, đôi mắt nhìn túi lương khô rồi liếc sang Lâm Thanh Mục đang đứng phía sau Thường Sinh. Dù nàng đã trùm kín khăn, nhưng vóc dáng mảnh mai và khí chất của nàng vẫn không che giấu được giữa đám người này. Tên lính canh nghe răng cười, nụ cười đê tiện. Hắn không thèm chạm vào túi lương thực mà vươn bàn tay bẩn thỉu định nắm lấy cằm của Lâm Thanh Mục. Đồ ăn thì đủ rồi, nhưng mà con nhỏ này trông có vẻ sạch sẽ đấy. Để nó lại đây kiểm tra nồng độ nhiễm độc kỹ một chút. Mấy tên lính xung quanh bắt đầu cười rộ lên đầy thô tục. Lâm Thanh Mục lùi lại một bước, tay nàng đã nắm một hạt giống gai mây, ánh mắt hiện lên vẻ đầy tức giận. Nhưng nàng chưa kịp động thủ, một luồng áp lực từ khí lạnh lẽo đã đột ngột bao trùm lấy không gian xung quanh. Thường Sinh đã động thủ, không ai kịp nhìn thấy Thường Sinh rút kiếm từ hông khi nào. Một vệt đen mờ ảo lướt qua không trung nhanh như tia chớp. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, bàn tay của tên lính canh kia vừa trần ra đã đứt lìa khỏi cổ tay rơi bịch xuống đất. Điều kinh hoàng là vết thương không hề chảy máu đỏ, mà ngay lập tức bị một lớp hắc khí bao phủ, thì thối rữa với tốc độ chóng mặt đang ăn mòn từ tay tên kia. Cả trạm gác lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Những tên lính khác định nhấc xuống lên, nhưng Thường Sinh đã thả luồn khí đen thả ra toàn bộ khu vực này, nếu hắn muốn hắn có thể giết tất cả trong vòng chưa đầy 3 giây. Ta nộp phí là để mua sự bình yên, nếu các ngươi muốn chết ta chịu. Thường Sinh lạnh lùng nhìn quanh, sắc ý đậm đặc khiến đám lính canh không tự chủ được mà lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tên lính cầm đầu chạm gác, nhận ra kẻ trước mặt là một cao thủ đáng sợ, đội vàng xua tay ra hiệu cho đồng bọn hạ vũ khí. Hắn biết rõ, ở thành phố sát, chết dưới tay một kẻ mạnh là chuyện thường tình, và cấp trên sẽ không bao giờ đứng ra đòi công bằng cho những kẻ ngu xuẩn dám đụng vào những người. Cho bọn họ qua. Nhanh. Tên chỉ huy run rẩy nói. Thường Sinh quấn kiếm lại đặt ngang hông, luồng áp lực biến mất, hắn nắm tay Lâm Thanh Mục, thản nhiên bước qua xác tên lính đang quằn quại mất tay trúng độc, hắn không có ý định thu hồi lại, tên kia sẽ bị tra tấn đến chết với độc đã đi vào trong người, hắn cố ý để chất độc phát tán từ từ làm cho tên kia sống không bằng chết. Đối với hắn, Lâm Thanh Mục chính là ranh giới cuối cùng, bất kỳ kẻ nào chạm vào cũng phải trả giá bằng máu. Lâm Thanh Mục nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh lùng của hắn, lòng nàng khẽ rung động. Nàng biết, dù thế giới này có mục nát đến đâu, chỉ cần đứng sau lưng hắn, nàng sẽ luôn được bảo vệ bởi một vùng cấm bất khả xâm phạm. Cảm ơn ngươi, nàng vui vẻ nói. Thường Sinh không ngoảnh đầu lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi giữa cái lạnh lẽo của những tấm thép rỉ sét. Không cần cảm ơn hắn đáp lại, nhưng tông giọng đã dịu đi vài phần so với lúc đối diện với đám lính canh. Ngươi là người duy nhất đi cùng ta đến tận đây. Bảo vệ ngươi là việc ta phải làm. Đi một vài phút nữa họ đã đi tới trước cổng sắt to của thành phố sắt. Cánh cổng sắt khổng lồ của thành phố sắt từ từ mở ra với tiếng rít chói tai của kim loại ma sát, để lộ ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có màu xanh của cây cỏ, chỉ có những khối thép xám xịt và những tia lửa điện bắn ra từ những xưởng cơ khí hai bên đường. Ngay khi bước qua cánh cổng, một luồng khí nóng hầm hập mang theo mùi dầu máy nồng nặc cập vào mặt. Thường Sinh cảm nhận được mặt đất dưới chân hơi rung nhẹ theo nhịp đập của những máy móc vận hành sâu trong lòng đất. Cẩn thận, bám sát ta. Thường Sinh dặn dò, tay hắn vẫn không buông tay Lâm Thanh Mục. Họ đi giữa những con phố được dựng lên từ những thùng container cũ và những tấm thép. Người dân ở đây nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiêng dè. Có lẽ tin tức về việc một tên lính canh bị chém lìa tay và chúng độc chết ở cổng thành đã lan đi nhanh hơn cả bước chân của họ. Dù không muốn gây chú ý, nhưng khí chất sắc bén, ưu ám của Thường Sinh khiến những kẻ có ý đồ xấu đều phải cân nhắc lại. Đang đi, Thường Sinh bỗng dừng lại trước một bảng thông báo điện tử rách nát, ánh sáng đỏ quạt nhấp nháy. Trên đó có dán những mảnh giấy thông báo tìm người hoặc treo thưởng. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua, rồi khựng lại ở một tờ giấy đã ố vàng, góc dưới có in một biểu tượng quen thuộc, hình con cú trắng của Đại học Bắc Thiên. Tìm kiếm người có kiến thức về năng lượng hạt nhân và cơ khí chính xác. Địa điểm tập hợp, khu lò rèn số 7. Hắn thầm siết chặt bàn tay đang nắm lấy Lâm Thanh Mục. Đại học Bắc Thiên vốn nổi tiếng về những ngành nghiên cứu này. Anh trai hắn là một sinh viên xuất sắc tại đó, nếu anh ấy còn sống, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kiếm những người cùng trường. Lâm Thanh Mục nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của hắn, nàng nhìn theo hướng mắt Thường Sinh rồi khẽ hỏi, "Ngươi tìm thấy gì rồi sao?" "Có thể." Thường Sinh thu hồi ánh mắt, giọng hắn trầm xuống nhưng đầy kiên định. "Chúng ta sẽ đến khu lò rèn trước, vừa tìm kiếm tin tức, vừa tìm thợ rèn để xem lại thanh kiếm này." Họ đi qua những đám đông thợ máy mặc đồ da dầu mỡ, hướng về phía tây, nơi búa máy vang lên lớn nhất và khói đen bốc cao nhất. Chương 77, đột kích tầng đỉnh. Chương 77, đột kích tầng đỉnh. Cả hai tiến sâu về phía tây, không khí hơi nóng và bụi than. Tiếng búa máy nện xuống đét ép, vang lên chói tai. Tại lối vào của khu lò rèn số 7, một đám du côn khoảng 7-8 tên đang đứng vây kín một tiệm rèn nhỏ sập sệ. "Lao giả cụ chân, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đại ca, chúng ta cần thanh đại đao này trước tối nay, rèn không xong thì ta đốt cái lò rèn rách này của lão." Tên cầm đầu, một gã to con mang theo một cánh tay máy thô kệch, gào lên và đạp đổ một giá treo công cụ. Lao thợ rèn ngồi bên bệ lửa, chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lò than đang rực cháy, chẳng thèm nhìn đám người kia một cái. Thái độ đó càng khiến đám kia điên lên, chúng bắt đầu vung vũ khí đập phá. Thường Sinh dừng bước cách đó vài mét. Hắn không có hứng thú dính dáng tới việc này, nhưng con đường phía trước duy nhất để tiến vào sâu trong khu vực rèn đang bị đám người này chặn hoàn toàn, không cho ai qua. "Tránh đường." Thường Sinh nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng nó vẫn đâm xuyên qua thai tất cả mọi người quanh đây như một luồng gió lạnh. Đám du côn ngược lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người vừa xuất hiện. "Thằng nhãi danh nào đây?" "Mụ hả?" Tên mang cánh tay máy trợn mắt, thấy Thường Sinh chỉ là một thằng nhóc đi cùng một đứa con gái chặt tuổi, hắn liền cười khẩy. "Cút sang đường khác mà đi, không thấy bọn ta đang làm việc cả." Thường Sinh không nói câu thứ hai, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn bọn chúng như những cái xác. Hắn nhẹ nhàng buông tay Lâm Thanh Mục, rồi lững thững tiến về phía trước. Tên mang cánh tay máy thấy đối phương, không những không sợ mà tiến lại gần, Hắn tức giận cánh tay máy rít lên tiếng động cơ khí, vung một cú đấm hơn 100 cân trực diện vào ngực Thường Sinh. Bút. Một tiếng động vang lên, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến đám du côn phải trợn tròn mắt kinh hãi. Thường Sinh hắn không hề né tránh, hắn chỉ đưa bàn tay ra, bình thản đỡ chọn cú đấm thép của tên to con.
Cái gì?
Tên to con lắp bắp, gã cố sức nhấn ga cánh tay máy, nhưng nắm đấm thép như bị kẹt vào thứ gì đó làm hắn không nhúc nhích được. Thường Sinh ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn tên kia, bàn tay hắn siết chặt. Tiếng kim loại bị vặn xoắn kêu lên tiếng răng rắc chói tai. Chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy kết hợp với chân khí cường hóa, hắn bóp nát vụn lớp hợp kim của cánh tay máy, khiến dầu trong cánh tay bắn tung tóe. Hắn bung tay hất mạnh, gã to con nặng hơn 100 cân bị quăng đi như một bao tải rác, va sầm vào vách thép của xưởng rèn bên cạnh, ngất lịm ngay tại chỗ. Đám đàn em thấy đại ca bị hạ gục dễ dàng liền điên cuồng lao lên, đứa cầm gậy sắt, đứa cầm dao phay. Thường Sinh không thèm rút kiếm, hắn chỉ xoay người lách qua những đường vùng vũ khí, mỗi lần hắn vung tay hay đá đều kèm theo tiếng gãy xương vang lên. Hắn không dùng đến tuyệt kỹ, chỉ dùng thuần tốc độ và sức mạnh tuyệt đối để áp đảo bọn chúng. Chưa đầy một phút, 7-8 tên du côn đã nằm la liệt dưới đất, tên thì gãy tay, tên thì dập xương sườn, không một ai có thể đứng vững. Thường Sinh thản nhiên đi xuyên qua đám người đang rên rỉ, tiến thẳng tới trước mặt lao thợ rèn đang ngồi bên bệ lửa. Hắn tháo thanh kiếm quấn vải ngang hông xuống, đặt lên đe thép với một tiếng ken nặng nề. Lao thợ rèn nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Thường Sinh, rồi nhìn xuống thanh kiếm. Lao ta khàn giọng nói, sức mạnh cơ bắp khá đấy, nhưng thanh kiếm của ngươi nó đang khóc. Nó không chịu nổi thứ năng lượng quái dị trong người ngươi nữa rồi. Thường Sinh nhắm mắt, không vòng vo, ta cần rèn lại nó. Ông làm được không? Lao giả hừ lạnh, cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại quan sát những vết nứt tím đen ẩn hiện dưới lớp vải quấn. Rèn thì được, nhưng ở thành phố sắt này, kim loại thường không phục vụ được hạng người như ngươi. Ngươi có mang theo thứ gì đáng giá để đánh đổi không? Thường Sinh chưa kịp trả lời, đống từ phía sau lò rèn, một cậu thiếu niên khoảng 13 tuổi, mặc chiếc áo đồng phục bạc màu có in hình con cú trắng của Đại học Bắc Thiên, hớt hải chạy ra, thầy. Bọn chúng lại đến khu lò than bắt người rồi. Các anh khóa trên đều bị đưa đi hết rồi. Nghe đến đó, đồng tử của Thường Sinh co rụt lại. Hắn quay phát lại, tóm lấy vai cậu thiếu niên, giọng nói lạnh đến thấu xương, ngươi vừa nói gì? Những người từ Đại học Bắc Thiên đang ở đâu? Bàn tay Thường Sinh đang siết chặt lấy vai cậu thiếu niên bỗng run nhẹ, luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến cậu bé tái mét mặt mày, đôi chân run rẩy không đứng vững. Thường Sinh, bình tĩnh lại. Lâm Thanh Mục đội vàng tiến tới, bàn tay ấm áp của nàng đặt lên mu bàn tay đang nổi gân xanh của hắn. Hơi ấm từ nàng như một dòng suối thanh mát, xoa dịu cơn thịnh nộ đang trực chờ bùng nổ trong huyết quản hắn. Thường Sinh hít một hơi sâu, đôi mắt tím đen dần thu liếm lại, hắn từ từ buông tay ra. Hắn quay sang nhìn lão thợ rèn, ánh mắt âm u nhìn lão ta sẽ đi giải quyết rắc rối ở khu lò than cho ngươi. Đổi lại, ngươi phải rèn lại thanh kiếm này bằng những vật liệu ngươi có. Ngoài ra, hắn liếc nhìn Lâm Thanh Mục. Trong lúc ta đi vắng, nàng ấy sẽ ở lại đây. Nếu nàng ấy mất một sợi tóc, ta sẽ khiến cái lò rèn này và cả khu lò than kia biến mất khỏi mặt đất. Lão thợ rèn hừ lạnh một tiếng, được, cứ để con bé ở đây. Thường Sinh nhìn xuống thanh kiếm cũ đã đầy vết nứt của mình, rồi lại nhìn đống vũ khí thô sơ xung quanh. Hắn trầm giọng, thanh kiếm của ta không dùng được nữa, mượn lão một thanh khác. Lão già liếc nhìn vào góc tối của xưởng, quay lại nói, nhóc con, vào lấy thanh hắc thiết kiếm ra đây. Cậu thiếu niên run rẩy chạy vào trong, mang ra một thanh kiếm lớn đen thẫm, không có hoa văn, nhưng lại nhìn rất gọn. Thường Sinh đưa tay cầm lấy, ngay khi chạm vào chuôi kiếm, hắn bất ngờ, thanh kiếm này nhẹ hơn hắn tưởng. Đi thôi. Lão thợ rèn nhìn hắn, hừ một tiếng. Thường Sinh để kiếm ngang hông, gật đầu với Lâm Thanh Mục một cái rồi ra hiệu cho tên kia dẫn đường. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu lò rèn, băng qua những con hẻm chẳng chịt dây cắp để tiến xuống khu lò than nơi nằm ở tầng thấp nhất của thành phố sắt. Càng đi xuống sâu, nhiệt độ càng tăng cao, mùi lưu huỳnh và khói than đặc quánh khiến tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt. Đến nơi rồi. Cậu thiếu niên nấp sau một tảng đá, run rẩy chỉ tay về phía trước. Trước mắt Thường Sinh là một hầm khai thác khổng lồ. Hàng chục người mặc bộ đồ xanh nhạt rách nát đồng phục của sinh viên Đại học Bắc Thiên đang bị xích chân vào nhau, tay cuốc tay xẻng khai thác những khối than đá cứng như thép. Giữa đám đông, một tên cai ngục vạm vỡ mang mặt nạ phòng độc đang vùng chiếc roi điện dài loằng ngoằng, quất mạnh vào lưng một thanh niên gầy gò. Làm nhanh lên, đám mọt sách các ngươi chỉ có bấy nhiêu sức thôi sao? Lúc này, Thường Sinh mới từ từ bước ra khỏi bóng tối của tảng đá. Hắn không vội vàng, bước chân nhẹ tên không gây ra một tiếng động nhỏ nào trên mặt đất đầy bùn than. Tên hai ngục chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dù nơi đây nóng như lò thiêu. Gã quay phát lại, họng súng gas bên hông định giơ lên nhưng đã quá muộn. Quỷ ảnh mê tung thân hình Thường Sinh biến mất trong làn khói nóng. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tên hai ngục. Bàn tay hắn vươn ra, bóp nghẹt lấy cổ họng gã, nhấc động cơ thể vạm vỡ kia lên khỏi mặt đất như nhấc một đứa trẻ. Khúc khục tên cai ngục dãy rủa, trên mặt nạ phòng độc méo mó dưới sức mạnh kinh hoàng từ bàn tay Thường Sinh. Thường Sinh không nhìn tên cai ngục đang hấp hối, hắn liếc nhìn người thanh niên gần nhất, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo áp lực không thể chối từ, trong số những người ở đây, có ai tên là Thường Vũ không? Người thanh niên gầy gò nhìn Thường Sinh bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó lắc đầu. Những sinh viên xung quanh cũng nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có sự sợ hãi và mệt mỏi, không hề có một tia nhận biết nào khi nghe đến cái tên đó. Thường Vũ ở đây không có ai tên Thường Vũ cả. Người thanh niên khàn giọng nói. Ở khu lò than này chỉ có những người thuộc khoa cơ khí, những người có chuyên môn cao hơn hoặc thuộc các khoa trọng điểm đều đã bị đưa đi nơi khác ngay từ ngày đầu tiên vào thành rồi. Thường Sinh nhắm mắt, lực tay vô thức siết mạnh thêm một chút khiến tên cai ngục bắt đầu trợn ngược mắt, chân đạp loạn xạ vào không trung. Đưa đi đâu? Tôi không biết chính xác. Nhưng nghe bọn lính nói, những bộ não của Đại học Bắc Thiên đều bị đưa lên tầng đỉnh. họ cần người vận hành các hệ thống và nghiên cứu vũ khí. Thường sinh khẽ hừ một tiếng, hắn không có ý định dây dưa thêm với đám người này. Bàn tay hắn đột ngột phát lực, một tiếng rắc khô khốc vang lên giữa không gian hầm mỏ. Tên hai ngục vạm vỡ bị bóp chặt ngất xỉu ngay tức khắc, hắn tùy tiện ném xuống đống than đá như một món rác rưởi. Đám sinh viên run rẩy lùi lại, nhìn hắn như nhìn một con quái vật vừa trồi lên từ vực thẳm. Thường sinh không quan tâm đến những ánh mắt đó, hắn quay lưng lại, ra hiệu cho cậu thiếu niên đang nấp sau tảng đá. Đi. Hắn bước ra khỏi khu lò than, bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn phía sau. Trên đường lên tầng trên, Thường sinh vẫn giữ im lặng đến đáng sợ. Cậu thiếu niên dẫn đường nhìn tấm lưng của Thường sinh, lấy hết can đảm hỏi, đại ca giờ chúng ta quay về lò rèn của thầy sao? Về đó trước. Thường sinh bình tĩnh đáp lại. Thanh kiếm của ta cần được hoàn thiện, và ta cần một tấm bản đồ chi tiết của tầng đỉnh. Thường sinh khi quay lại chỗ lò rèn ban nãy, hắn khựng lại ngay đầu hẻm, đôi mắt đen sâu thẳm đột ngột co rút lại. Bầu không khí quanh lò rèn giờ đây không còn tiếng đúa máy quen thuộc, thay vào đó là mùi thuốc súng và mùi mồ hôi của đám lính mang giáp. Hắn tiến lại gần hơn, ánh nhìn dán chặt vào những lá cây héo úa nằm một cách không tự nhiên trên nền đá xám ngay trước cửa tiệm. Đó là ám hiệu của Lâm Thanh Mục, một tín hiệu khẩn cấp nhưng cũng chứa đựng phương hướng. Đứng lại. Khu vực này đã bị phong tỏa theo lệnh của nghị viện. Một tên cảnh vệ mặc bộ giáp màu xám chỉ, tay cầm súng trường, quát lớn khi thấy Thường Sinh tiến tới. Thường Sinh không dừng lại, cũng không nói một lời. Hắn cảm thấy luồng huyết khí trong người mình bắt đầu sôi trào, không phải vì độc, mà vì sự lạnh lẽo tột độ của sát ý. Lâm Thanh Mục là người duy nhất đi cùng hắn đến đây, là vậy ngược mà hắn đã thề sẽ không để bất kỳ ai chạm vào. Ta nói lại lần cuối, đứng. Xoẹt. Thanh hắc thiết kiếm rút ra, Thường Sinh không dùng đến kiếm chiêu hoa mỹ, hắn chỉ đơn giản là một bước lướt tới, lưỡi kiếm nặng nề chém ngang qua họng súng của tên cảnh vệ. Keng. Khối thép dày của khẩu súng trường bị chẻ đôi như một miếng đậu phụ. Thường Sinh không dừng tay, cán kiếm nện thẳng vào ngực tên lính, khiến bộ giáp thép lún sâu vào trong, thất văng gã vào bức tường đá. Nói, những người bên trong đâu rồi? Thường Sinh dẫm chân lên ngực tên lính đang hộc máu, mũi kiếm đen thấm chỉ thẳng vào yết hầu. Tên cảnh vệ run rẩy, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn luồng khói đen đang bốc ra từ lưỡi kiếm của Thường Sinh. Họ bị đưa lên tầng đỉnh. Lão già đó bị buộc tội tàng trữ vật liệu cấm, còn cô gái đó đại đội trưởng nói nàng là vật mẫu hiếm. Nghe đến hai chữ vật mẫu, luồng chân khí trong người Thường Sinh bùng nổ, khiến mặt đất dưới chân hắn rạn nứt. Hắn không cần nghe nữa, lưỡi kiếm chém đứt đầu tên kia. Hắn cúi xuống, nhặt lấy những lá cây héo úa. Khứu giác nhạy bén giúp hắn nhận ra một mùi hương cỏ xanh rất nhạt còn sót lại, đó là mùi dị năng của Lâm Thanh Mục. Mùi hương kéo dài thành một sợi chỉ mỏng manh hướng về phía thang máy khổng lồ nối liền với tầng đỉnh. Thường Sinh liếc tên thiếu niên đằng sau, tìm chỗ trốn đi. Hắn cứ thế đi tới trung tâm, càng gần đến khu vực trung tâm, kiến trúc càng trở nên kiên cố. Những tấm thép dị xét được thay thế bằng những khối hợp kim sáng bóng và dây cáp chẳng chịt. Ngay tại sảnh chờ thang máy, một tiếng còi báo động chói tai vang lên. Một tiểu đội robot chiến đấu gồm 6 thực thể cơ khí nặng nề trượt ra từ những hốc tường. Chúng không phải là những cỗ máy bộ bề, mà là sản phẩm công nghệ cao với lớp giáp mạ điện chống ăn mòn, tay phải tích hợp lưỡi cơ máy, tay trái là súng điện cao áp. Xác định mục tiêu xâm nhập. Cấp độ đe dọa: cao. Chế độ tiêu diệt: kích hoạt. Giọng nói máy móc vang lên vô cảm. Thường Sinh không hề giảm tốc độ. Hắn siết chặt chuôi thanh hắc thiết kiếm, cảm nhận sức nặng của nó truyền qua lòng bàn tay. Quỷ ảnh mê tung thân hình hắn đột ngột nhọe đi giữa làn đạn điện đang xẹt qua không trung. Những luồng điện cao áp chỉ kịp xuyên qua tàn ảnh của hắn rồi đánh vào vách thép phía sau, tạo nên những tiếng nổ chát chúa. Một con robot vung lưỡi cơ máy chém bổ nhào tới. Hắn chỉ xoay người một vòng lấy đà, vận chân khí cường hóa cơ bắp đến mức tối đa, vung thanh hắc thiết kiếm chém ngang. Đùng. Tiếng kim loại bị đập nát bởi sức mạnh tuyệt đối. Thanh kiếm đen thấm đập thẳng vào lớp giáp của con robot. Con robot bị đánh bay như một khối sắt vụn, găm chặt vào tường, hệ thống điện tử bên trong nổ tung tóe lửa. Thường Sinh lướt đi giữa những kẽ hở của bầy máy móc. Mỗi lần hắc thiết kiếm vung lên là một tiếng động đục ngầu vang lên, chân robot bị chặt đứt, đầu robot bị đập nát. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, sảnh chờ thang máy đã trở thành một bãi rác cơ khí tan hoang. Thường Sinh đứng giữa đống đổ nát, hơi thở vẫn ổn định. Hắn tiến đến bảng điều khiển hệ thống thang máy, một khối thiết bị phức tạp với vô số bánh răng và ống dẫn khí. Hắn không biết mật mã, cũng chẳng cần tìm hiểu. Rắc. Thường Sinh đâm mạnh mũi kiếm vào lõi trung tâm của bảng điều khiển, sau đó vận chuyển chân khí kịch độc truyền thẳng vào trong. Lần này, kịch độc không dùng để giết người, mà dùng để ăn mòn toàn bộ hệ thống vi mạch và làm quá tải áp suất hơi nước. Xì. Những đường ống dẫn khí bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi nổ tung, hơi nước mịt mù che khuất tầm nhìn. Toàn bộ khu vực thang máy tầng dưới bị tê liệt hoàn toàn, ngăn chặn mọi đường rút lui hoặc chi viện từ phía dưới. Hắn bước vào buồng thang máy duy nhất còn hoạt động nhờ hệ thống khẩn cấp, nhấn nút hướng về phía tầng đỉnh. Cánh cửa thép khép lại. Buồng thang máy bắt đầu rung lên, mang theo gã sát thần mang tên Thường Sinh lao thẳng vào xào huyệt của những kẻ cai trị thành phố sắt. Hắn khẽ bước ve lưỡi kiếm đen thẫm, đôi mắt tím đen nhìn chừng chừng vào con số tầng đang nhảy liên tục, thay ngục đời ta. Chương 78, ta đến đưa ngươi về. Chương 78, ta đến đưa ngươi về. Ken. Cánh cửa thang máy vừa hé mở, chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, một cơn bão đạn ập tới. Hàng chục họng súng trường laser và súng liên thanh hạng nặng từ các vị trí dàn trận đồng loạt khạc lửa. Tiếng nổ vang lên liên hồi, khói thuốc và những tia sáng xanh đỏ đan xen, cày nát buồng thang máy thép thành một đống sắt vụn trong tích tắc. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Một tên chỉ huy gào lên. Thế nhưng, khói bụi tan đi, buồng thang máy trống rỗng. Không có máu, không có xác chết, chỉ có những vết đạn. Bán đủ chưa? Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên ngay sau nhóm lính canh. Bọn chúng kinh hãi quay mắt lại, nhưng tất cả những gì chúng thấy chỉ là một bóng đen nhọe đi giữa làn khói. Quỷ ảnh mê tung Thường Sinh không biết từ lúc nào đã vượt qua làn mưa đạn bằng tốc độ vượt xa giới hạn của con người. Hắn xuất hiện giữa đội hình địch, thanh hắc thiết kiếm đen thấm trên tay vung lên một vòng tròn tử thần. Rắc, rắc, rắc. Mỗi cú vung tay của hắn đều khiến giáp thép của đám lính nát vụn, xương cốt nát tan. Hắn như một con sói lạc vào đàn cừu, đi đến đâu, tiếng la hét và máu tươi bắn tung tóe đến đó. Hắn không hề nương tay, mỗi nhát kiếm đều nhắm vào điểm chí mạng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đúng lúc cuộc tàn sát đang lên đỉnh điểm, một luồng áp lực mạnh mẽ đột ngột tập xuống. Dừng tay lại, tên nhóc láo toét. Bùm. Một quả cầu lửa rực cháy và một dải dây xích thép lỏng lao thẳng về phía Thường Sinh. Hắn bình thản như người, thanh hắc thiết kiếm dựng đứng lên chắn trước mặt. Keng. Hai bóng người đáp xuống, ngăn cách Thường Sinh với đám lính còn lại. Một gã đàn ông trung niên với đôi mắt rực lửa, tay cầm một thanh trọng kiếm rực cháy và một gã gầy gò với bộ giáp kim loại. Thanh hắc thiết kiếm rung lên bần bật dưới tác động của nhiệt lượng và lực va đập từ sợi dây xích thép. Thường Sinh đứng yên bình thản, đôi mắt sâu thẳm quét qua hai kẻ vừa xuất hiện. Kẻ nào dám cả gan xông vào đây? Gã trung niên mang dị năng hỏa gầm lên, thanh trọng kiếm trong tay gã bùng lên ngọn lửa cao hơn 1 mét, khiến không khí xung quanh bặm bẹo vì nóng. Nhìn bộ dạng nết nhác của ngươi, chắc hẳn là lũ chuột bẩn thỉu từ tầng đáy trốn lên. Gã gầy gò mang bộ giáp kim loại không nói lời nào, gã khẽ giơ tay, những sợi dây xích thép lỏng xung quanh bắt đầu bay lơ lửng, đầu xích nhọn hoắt chĩa thẳng vào người Thường Sinh. Thường Sinh không trả lời, hắn chỉ chậm rãi hạ thanh hắc thiết kiếm xuống, mũi kiếm quẹt nhẹ trên mặt sàn hợp kim tạo ra những tia lửa nhỏ. Đối với hắn, ngôn ngữ lúc này là thừa thãi. Lâm Thanh Mục vẫn đang bị nhốt ở đằng kia, và mỗi giây trôi qua đều khiến sát ý trong hắn tăng thêm một chút. Không nói sao, vậy thì xuống địa ngục mà sám hối. Gã hệ hỏa lao lên trước, thanh trọng kiếm rực lửa bổ xuống như một cơn lốc mặt trời. Cùng lúc đó, gã kia điều khiển những sợi xích thép lao tới từ hai phía mạn sườn, khóa chặt đường lui của Thường Sinh. Một đòn phối hợp hoàn mỹ của những kẻ đã phối hợp rất nhiều trận chiến, nhưng mà lần này bọn chúng gặp lại là Thường Sinh. Quỷ ảnh mê tung thân hình Thường Sinh đột ngột nhạt nhòa. Hắn không lùi mà tiến, lách qua khe hở hẹp giữa hai sợi xích thép trong gang tấc. Lưỡi kiếm rực lửa của tên trung niên chém hụt vào mặt sàn, tạo ra một vết cắt nóng chảy đỏ rực. Thường Sinh không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Ngay khi lách qua đòn đánh phối hợp, hắn đã xuất hiện sát sườn tên hệ hỏa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn một cái xác chết, tay phải siết chặt chuôi hắc thiết kiếm. Kiếm phong luồng chân khí kịch độc đen thẫm từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Không có tiếng do rít, mà là một luồng áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Xoẹt. Thanh kiếm vung lên, một đường kiếm khí đen sẫm chém ngang. Tên hệ hỏa kinh hoàng giơ thanh trọng kiếm rực lửa lên nữa, nhưng dưới sức mạnh bạo liệt của kiếm phong kết hợp với kịch độc căn mòn, thanh trọng kiếm của gã gãy vụn như một thanh củi khô. Đường kiếm khí không dừng lại, nó lướt qua lồng ngực gã, để lại một vết chém sâu hoắm buốt khói đen. Tên trung niên chưa kịp hét lên một tiếng đã ngã ngửa ra sau, toàn thân nhanh chóng bị hắc khí xâm nhập, thối rữa ngay tại chỗ. Anh. Tên gầy gò kia hét lên đau đớn, hắn điên cuồng điều khiển toàn bộ dây xích thép xung quanh lao về phía Thường Sinh báo thủ. Thường Sinh xoay người, hắn đạp mạnh xuống sàn mượn lực lao thẳng về tên gầy như một mũi tên. Ken, ken, ken. Hắn dùng thanh hắc thiết kiếm gạt hết sợi xích cả đường. Khi chỉ còn cách đối phương 3 bước, Thường Sinh đột ngột buông một tay khỏi chuôi kiếm, dồn toàn bộ kịch độc vào lòng bàn tay cầm kiếm đang chém tới. Một luồng lực lượng khổng lồ bùng phát, đẩy thanh hắc thiết kiếm lao đi với tốc độ không thể tin nổi. Tên kia chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen loáng qua trước mắt. Phập. Thanh kiếm xuyên thủng lớp giáp kim loại trên ngực hắn, cắm sâu vào da thịt. Kịch độc từ lưỡi kiếm như những con rắn độc lao vào phá tan nội tạng của hắn. Đôi mắt hắn trợn ngược, máu đen chảy ra từ khóe miệng, rồi gục xuống ngay bên cạnh xác đồng đội. Chỉ trong 10 giây, hai tên dị năng giả của tầng đỉnh đờ trở thành hai cái xác không toàn thây. Thường Sinh chậm rãi bước tới, rút thanh hắc thiết kiếm ra khỏi xác. Hắn dùng một mảnh vải rách từ áo đối phương lau đi vết máu đen trên lưỡi kiếm. Tại một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi những lớp kính cường lực và hệ thống giám sát dày đặc, tên đại đội trưởng lực lượng cảnh vệ tầng đỉnh, một kẻ có vết sẹo dài chạy dọc khuôn mặt đang ngồi trên ghế, tay nhâm nhi ly rượu vàng đỏ thẫm. Trước mặt hắn, Lâm Thanh Mục đang bị xích chặt trên một chiếc ghế kim loại. Đôi cổ tay mảnh mai của nàng bị một loại con đặc chế, thứ này có thể triệt tiêu hoàn toàn dòng chảy dị năng trong cơ thể. Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn chừng nhìn vào tên kia. "Ngươi, đừng nhìn ta như vậy." Tên đại đội trưởng cười khẩy, giọng nói đầy đê tiện. "Đồng bọn của ngươi có vẻ khá mạnh, nhưng ở trên này, sức mạnh cá nhân chẳng là gì trước công nghệ và số lượng. Hắn sắp chết rồi." Lâm Thanh Mục cắn môi đến bật máu, nàng khàn giọng, "Ngươi không biết hắn là ai đâu, hắn sẽ khiến nơi này thành địa ngục." "Địa ngục sao? Ta đang đợi đây." Hắn vừa dứt lời, nụ cười trên môi chợt biến mất. Ầm. Cánh cửa thép dày hơn 10 phân của căn phòng bị một lực lượng khổng lồ bị bay nát, văng mạnh lên bức tường đối diện, tạo ra một hố sâu. Khói bụi mù mịt tan ra, để lộ một bóng hình, tay cầm kiếm đen đang lững thững bước vào. Thường Sinh đứng đó lộ ra thanh phong bị giáp trên người thấm đầy máu. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng trước mặt, rồi dừng lại trên người Lâm Thanh Mục. Khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay nàng do chiếc còn khắc chế gây ra, luồng sát khí trong người hắn bùng nổ đến mức khiến những thiết bị điện tử trong phòng bắt đầu chập mạch, tóe lửa. "Ngươi đến rồi." Lâm Thanh Mục thấp giọng, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. Thường Sinh không nhìn tên đại đội trưởng, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Tay nào của hắn đã chạm vào ngươi?" Tên đại đội trưởng đứng bật dậy, rút ra một thanh đoạn đao công nghệ cao tỏa ánh sáng xanh laser, gầm lên, "Toàn bộ lính canh, giết hắn cho ta." Từ những góc tối của căn phòng, hàng chục họng súng máy tự động và những tên lính đặc chủng đồng loạt xuất hiện. Thường Sinh khẽ xoay cổ tay, thanh hắc thiết kiếm bắt đầu run rẩy, một luồng kịch độc đen kịt từ bàn tay hắn tràn ra, bao phủ lấy toàn bộ thanh kiếm, tạo thành một lớp xương mù chết chóc. "Ngươi không cần trả lời." Thường Sinh nhìn gã đại đội trưởng bằng đôi mắt đen sẫm vô hồn, "Ta sẽ chặt hết cả hai tay của hắn." Quỷ ảnh mê tung hắn lướt đi với tốc độ vượt xa cảm biến của các thiết bị giám sát. Những họng súng máy tự động xoay nòng điên cuồng nhưng chỉ có thể bắn vào những tàn ảnh vô định. Trong chớp mắt, Thường Sinh đã xuất hiện ngay trước mặt tên đại đội trưởng. Hắn không dùng kiếm chiêu, mà chỉ đơn giản là dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú vung hắc thiết kiếm. Đùng! Lớp giáp bảo vệ trên ngực tên kia vỡ vụn. Sức nặng của thanh kiếm khiến hắn văng ngược ra sau, va vào chiếc ghế kim loại. Hàng loại đạn bắn về phía chỗ Thường Sinh khiến hắn dùng bộ pháp tránh né rồi lướt qua những tên cầm súng và thiết bị, chỉ trong chưa đầy 10 giây đã xử lý hết. Dừng lại, cánh tay đầy sẹo túm lấy tóc của Lâm Thanh Ngục, lôi nàng dậy và đặt thanh đoạn đao laser lạnh ngắt ngay sát cổ họng nàng. Vứt kiếm xuống, ngay lập tức, Thường Sinh dừng lại, đứng bất động giữa căn phòng. Đôi mắt đen của hắn nhìn chừng vào hắn, nhưng điều kỳ lạ là trên môi hắn lại thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo đến giận người. Gã đại đội trưởng nhìn xuống tay Thường Sinh, rồi đồng tử gã co rụt lại vì kinh hoàng. Bàn tay của Thường Sinh trống không. Thanh hắc thiết kiếm đen thẫm đã biến mất từ lúc nào không hay. Ngay khoảng khắc hắn vừa chuẩn bị thốt ra lời, một luồng gió lạnh ở phía sau hắn, một vệt đen mở ảo rít lên không trung, uốn lượn như một con rồng đen đang săn mồi. Ngự kiếm thuật, thanh phong biến vật. Thanh hắc thiết kiếm lưỡi kiếm xuyên thẳng từ sau gáy, đâm xuyên qua cuống họng của tên đại đội trưởng. Mũi kiếm đen thấm dừng lại chỉ cách làn da cổ của Lâm Thanh một vài milimét, máu đen nóng hổi từ vết thương bắn lên lớp kính năng lượng xung quanh. Khắc khục đôi mắt tên đại đội trưởng trợn trừng đầy vẻ không tin nổi. Hắn không hiểu tại sao thanh kiếm đen kia lại có thể bay lượn như có linh tính. Thường Sinh bước tới, bỏ mặc cái xác đang đổ gục xuống sàn. Hắn đưa bàn tay mang theo chân khí kịch độc nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng chạm vào chiếc còn khắc chế trên tay Lâm Thanh Mục. Rắc. Lớp kim loại đặc chế vốn cực kỳ bền chắc nay bị chân khí của hắn bóp nát vụn. Hắn đỡ lấy Lâm Thanh Mục khi nàng vừa được tự do. Người có sao không? Giọng hắn bất lạnh, nhưng đôi mắt đã bớt đi phần tàn khốc. Lâm Thanh Mục tựa vào vai hắn, nàng nhìn xuống đôi cổ tay đã hằn đỏ vì vòng sát, khẽ lắc đầu, ta không sao. May mà ngươi đến kịp. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Thường Sinh vẫn nhận ra đôi vai nàng đang khẽ run lên vì hậu quả của vụ việc vừa rồi. Hắn không nói gì, cảm giác tự trách dâng lên. Đúng lúc này, từ hệ thống loa phát thanh của tòa tháp tầng đỉnh, một giọng nói khàn đặc và uy quyền vang lên, át cả tiếng còi báo động, thứ rác rưởi từ dưới đáy kia. Ngươi tưởng giết được một đại đội trưởng là có thể làm loạn ở đây sao? Toàn bộ tầng đỉnh đã được phong tỏa. Ngươi và con bé đó sẽ là vật thí nghiệm mới cho lò phản ứng hạt nhân của ta. Dứt lời, các tấm kính cường lực xung quanh phòng đột ngột sập xuống những lớp lá chắn bằng thép dày đặc. Từ trên trần nhà, các vòi phun bắt đầu xả ra một loại khí màu tím đậm khí gây mê nồng độ cao kết hợp với chất độc thần kinh. Nín thở. Thường Sinh nói thấp. Hắn nhanh chóng vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết. Một luồng hắc khí từ lỗ chân lông hắn thoát ra, bao bọc lấy cả hắn và Lâm Thanh Mục thành một cái kén đen tuyền. Những luồng khí độc của tòa tháp khi chạm vào cái kén này đều bị độc tố của Thường Sinh nuốt chửng và đồng hóa ngay lập tức. Thường Sinh, lối ra duy nhất ở phía sau bức màn kia. Lâm Thanh Mục chỉ tay về phía bức tường phía sau ghế của tên đại đội trưởng vừa chết. Ta cảm nhận được hơi nước và gió từ phía đó, chắc chắn có đường dẫn ra khu vực bàn công kỹ thuật. Thường Sinh gật đầu. Hắn vung tay, thanh hắc thiết kiếm đang cắm trên xác chết bay vút về lại lòng bàn tay. Bám chặt lấy ta. Hắn ôm ngang eo Lâm Thanh Mục, dồn toàn bộ chân khí vào đôi chân. Quỷ ảnh mê tung một cái bóng đen lao đi với vận tốc xé gió, đâm thẳng vào bức tường thép. Ngay khoảnh khắc va chạm, hắn tung ra một cú chém mang theo toàn bộ uy lực của kiếm phong. Đùng. Bức tường thép bị chẻ toát, luồng không khí lạnh buốt từ độ cao hàng trăm mét ùa vào phòng. Thường Sinh lao ra ngoài, chân đạp lên những thanh thép rỉ sét bên ngoài tòa tháp, gió rít gào bên hai. Ôm chặt. Thường Sinh trầm giọng nhắc nhở. Lâm Thanh Mục không do dự, hai tay nàng siết chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực để tránh những cơn gió rít gào như muốn xé thịt. Từ các trạm gác lân cận, hàng loạt dở dồn chiến đấu lao tới như bầy ong vỡ tổ. Những tia laser màu xanh bắt đầu quét qua quét lại trên những thanh xà gỗ, định vị mục tiêu. Hắn nói, rồi đột ngột nhảy khỏi thanh rầm thép. Hai người rơi tự do trong không trung. Gió rít lên bên hai, khung cảnh thành phố sắt lướt qua nhanh như chớp. Lâm Thanh Mục bám chặt lấy hắn. Ngự kiếm thuật, thanh phong biến ngay khi sắp chạm tới một tầng thấp hơn, thanh hắc thiết kiếm đen thấm tự động tuốt khỏi vỏ, bay vút xuống dưới chân hắn. Luồng chân khí kịch độc đen kịt từ lòng bàn tay hắn tuôn trào, dồn toàn bộ vào thân kiếm. Thanh kiếm run rẩy kịch liệt, nó không được thiết kế để chịu tải cho việc phi hành như vậy, và việc cưỡng ép vận dụng cũng khiến chân khí của Thường Sinh tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Dưới sự điều khiển của hắn, thanh kiếm chờ hai người giảm tốc độ rơi của họ một cách mạnh mẽ. Thay vì đâm xuống đất, họ lướt đi trong không trung như một cái lá. Thường Sinh đáp xuống một hành lang thép hẹp ở tầng trung tâm, nơi có một đường ống dẫn hơi nước khổng lồ chạy qua. Lòng bàn tay hắn rung nhẹ, cảm nhận được sự chống rông trong đan điền khi chân khí bị rút cạn quá nhanh. Chúng ta thoát rồi. Lâm Thanh Mục thở phào, đôi mắt nàng mở to nhìn những con dở dồn chiến đấu đang lướt qua trên đầu họ, không hề hay biết rằng mục tiêu của chúng đã thay đổi vị trí. Thường Sinh không nói gì, hắn để kiếm lại ngang hông, lúc này mới cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến, nhưng hắn cố gắng nén lại. Đây là tầng giữa lối ra gần nhất ở phía đông. Hắn biết, việc vận dụng ngự kiếm thuật để phi hành là một điều cực kỳ cưỡng ép với tu vi hiện tại của hắn, và sẽ phải trả giá bằng việc tiêu hao một lượng lớn chân khí. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và tỉnh táo. Chúng ta phải quay về lò rèn. Lâm Thanh Mục nói, giọng nàng đầy kiên quyết. Thanh kiếm cũ của ngươi vẫn còn ở đó. Thường Sinh gật đầu, hắn nắm lấy cổ tay Lâm Thanh Mục, dịu nàng băng qua những dãy hành lang kim loại trang trí. Tầng giữa của thành phố sắt là một mê cung thực sự, nơi hơi nước từ các lò áp suất phả ra mù mịt, trộn lẫn với ánh đèn nồng vàng gọn, tạo nên một bầu không khí đặc quánh và ngột ngạt. Dù đang trong tình trạng suy yếu, Thường Sinh vẫn giữ được bản năng nhạy bén. Hắn dẫn nàng luồn lách qua những con hẻm hẹp, tránh xa các trục đường chính nơi quân cảnh vệ đang lùng sục giao giết. Dừng lại, Thường Sinh đột ngột kéo Lâm Thanh Mục vào bóng tối của một bồn chứa nhiên liệu khổng lồ. Phía trước họ, một nhóm lính đánh thuê đang cầm thiết bị dò tìm sinh chắc học, quét qua từng ngóc ngách. Chúng đã phong tỏa các lối xuống tầng dưới. Lâm Thanh Mục thì thầm, bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn. Thường Sinh nhìn chằm chằm vào nhóm lính, bàn tay hắn đặt lên chuôi kiếm. Hắn biết nếu nổ ra giao tranh lúc này, hắn sẽ không đủ chân khí để kết thúc nhanh gọn. Dùng dị năng của ngươi. Thường Sinh quay sang nàng, giọng nói trầm thấp. Tạo ra một lớp ảo ảnh hoặc bụi cây để che mắt đám người kia, ta cần vài phút để hồi phục lại. Lâm Thanh Mục gật đầu, nàng quy xuống, đặt đôi bàn tay xanh xao lên mặt sàn thép lạnh lẽo. Một vài mầm xanh nhỏ bé len lỏi qua những kẽ nứt của kim loại, nhanh chóng phát triển thành những dây leo hòa lẫn với màu của dị sét và ống dẫn, che phủ hoàn toàn chỗ nấp của họ. Thường Sinh lập tức ngồi xếp bằng, vận hành Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết. Lớp vỏ đen quanh tim hắn bắt đầu rung động, điên cuồng nuốt chửng những tạp chất độc tố trong không khí xung quanh để chuyển hóa thành chân khí bù đắp cho phần đã mất. Những đường gân đen trên cổ hắn lại nổi lên rồi lặn xuống, sắc mặt từ tái nhợt dần trở nên có chút thần sắc. 10 phút sau, Thường Sinh mở mắt, một tia sáng tím lóe lên rồi biến mất. Dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn đã lấy lại được 5 phần sức mạnh. Đi. Hắn đứng dậy, họ tiếp tục hành trình trở về lò rèn. Khi tới gần khu vực lò rèn số 7, Thường Sinh bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ trong không trung. Hắn đẩy cửa bước vào. Tiệm rèn tan hoang, đe thép bị lật nào, và lò than đã tắt lịm. Lao thợ rèn cụt chân đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào tường, hơi thở đứt quãng. Trên ngực lão là một vết thương sâu hoắm, máu đã thấm đẫm tấm tạp dày ra. Lão đã chết. Bên cạnh lão, cậu thiếu niên nằm thoi thóp giữa vũng máu, lồng ngực phập phồng nhiều đất. Thấy bóng người, cậu cố gắng hé mắt, bàn tay run rẩy chỉ về phía ngăn bí mật dưới đống đổ nát, giọng nói chỉ còn là tiếng thào thào không ra hơi. Thầy trước khi đi bảo là kiếm đã rèn xong. Người chờ ngươi nhưng. Cậu thiếu niên không nói hết câu đã lịm đi vì mất máu quá nhiều. Thường Sinh không nói một lời, gương mặt hắn trầm mặc đến đáng sợ. Hắn tiến đến cái đe bị lật đổ, dùng sức mạnh cơ bắp hất tung phiến đá nặng nề. Dưới lớp cho tàn là một hộp gỗ dài bọc thép lạnh lẽo. Hắn mở nắp hộp. Một luồng tử khí đen tím nồng nặc bốc lên, thanh kiếm cũ của hắn nay đã hoàn toàn lột xác. Lưỡi kiếm phong dài, đen tuyền như bóng đêm, dọc theo thân kiếm là những đường rãnh huyết mạch ẩn hiện ánh sáng tím mờ ảo. Cảm giác cầm vào chuôi kiếm không còn là cầm một vật thể chết, mà như chạm vào một phần cơ thể đang cắt máu. Trạch Huyết Kiếm hắn quấn vải trên kiếm rồi đeo ngang hông, hắn mở hệ thống ra mua một viên hồi nguyên đan mất 30 điểm tích lũy, bước tới bên cạnh đưa viên đan dược vào miệng cho hắn nuốt vào. Viên đan dược vừa vào miệng, một luồng sinh khí ấm áp lập tức lan tỏa khắp cơ thể khô héo của cậu thiếu niên. Những vết thương trên người bắt đầu khép miệng, hơi thở cũng dần trở nên ổn định hơn. Thường Sinh đứng dậy, không nhìn thêm một lần nào nữa. Hắn biết tên này đã giữ được mạng. Ánh mắt hắn rời sang thi thể của lão thợ rèn, rồi chậm rãi di chuyển ra phía cửa tiệm. Từ khi bước vào trong này, hắn đã cảm nhận được khí huyết bên ngoài đã bao vây cửa hàng rồi. Thanh Mục, trông chừng hắn. Thường Sinh nói nhẹ, rồi bước ra khỏi cửa. Đôi bàn tay hắn đặt lên chuôi kiếm cuốn bài, dù chưa rút ra, nhưng một luồng sát khí bắt đầu tràn ra xung quanh. Chương 79, Đại Độc Vực. Chương 79, Đại Độc Vực. Ở bên ngoài lúc này, hai chiếc xe thiết giáp hạng nặng đang nổ máy rầm rầm. Hàng chục lính cảnh vệ trong bộ giáp xám chỉ đã dàn trận bao vây hình vòng cung của nhà rèn, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào hắn. Thường Sinh bước ra khỏi cửa tiệm rèn, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn lướt qua đội hình bao vây mà không hề mảy may sợ hãi. Tên chỉ huy đứng trên nóc chiếc xe dẫn đầu, gã điều chỉnh lại kính hồng ngoại trên mũ giáp, giọng nói phát qua loa rẻ đặc tiếng điện tử, xác nhận mục tiêu. Chính là tên tóc đen này và con ả đi cùng hắn đã làm loạn ở tầng đỉnh. Nghe lệnh, hai kẻ này cực kỳ nguy hiểm, nếu chúng có bất kỳ hành động kháng cự nào, cho phép nổ súng tiêu diệt ngay tại chỗ. Thì ra, dù chưa biết rõ danh tính, nhưng hình ảnh của Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đã bị hệ thống giám sát của tầng đỉnh phát tán khắp toàn thành phố. Chúng chỉ biết đây là hai kẻ khủng bố vừa trốn thoát khỏi tay đại đội trưởng và tin báo về một nguồn năng lượng lạ phát ra từ lò rèn số 7 đã dẫn chúng tới đây. Thường Sinh không nói một lời, bàn tay hắn đặt lên phần chuôi kiếm quấn vải đột ngột siết chặt. Quỷ ảnh mê tung bút. Ngay khi tên chỉ huy vừa dứt lời, bóng dáng Thường Sinh đột nhiên nhòe đi. Những họng súng máy hạng nặng bắt đầu khạc lửa điên cuồng, nhưng những viên đạn chỉ có thể xuyên qua tàn ảnh của hắn rồi găm vào vách thép của tiệm rèn, tạo nên những tia lửa bắn tung tóe. Hắn đâu rồi? Tên chỉ huy kinh hoàng gào lên, gã xoay họng súng trên xe một cách vô định. Xoẹt. Một vệt sáng tím đen lạnh lẽo xé toạc màn sương mù than đá. Thường Sinh xuất hiện ngay trên nóc chiếc xe thiết giáp thứ hai. Thanh kiếm cuốn vải vẫn chưa lộ diện hoàn toàn, nhưng một luồng kiếm khí kịch độc đã xuyên qua lớp vải, chém đứt lìa họng súng máy và đầu của tên xạ thủ. Máu phun ra, chưa kịp chạm đất đã bị hắc khí từ người Thường Sinh ăn mòn thành những làn khói khét lẹt. Bắn ngay. Hắn ở trên xe. Đám lính cảnh vệ hoảng loạn quay xuống lại, nhưng Thường Sinh lại một lần nữa biến mất. Hắn lướt đi giữa đội hình địch như một bóng ma thực thụ. Mỗi nơi hắn đi qua, một tiếng vập vang lên, lớp vải cuốn quanh kiếm dù chưa tháo bỏ nhưng sức mạnh và độc tố tỏa ra từ Trạch Huyết Kiếm đã đủ để khiến những bộ giáp thép xám chỉ trở nên vô dụng. Những tên lính bị hắn lướt qua không chết ngay lập tức vì vết thương, mà da thịt chúng bắt đầu thâm tím, mạch máu nổi lên đen kịt rồi đổ gục xuống trong sự đau đớn tột cùng. Quái vật hắn là quái vật. Tên chỉ huy ở chiếc xe đầu tiên định lùi xe bỏ chạy, nhưng Thường Sinh đã đứng ngay trước mũi xe. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi lớp vải quấn. Lưỡi kiếm đen thẫm với những đường vân tím đỏ dựng lên, phản chiếu đôi mắt không chút cảm xúc của hắn. Hắn vung kiếm, một vòng nguyệt tím sấm quét ngang qua không trung. Đùng. Khối thép dày của chiếc xe thiết giáp bị chẻ đôi như một miếng đậu phụ. Tiếng nổ dữ dội phát ra từ bình nhiên liệu, ngọn lửa bùng lên nhuộm đỏ cả một góc khu lò rèn. Trong vòng chưa đầy 3 phút, đội quân bao vây hùng hậu chỉ còn lại là những đống sắt vụn đỏ lửa và những cái xác không còn nguyên vẹn. Thường Sinh đứng giữa vũng máu, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên như đang thưởng thức bữa tiệc tinh huyết đầu tiên kể từ khi được rèn lại. Hắn quay đầu nhìn lại tiệm rèn, nơi Lâm Thanh Mục đang dịu cậu thiếu niên bước ra. ánh mắt hai người giao nhau giữa màn khói lửa. Đi thôi. Thường Sinh trầm giọng. Thường Sinh không quay đầu bỏ chạy về phía cổng thành như thông thường. Hắn nhìn lên những tòa nhà chọc trời của tầng đỉnh đang rực sáng đèn cảnh báo, nơi mà hàng trăm quân chi viện đang đổ xuống như kiến. Ngươi định làm gì? Lâm Thanh Mục kinh ngạc khi thấy Thường Sinh không hướng ra lối thoát mà nhìn lại chằm chằm vào trụ thang máy trung tâm, nơi bị hắn phá hủy một phần. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thường Sinh siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt đen tím rực nhìn lên. Chúng nghĩ ta sẽ chạy khỏi thành phố, nhưng ta sẽ quay lại ngay dưới chân chúng. Lâm Thanh Mục gật đầu. Thường Sinh biết rõ, lúc này toàn bộ lính canh ở các tầng dưới sẽ đổ dồn ra các cổng ra vào và khu vực bãi thải để chặn đường. Trong khi đó, khu vực trung tâm điều hành vừa bị càn quét xong sẽ xuất hiện một khoảng trống phòng thủ tạm thời, vì chúng tin rằng không có kẻ điên nào lại quay lại xào huyệt của kẻ thù. Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết, đại độc vực Thường Sinh để Trạch Huyết kiếm ngang hông, tiến lại gần ôm eo Lâm Thanh Mục và vác tên kia lên vai. Một luồng hắc khí tím sẫm bao phủ lấy xung quanh hắn đủ để bọc cả ba người vào một vùng không gian mờ ảo, hòa lẫn hoàn toàn vào làn khói đen của vụ nổ xe. Hắn, Lâm Thanh Giao và cậu thiếu niên kia hóa thành một vệt đen mờ ảo lao ngược trở lại vào trung tâm khu công nghiệp. Thay vì dùng thang máy, hắn dùng Trạch Huyết kiếm cắm vào vách đá kim loại, lướt đi trong những đường ống thông gió khổng lồ vốn chứa đầy chất thải hóa học độc hại. Thứ mà với người khác là tử thần, nhưng với Thường Sinh lại là lớp ngụy trang hoàn hảo. Chỉ sau 10 phút di chuyển điên cuồng, họ đã có mặt tại khu vực phòng lưu trữ năng lượng ngầm ngay bên dưới phủ nghị trường. Nơi đây chứa những bể chỉ khổng lồ và tiếng máy móc ầm ầm, che giấu hoàn toàn mọi tiếng động. Thường Sinh để hai người xuống, hơi thở hắn hơi dồn dập. Hắn ra hiệu Lâm Thanh Mục đưa cậu thiếu niên kia vào một góc khuất sau những thùng chứa. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Thường Sinh ngồi xếp bằng xuống. Đợi khi chúng lục tung cả thành phố bên ngoài mà không thấy gì, chúng ta mới hành động. Thường Sinh ngồi xếp bằng giữa bóng tối của những bể chỉ khổng lồ, tiếng máy móc gầm rú xung quanh họ như một lớp vỏ hoàn hảo cho sự hiện diện của họ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí thải hóa học nồng nặc trong phòng ngầm đang được Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết chuyển hóa thành chân khí, len lỏi vào từng kinh mạch đang đau nhức. Bên cạnh hắn, Lâm Thanh Mục cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, làn da nàng dần lấy lại chút hồng hào nhờ dị năng thực vật tự hồi phục. Còn cậu thiếu niên kia sau khi uống đan dược cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tâm đỉnh. Thường Sinh khẽ lẩm bẩm. Những lời nói của tên mặc áo xanh bị xiềng xích dưới hầm kia nói đúng thì, những bộ não được đưa lên tầng đỉnh để vận hành hệ thống và nghiên cứu vũ khí. Dù vừa rồi hắn đã náo động một góc tầng đỉnh, nhưng đó chỉ là khu vực hành chính và cảnh vệ bên ngoài. Sao huyệt thực sự của tên nghị trưởng, nơi giam giữ những nhân tài kỹ thuật như anh trai hắn, chắc chắn nằm sâu trong lõi của tòa tháp, hoặc là những phòng thí nghiệm mà hắn chưa chạm tới. Anh chắc chắn vẫn còn giá trị lợi dụng với chúng. Thường Sinh tự nhủ, hắn biết mình không thể nóng đội được. Nếu bây giờ đơn thương độc mã xông thẳng vào lõi tầng đỉnh một lần nữa khi chưa hồi phục, hắn chẳng khác nào tự sát và còn kéo theo cả Lâm Thanh Mục vào chỗ chết. Phải đưa hai người này rời khỏi đây trước, chỉ khi gửi được Lâm Thanh Mục và cậu thiếu niên kia đến một nơi an toàn, hắn mới có thể không chút vướng bận mà quay lại đây, săn bằng tầng đỉnh này. Đột nhiên, từ phía hệ thống ống dẫn phía trên đầu họ, tiếng loa thông báo của thành phố vang lên, giọng điệu của nghị trưởng giờ đây mang theo sự điên cuồng, phong tỏa toàn bộ các lối ra. Kích hoạt cảm biến sinh học cấp độ 5. Tìm cho ra xác của chúng. Nếu không tìm thấy, hãy thiêu rụi toàn bộ khu ổ chuột tầng đáy. Lâm Thanh Mục giật mình mở mắt, ánh nhìn lo lắng hướng về phía Thường Sinh, chúng định đổ sắt tầng đáy sao? Thường Sinh lạnh lùng đáp, đó là cách chúng buộc ta phải xuất đầu lộ diện. Hắn đứng dậy, luồng sức mạnh trong cơ thể đã phục hồi được 7 phần. Hắn tiến lại gần một bảng sơ đồ kỹ thuật cũ nát bị vứt bỏ trong góc phòng ngầm. Ánh mắt hắn dừng lại ở một đường ống thoát thải khổng lồ nối trực tiếp từ lõi năng lượng này ra phía ngoài vách đá của thành phố, nơi mà ngay cả bọn chúng cũng không ngờ tới vì nồng độ phóng xạ ở đó quá cao. Chúng ta sẽ đi đường này. Thường Sinh chỉ vào sơ đồ. Thường Sinh tiến lại gần cánh cửa ngăn cách với đường ống xả thải. Đó là một khối hợp kim dày, bề mặt còn hằn lên những vết rỉ sét xanh xám do bị ăn mòn bởi các hóa chất nồng độ cao. Hắn cảm nhận được sự rung động dữ dội từ phía bên kia cánh cửa áp suất của hàng tấn chất thải đang trực chờ bùng phát. Lùi lại. Hắn không chọn cách mở cửa chính thống vì việc thay đổi áp suất đột ngột sẽ kích hoạt hệ thống báo động của trung tâm điều hành. Hắn cần một lối đi kín đáo, một lỗ hổng nằm ngoài sự kiểm soát của máy móc. Thường Sinh rút Trạch Huyết kiếm ra, lưỡi kiếm đen tuyền bắt đầu run lên, hắc khí từ bàn tay hắn truyền vào thân kiếm. Hắn không chém mạnh, mà chậm rãi đâm mũi kiếm vào ở chính giữa cánh cửa. Xèo, xèo. Sức nóng từ chân khí kịch độc kết hợp với độ sắc bén của Trạch Huyết kiếm khiến hợp kim bắt đầu nóng chảy. Thường Sinh hắn vận dụng kịch độc để ăn mòn kim loại thay vì dùng sức mạnh thô bạo. Hắn xoay cổ tay một vòng tròn, lưỡi kiếm lướt đi như đang chém bùn. Rắc. Một khối thép hình tròn rơi xuống, nhưng ngay lập tức, Thường Sinh dùng tay trái chưởng một luồng hắc khí áp chế để ngăn không cho chất độc bên trong tràn ra ngoài quá nhanh. Đi nhanh, ta sẽ giữ áp suất. Lỗ hổng chỉ vừa đủ một người trôi qua. Lâm Thanh Mục hiểu ý, nàng nhanh chóng dịu cậu thiếu niên vào bên trong đường ống tối om, bốc mùi hôi thối nồng nặc của hóa chất. Ngay khi hai người đã vào vị trí an toàn, Thường Sinh lách người trôi qua, đồng thời vung tay điều khiển chân khí kịch độc để đông đặt lại để tạm thời bịt kín lỗ hổng lại từ bên trong. Bên trong đường ống xả thải là một thế giới hoàn toàn khác tối tăm, ẩm ướt và tràn đầy những luồng khí độc chết người. Nhưng đối với Thường Sinh, đây chính là thánh địa. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang liên cuồng hấp thụ độc tố xung quanh, bù đắp cho phần chân khí vừa tiêu hao. Bám sát ta, chúng ta sẽ trượt theo dòng chảy này để ra khỏi vách đá thành phố. Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết, đại độc vực hắn lại dùng chiêu thức này lần nữa để bao bọc xung quanh phạm vi cả ba người. Ba người họ bắt đầu trượt xuống đường ống dốc đứng cùng lúc, hướng thẳng về phía ánh sáng của bên ngoài vách núi dựng đứng của thành phố sát. Ảo. Sau một cú trượt dài, cả ba người văng ra khỏi miệng ống xả khổng lồ treo lơ lửng giữa vách núi. Nhìn xuống dưới, hồ bùn thải hóa học đang sôi sục bọt khí một cái bây chết chóc có thể làm tan chảy ra thịt của bất kỳ người bình thường nào trong nháy mắt. Ngự kiếm thuật, thanh phong biến thanh trạch huyết kiếm bay vút xuống dưới chân hắn, hắn phi hành trộm được hai người. Dưới áp lực của việc bảo vệ hai người cùng lúc, Thường Sinh dồn toàn bộ số chân khí vừa hấp thụ được từ đường ống vào thân kiếm. Một luồng kịch độc tím thấm, hóa thành một lớp đệm khí dày đặc bao phủ lấy thanh kiếm. Thay vì rơi xuống hồ bùn, cả ba người như cưỡi trên một con rồng đen, lướt ngang qua mặt hồ độc hại với tốc độ kinh hồn. Vút, thanh kiếm mang theo họ bay vọt qua vùng đầm lầy, đáp xuống một vách đá cao và khô ráo cách xa khu vực ô nhiễm của thành phố sắt. Ngay khi tiếp đất, Thường Sinh thu hồi kiếm, cả người hắn lảo đảo, một dòng máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Cưỡng ép ngự kiếm mang theo hai người là một gánh nặng quá lớn đối với tu vi hiện tại của hắn. Người không sao chứ? Lâm Thanh Mục đội vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt nàng tràn đầy sự kinh hãi xen lẫn nể phục. Nàng biết, nếu không có chiêu vừa rồi, nàng và cậu thiếu niên kia đã không còn nguyên vẹn. Thường Sinh tựa lưng vào vách đá, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Hắn xua tay ra hiệu cho Lâm Thanh Mục rằng mình vẫn ổn, rồi từ từ ngồi xếp bằng xuống để hồi phục lại luồng chân khí đang hỗn loạn trong kinh mạch. Thường Sinh nhìn về phía sau. Dưới màn đêm, thành phố xuất hiện lên như một con quái thú khổng lồ bằng kim loại, ánh đèn từ những tháp canh quét liên tục trên bầu trời, nhưng chúng chỉ tập trung vào các cổng thành và khu vực bãi thải phía dưới. Không một kẻ nào bên trong kiêng ngờ được rằng có kẻ dám cưỡng ép đi ra ngoài đường cống độc hại chết người ấy. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng gió rít qua. Lâm Thanh Mục thở phào một hơi dài, nàng ngồi bệnh xuống cạnh hắn, không nói gì nhìn về phía chân trời kia. Thường Sinh lúc này đang tập trung vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết. Dù xung quanh không còn độc tố nồng đặc như trong đường ống, nhưng không khí ở đây vốn đã bị ô nhiễm nặng nề bởi bụi phóng xạ và hóa chất. Đối với người thường, đây là môi trường khắc nghiệt, nhưng với Thường Sinh, mỗi phân tử khí độc trong gió đều là linh dược giúp hắn phục hồi. Cần phải tìm một nơi tạm trú trước khi trời sáng. Thường Sinh mở mắt, ánh mắt đen tím trong đồng tử đã ổn định trở lại. Thành phố này sẽ sớm nhận ra chúng ta đã mất tích khỏi hệ thống ống xả. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cánh rừng đen, một khu vực đầy rẫy những thực vật biến dị nằm cách vách đá không xa. Đó là nơi dị năng một hệ của Lâm Thanh Mục có thể phát huy tối đa tác dụng để ẩn ấp. Thanh Mục, ngươi còn đủ sức để che giấu dấu vết của chúng ta khi vào rừng không? Lâm Thanh Mục khẽ gật đầu, nàng đứng dậy, đôi bàn tay mảnh mai khẽ rung động, khiến những mầm của khô dưới chân bắt đầu vươn dài ra để xóa sạch những vết chân và vết máu đen mà Thường Sinh vừa để lại trên đá. Hắn đeo lại trạch huyết kiếm ngang hông, một tay xách theo cậu thiếu niên vẫn còn đang hôn mê, đi đầu tiến về phía bóng tối sâu thẳm của cánh rừng biến dị. Càng tiến sâu vào cánh rừng biến dị, khung cảnh càng trở nên quái dị và rợn người. Những thân cây đen kịt, vằn mẹo như những cánh tay quỷ vươn ra. Những sợi dây leo gai góc, đỏ rực như chứa đầy máu, thỉnh thoảng lại khẽ cử động như đang dò tìm con mồi. Nơi đây vốn là tử địa với bất kỳ kẻ nào từ thành phố sắt dám đặt chân tới. Những bào tử nấm cực độc bay lơ lửng trong không khí và những loài thực vật ăn thịt tận mình dưới lớp lá mục sẵn sàng nuốt chửng kẻ lạ mặt. Thế nhưng, đối với Thường Sinh và Lâm Thanh Mục, đây lại là một pháo đài thiên nhiên hoàn hảo. Đứng dẫm lên thảm cỏ màu tím kia, Lâm Thanh Mục khẽ nhắc nhở. Nàng có thể cảm nhận được thực vật xung quanh có những cái nào gây hại, nàng không biết tên hay gọi chúng ra sao, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được linh tính của chúng. Nhờ có sự nhạy bén của một dị năng giả hệ một, nàng như một người dẫn đường tài ba, chỉ cho Thường Sinh những lối đi an toàn giữa mê cung chết chóc. Thường Sinh đi sau, một tay vác cậu thiếu niên, tay kia đặt lên chuôi kiếm. Thường Sinh cảm nhận được khu rừng này chứa đựng một lượng độc tố tự nhiên khổng lồ, khiến lớp vỏ đen quanh tim hắn không ngừng rung động vì hưng phấn. Sau nhiều giờ luồn lách qua những bụi rậm rạp, cả hai đặt chân tới một bãi trống khá rộng lớn nằm sâu trong vùng trung tâm của cánh rừng. Nơi đây được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng và những cây cổ thụ biến dị cao hàng chục mét, tán lá dày đặc che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ trên cao của các phi đội giờ dồn. Chúng ta sẽ ở đây. Thường Sinh lên tiếng, giọng hắn không lớn nhưng mà ở trong không này nó lại vang vọng khắp nơi. Bọn chúng không thể mò tới đây được đâu. Kể cả có quét ra đa, thực vật biến dị ở đây sẽ làm nhiễu hoàn toàn tín hiệu của chúng. Lâm Thanh Mục thở phào, nàng nhìn quanh bãi trống rồi mỉm cười. Ta có thể dùng dị năng để thúc đẩy các cây đại thụ tạo thành một căn nhà cây kiên cố. Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian để hồi phục và luyện tập. Thanh Mục đi xuống, đôi tay chạm vào mặt đất. Dưới sự điều khiển của nàng, những rễ cây khổng lồ từ lòng đất bắt đầu trồi lên, đan xen vào nhau, tạo thành khung của một ngôi nhà vững chãi. Các tán lá bên trên cũng tự động kết lại tạo thành mái che chống mưa và bụi phóng xạ. Thường Sinh đặt cậu thiếu niên vào bên trong căn nhà cây vừa hình thành. Hắn bước ra rìa bãi trống, nhìn về phía những bóng cây rậm rạp bên ngoài. Hắn dùng trạch huyết kiếm chặt nhẹ những khúc gỗ cứng như thép rơi xuống. Hắn gom chúng lại thành một đống lớn giữa bãi trống. Rồi hắn lấy bật lửa ở túi nhỏ phía sau. Mèo. Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng cam rực rỡ xua tan đi vẻ âm u, lạnh lẽo của cánh rừng biến dị. Khói trắng bật lên. Ở khoảng cách sâu và hẻo lánh này, ánh lửa không khác gì một đốm sáng nhỏ giữa khu rừng tối tăm này, hoàn toàn không thể bị phát hiện từ phía thành phố sắt. Lâm Thanh Mục bước ra từ nhà cây, trên tay nàng là vài loại quả dại đã được nàng dùng dị năng kiểm tra và thanh lọc độc tính. Nàng ngồi xuống cạnh đống lửa, cảm nhận hơi ấm. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy ngọn lửa bình yên như này, nàng khẽ nói, đôi mắt phản chiếu ánh lửa. Thường Sinh ngồi xếp bằng đối diện, hắn cắm thanh kiếm xuống đất, bắt đầu dùng hơi nóng của lửa để hòng khô lớp vải quấn kiếm đã đẫm hơi nước và hóa chất. Nghỉ ngơi đi. Thường Sinh nhàn nhạt nói. Tên nhóc đó sắp tỉnh rồi. Chúng ta cần cậu ta hồi phục để biết thêm về những gì đã xảy ra ở lò rèn trước khi chúng ta đến. Đêm đó, trong khi Lâm Thanh Mục ngủ gần đống lửa, Thường Sinh vẫn ngồi bất động như pho tượng. Hắn vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết từng đợt chân khí tím thấm luân chuyển các huyệt đạo, chữa trị những tổn thương trong kinh mạch do lần cưỡng ép ngự kiếm trước đó. Môi trường tự nhiên tuy không có độc tố nồng đặc như trong thành phố kia, nhưng lại có sự cân bằng kỳ lạ giúp chân khí của hắn trở nên tinh thuần và ổn định hơn.